Chương 859, nguyên lai là tỷ phu. Chương 859, nguyên lai là tỷ phu. Nhìn chằm chằm nữ nhân này, cha cho ta rõ ràng thân phận của nàng, chuyện này tạm thời đừng cho bất luận kẻ nào biết. Trần Giang Hà nhìn xem tấm hình, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Cốc cốc cốc. Rất nhỏ tiếng đánh không ngừng vang lên, Trần Giang Hà cẩn thận suy tư. Chuyện này nếu như lợi dụng thỏa đáng, hắn có lẽ có thể tại Hương Giang trong cảnh sát bộ đạt được một cái mạnh hữu lực minh hữu. Những người này, tựa hồ cũng muốn hạng bị chết. Bất quá, dưới mắt phải đem nữ nhân này thân phận cha rõ ràng, nhìn xem nữ nhân này cùng bị kia vàng sơ đến cùng là quan hệ như thế nào. Minh Bạch, lão bản, vậy ta đi trước. A Minh gật gật đầu, uống một hớp nước, đội vàng rời đi. A Phi, buổi tối hôm nay Lưu Dũng bọn hắn muốn đi qua, ngươi ban đêm đi đón một chút, cẩn thận một chút, đừng để 14K người phát hiện. Trần Giang Hà suy tư một hồi, lại đối hướng Phi bàn giao đạo. Biết, lão bản. Buổi tối hôm nay Lưu Dũng bọn hắn mang theo mấy người tới, người không nhiều, đây là nhóm đầu tiên qua biển nhân thủ, đi là Nguyên Lãng, Tứ Nhãn Tế mặc dù muốn đối phó Trần Giang Hà, nhưng hắn trước kia không cùng Trần Giang Hà giao thủ qua, chưa chắc sẽ coi trọng như vậy Trần Giang Hà. Qua biển mấy người hắn chưa chắc sẽ để ý hạng vị không giống với, hắn cùng Trần Giang Hà giao thủ qua, biết Trần Giang Hà lợi hại, nhất định sẽ càng trọng thị Trần Giang Hà. Nếu là có người lúc này từ bằng thành qua biển, hắn nhất định sẽ đem người tra rõ ràng, sẽ không dễ dàng để cho người ta tới giúp Trần Giang Hà. Một cái nữa, Nguyên Lãng mặc dù là 14K đại bản doanh, nhưng qua biển tuyến hơn phân nửa đều tại mảnh trùng trong tay nắm ướt, hắn lấy tiền làm việc, căn bản không thèm để ý người tới có khả năng hay không là Trần Giang Hà người. Dù sao cũng không phải hắn muốn đối phó Trần Giang Hà, chỉ cần qua biển người tiền cho đủ là được. Có tiền, chuyện gì đều tốt xử lý. Mảnh trùng cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Hiện tại thế cục căng cứng, Hướng Phi không có mang những người khác, chính hắn một người lặng yên rời đi lầu nhỏ, từ cửa sau leo tường ra ngoài, đi vào phụ cận cao ốc một chỗ bãi đỗ xe, lái xe rời đi. Chính hắn mặc dù một người, nhưng mang súng. Trong xe cũng thả không ít thứ. Vương ca, đồ trong nhà chuẩn bị xong chưa? Trần Giang Hà vừa nhìn về phía Vương Ba. Vương Ba nữ nhi phía trước 2 tuần lễ đã làm xong giải phẫu rất thuận lợi, hiện tại tính dưỡng không tệ, bác sĩ dự tính tuần sau liền có thể đi học. Trần Giang Hà tìm quan hệ dùng tiền, giúp Vương Ba nữ nhi an bài bằng thành thầy thuốc giỏi nhất. Nữ nhi không có việc gì, bên kia Trần Giang Hà lại an bài người chiếu cố, Vương Ba không có nỗi lo về sau, có thể chuyên tâm giúp Trần Giang Hà làm việc. Trước mấy ngày tiếng gió chẳng phải gấp, hắn trả lại một chuyến. Bất quá, Trần Giang Hà trong cái nhà này chỉ là lầu nhỏ bên này, hắn lại lần nữa làm một chút an bài, bố trí bấy giờ. Nếu như nhất định phải động thủ, chiến trường liền muốn tuyển tại đối bọn hắn có lợi nhất địa phương. Tứ Hải tập đoàn Hương Giang phân bộ lầu nhỏ, hoàn toàn chính là chỗ tốt nhất. Đã chuẩn bị xong, Vương Ba mặc gật đầu. Núi xa, đồ vật đều mang tốt, đặt ở trong xe, tùy thời có thể lấy dùng, trong khoảng thời gian này Tứ Nhãn Tế người lúc nào cũng có thể động thủ. Trần Giang Hà vừa nhìn về phía Lưu Viễn Sơn, Thẩm tiểu thư mau tới, sớm đem chuẩn bị đều làm tốt. Lão bản, đã sắp xếp xong xuôi, ngươi yên tâm. Lưu Viễn Sơn khẽ gật đầu. Người trong giang hồ, có đôi khi xác thực thân bất do kỷ. Trần Giang Hà đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ dần dần giáng lâm bóng đêm, ngoài cửa sổ quang ảnh chiếu rọi trên mặt của hắn, tối nghĩa không rõ. Cùng lúc đó, bằng thành bên kia, Lưu Dung Tinh chọn mảnh tuyển một bộ phận nhân thủ, cũng chuẩn bị kỹ càng. Bất quá vì phòng ngừa tiết lộ thân phận, bọn hắn cũng không có thông qua Trần Giang Hà quan hệ tìm người, mà là chính mình liên lạc đầu rắn, để phòng vạn nhất. Tất cả mọi người tại dựa theo kế hoạch của mình, tiến hành đâu vào đấy. Sau nửa giờ, một cấu ngân sắc buôn chỉ đi vào lầu nhỏ bên ngoài. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra Thẩm Diệu Du tấm kia xinh đẹp động lòng người gương mặt xinh đẹp. Giang Hà, đi thôi. Trần Giang Hà nhìn thấy xe tới, từ trong tiểu lâu đi ra, Thẩm Diệu Du hướng hắn vẫy vẫy tay. Thẩm tiểu thư hôm nay thật sự là hoàn toàn biến dạng. Trần Giang Hà nhìn thấy Thẩm Diệu Du, trước mắt có chút sáng lên, hôm nay Thẩm Diệu Du cách ăn mặc cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, trước đó nàng thường xuyên chính là áo da quần da, quần áo bằng hưu khắc gió, trang tương đối nồng, lãnh diễm tiền vệ dáng vẻ. Hôm nay lấy xuống vòng hai, áo da quần da đổi thành lễ phục dạ hội, trang dung cũng hoàn toàn đổi, hiện tại trang dung mặc dù rất tinh xảo, nhưng lại rất nhạt. Hoàn toàn đem Thẩm Diệu Du đẹp đẽ khuôn mặt ưu thế thể hiện ra ngoài. Trước đó bằng hữu khắc trang kỳ thật căn bản không thích hợp nàng, chỉ có thể nói nàng nội tình tốt, vẽ thành quỷ kia bộ dáng, y nguyên xinh đẹp, mà bây giờ cái này trang dung rất thích hợp với nàng. Đổi lại cái này trang dung, Thẩm Diệu Du hoàn toàn có thể dùng đôi mắt sáng liếc nhìn, khuynh quốc khuynh thành để hình dung. Có thể hay không đi tham tuyển Hương Giang tiểu thư? Thẩm Diệu Du trong lòng vui mừng, trêu chọc một câu. Có thể, ngươi đi, ta nhìn quán quân trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Trần Giang Hà cười nói mà lại không phải gần nhất mấy năm này quán quân. Gần nhất mấy năm này cảng tỷ không có đặc biệt sáng chói, nhưng trước đây ít năm liền không giống với Lý Gia Hân, Viên Bình Nghi, Trung Sở Hồng, Quách Ái Minh những này cũng đều là cảng tỷ xuất thân. Mấy năm đó cảng tỷ chất lượng căn bản không phải mấy năm này có thể so sánh. Ngươi cũng bắt đầu biến miệng lưỡi chân chu. Thẩm Diệu Du trong lòng cao hứng, trên mặt lại trắng Trần Giang Hà một chút. Trần Giang Hà nhún nhún vai, hắn có đôi khi cũng không hiểu do nữ nhân, rõ ràng ưa thích nghe những lời này, nam nhân nói thôi, lại trở thành miệng lưỡi chân chu. Thật đúng là tâm khẩu bất nhất. Ngươi nói là chính là đi. Trần Giang Hà nhún vai, mở cửa xe, ngồi xuống. Hắn âu phục phẳng phiu, Thẩm Diệu Du xinh đẹp động lòng người, hai người ngồi cùng một chỗ, xác thực như là một đôi bích nhân bình thường. Cũng không biết hôm nay Hạ Vĩ có đi hay không, Hạ Vĩ nếu là đi lời nói, Thẩm Diệu Du trang phục lộng lẫy cùng Trần Giang Hà đi ra ghế tối, đây chính là đem Hạ Vĩ mặt hung hăng giẫm tại dưới chân. "Tiểu thư, xuất phát." Mang theo bao tay trắng lái xe cùng cung kính kính nói một câu, sau đó phát động ô tô, không nhanh không chậm hướng quốc tế Kim Dung trung tâm đại hạ mở đi ra. Quốc tế trung tâm tài chính đối diện chính là Duy Đa Lợi Á cảng. Tại quốc tế trung tâm tài chính, có thể quan sát toàn bộ Duy Đa Lợi Á cảng mỹ cảnh. Mà quốc tế trung tâm tài chính vị trí tại Tiêm Đông địa bàn, hiện tại đã bị Kim Tử cùng Già Tử kinh doanh sinh động, Quỷ Tử thêm vừa chết, Hoàng Tuấn tự mình ra mặt, rất nhiều bãi đậu xe tử, cổ hoa tử, lúc đầu cũng đều là tần nghĩa ăn người, những người này thuận thế qua đấy theo Kim Tử cùng Già Tử. Kim Tử cùng Già Tử hiện tại binh hùng tướng mạnh, chỉ cần bọn hắn có thể mang theo dưới tay Mã Tử ấn ăn kiếm tiền, những cái kia Mã Tử tự nhiên nguyện ý cùng bọn hắn. Không lâu, ngân sắc buôn chỉ xe con đi vào quốc tế trung tâm tài chính, trực tiếp tiến vào cao ốc, đi vào thượng tầng bãi đỗ xe, từ chuyên dụng thang máy lên lầu, thẳng tới tầng cao nhất. Quốc tế trung tâm tài chính tầng cao nhất chính là một hạng trung phòng yến hội, có thể dung nạp hơn 100 người ở chỗ này giao tế. Tiên sinh, tiểu thư, xin lấy ra thư mời. Phòng yến hội cửa ra vào, một cái quần áo khảo cứu, quản gia bộ dáng người có chút không lời, khách khí khí nói ra. Phòng yến hội cửa ra vào cách đó không xa, còn đứng lấy 4 tên đổ tây đen đại hán. Thẩm Diệu Du sau lưng lái xe đem 2 người thư mời đều lấy tới. Quản gia xem xét thư mời, xác minh mời danh sách. Thẩm tiểu thư, Trần tiên sinh, 2 vị xin mời. Quản gia xác minh xong sau, khách khí khí tránh ra một bước, người giữ cửa đẩy ra phòng yến hội cửa lớn, lập tức vàng son lộng lẫy, nhàn nhạt tiếng đàn dương cầm từ trong phòng yến hội truyền đến. Yến hội này sảnh sửa sang phi thường xa hoa, vàng son lộng lẫy, khắp nơi đều lộ ra bất phàm, ăn ngay nói thật, cao cấp như vậy địa phương, Trần Giang Hà còn là lần đầu tiên đến. Tại Bằng Thành, hắn cũng chưa từng tới cấp cao như vậy địa phương. Hiện tại Bằng Thành cùng Hương Giang so sánh, có nhiều chỗ xác thực lộ ra một cỗ nhà giàu mới nổi khí tức. Vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, người chơi đàn dương cầm ngồi tại trước dương cầm đàn đấu, top 5 top 3 danh lưu phú hào tụ cùng một chỗ, trên tay bưng có thể là rượu đỏ, có thể là trắng bệnh, chính áo mũ chỉnh tề nói chuyện với nhau. Mỗi người đều giống như có chính mình vòng tròn, nhưng Trần Giang Hà không có. Biểu tỷ, 2 người vừa đi vào, liền có một ít như có như không ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn, lập tức, một đạo nhàn nhạt làn gió thơm đánh tới, một vị tịnh lệ mỹ nhân đi ra. Trần Giang Hà nghe tiếng nhìn lại, trên mặt đông nhiên lộ ra một tia nghi hoặc, trước mắt cái này nhìn vừa mới chừng 20 tuổi mỹ nhân, nhìn xem giống như khá quen. Nàng vui vẻ bắt lấy Thẩm Diệu Du cánh tay, liễu dĩu, cũng không có quá chú ý Trần Giang Hà. Giang Hà, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, đây là ạ gì ạ, biểu mội ta, Hương Giang Đại học cao tài sinh, ạ gì ạ, đây là Trần Giang Hà, bằng hữu của ta, bạn trai. Thẩm Diệu Du cùng nữ sinh này nói vài câu, sau đó thoải mái hướng Trần Giang Hà giới thiệu. Ạ gì ạ? Trần Giang Hà nhớ kỹ lúc trước hắn tại trong sàn đêm lái xe chính là một cái gọi ạ gì ạ nữ hải. Khó trách cô nương này nhìn quen mắt, lúc đó nàng vẽ lấy nùng trang, hiện tại trang dung không có như vậy dày đặc, thoạt nhìn không có như vậy nùng trang diễm mạn, thanh thuần một chút, khó trách Trần Giang Hà lần đầu tiên không nhận ra được. Tỷ tỷ phu. Mỹ thiếu nữ lúc này mới chú ý tới Trần Giang Hà, nàng tập trung nhìn vào, lập tức cũng trở nên lắp ba lắp bắp, nàng hiển nhiên cũng nhận ra Trần Giang Hà tới. Cô nương này làm sao cũng không nghĩ tới, lần trước đi mở cái xe, vậy mà mở ra tỷ phu trên đầu tới. Cái này lung túng. Cái này nếu để cho biểu tỷ biết, còn không phải ăn luôn nàng đi. Khục, ngươi tốt. Trần Giang Hà thuận tay từ thị nữ trên tay khay bưng đi một chén trà bình, che giấu tính uống một ngụm, ánh mắt phiêu hốt hướng ạ gì ạ nhẹ gật đầu. Các ngươi nhận biết? Thẩm Diệu Du lập tức một mặt hồ nghi. Làm sao có thể, biểu tỷ, ta cũng không có gặp qua tỷ phu, bất quá tỷ phu rất đẹp a. ạ gì ạ khuôn mặt hồng hồng, cố ý nhìn xem Trần Giang Hà sóng mắt lưu chuyển. Thẩm Diệu Du nhớ tới, Trần Giang Hà đúng là ạ gì ạ ưa thích quả kia, năm nay Hương Giang chiếu lên 3 bộ cổ hoặc tử phim, là ai tại giang hồ, manh long quả giang, một tay che trời, ạ gì ạ liền đặc biệt thích xem. Nhất là ưa thích Trịnh Y Lý Kiện vai chính Trần Hạo Nam. Chăm chú nhìn, Trần Giang Hà cùng Trịnh Y Lý Kiện vai chính cái kia Trần Hạo Nam bề ngoài thật là có mấy phần tương tự, đẹp trai tương đối cùng loại. Đi, đẹp trai cũng là tỷ phu ngươi, Giang Hà, ta đi một chuyến, ngươi trước dạo chơi ăn một chút gì, bây giờ còn có thật nhiều khách nhân còn chưa tới. Thẩm Diệu Du chừng ạ gì ạ một chút, đúng lúc cách đó không xa mấy nữ sinh đi tới, Thẩm Diệu Du vội vàng lôi kéo ạ gì ạ rời đi, đi qua giao tế một chút. Chương 860, Vu Hãm. Chương 860, Vu Hãm. Trần Sinh. Trần Giang Hà ai cũng không biết, đang chuẩn bị đi làm ăn chút gì cách đó không xa, Đinh Quốc Hùng vừa hay nhìn thấy hắn, Đinh Quốc Hùng cùng người bên cạnh nói 2 câu, liền cáo từ đi tới. Đinh luật sư. Trần Giang Hà hướng Đinh Quốc Hùng khẽ gật đầu. Trần Sinh, vị kia chính là Trường Long Địa Sản tổng quản lý, Vương Hồng Minh, mấy mã cảng hạng mục bắt đầu, chúng ta sẽ cùng Hồng tổng hợp tác làm việc. Đinh luật sư lung lay hướng cách đó không xa dương lên cái cằm, thấp giọng giới thiệu nói Trường Long Cơ Kim là Hương Giang thập đại tập đoàn tư bản lũng đoạn một trong, thực lực hùng hậu, bọn hắn đối nội lục đầu tư cảm thấy rất hứng thú, đã lần lượt tại Bằng Thành đầu tư địa sản, khách sạn, công ty khoa học kỹ thuật chờ chút, Hồng tổng đối với Vương gia cung cấp không ít trợ giúp, song phương tại không ít hạng mục đều có hợp tác. Lần này Hồng tổng xin nhờ ông tiên sinh hỗ trợ, đến lúc đó Trường Long Địa Sản hội cùng Tứ Hải tập đoàn hợp tác. Đinh Quốc Hùng thấp giọng giới thiệu, Trần Giang Hà như có điều suy nghĩ. Nhìn Viễn Đông tập đoàn một bộ phận tiền vốn, hẳn là sẽ thông qua Tứ Hải tập đoàn hướng chạy Trường Long Cơ Kim, nếu không, Trường Long tập đoàn dựa vào cái gì cùng Tứ Hải tập đoàn loại này vừa mới qua biển con tôm nhỏ hợp tác. Trần Giang Hà đoán chừng, từ xa Đông tập đoàn tới tiền, một bộ phận sẽ thông qua hạng mục phương thức hợp tác, chân chính tiến hành đầu tư, tiến vào chữa số cảng. Một bộ phận khác tiến vào Trường Long Cơ Kim, bộ phận này tiền thao tác một chút, sợ sẽ là rồng vào biển rộng. Có hạng mục, có đầu tư, hợp pháp hợp quy, ai cũng nói không nên lời cái sai đến. Tứ Hải tập đoàn trong này vai trò chính là một cái ván cầu nhân vật, nhưng đây cũng là Tứ Hải tập đoàn cơ hội. Vương tiên sinh dễ tiếp xúc sao? Trần Giang Hà uống một ngụm chẳng. Không tốt liên hệ, Vương tiên sinh rất có tính cách, cũng ưa thích có tính cách người, hắn làm việc gia vị, không quá để ý ánh mắt của người khác. Đinh Quốc Hùng chậm rãi lắc đầu, hắn thích nhất mỹ nữ, ngươi chớ nhìn hắn đã 50 tuổi, từ hắn 30 tuổi bắt đầu ở Vương gia cầm quyền bắt đầu, hàng năm Hương Giang tiểu thư tuyển ra đến, hắn đều muốn bao nuôi trong đó một hai cái, hai ba cái, xưa nay không để ý người khác cái nhìn. Ý là gần nhất một hai chục năm, Hương Giang tiểu thư quán quân đều cùng hắn có quan hệ. Trần Giang Hà trong lòng hơi động, âm thầm tắt lưỡi. Vị này Vương tiên sinh thật đúng là diễm phúc không cạn a, gần nhất 20 năm Hương Giang tiểu thư, vậy thật đúng là ganh đua sắc đẹp, thiên hình vạn trạng, mỹ nữ như mây. Trong đó không thiếu có thể cho Hương Giang cơ hồ tất cả hảo môn rộng rãi quá đều khẩn trương cực phẩm mỹ nhân. Thế thì không nhất định. Đinh Quốc Hùng có nhiều thâm ý nói ra, nhưng cũng không có tiếp tục giải thích. Tổng thể tới nói chính là cái này Vương Hồng Minh rất có tính cách, không phải tốt như vậy liên hệ. Cho dù có Hồng Hán đáp cầu rắc mối, đặt thành hợp tác, Vương Hồng Minh cũng chưa chắc sẽ đem Trần Giang Hà coi ra gì. Loại này Hương Giang định tiêm tập đoàn tư bản lũng đoạn gia tộc lao tiền, làm sao lại đem một cái từ bằng thành tới thanh niên coi ra gì? Trần Sinh, các loại Vương tiên sinh nhàn rỗi một chút, ta mang ngươi tới gặp hắn. Đinh Quốc Hùng nói xong, lại đi cùng những người khác hàn huyên. Hạng thiếu tới. Đúng lúc này, cửa ra vào bên kia, một đôi hoa phục nam nữ xuất hiện. Mấy cái nam nữ nữ vội vàng nên đón tiếp lấy. Những này nam nữ, hoặc là đại gia tộc không được coi trọng tử đệ, hoặc là chính là một chút miễn cưỡng cưỡng mới đủ đi lên tham gia vũ hội gia tộc tử đệ. Hạng gia mặc dù không phải cái gì hào phú gia tộc, nhưng gia tộc tài sản không thấp, trọng yếu nhất chính là bọn hắn là Tân Nghĩa An đầu dòng gia tộc, cùng rất nhiều hào môn đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Những cái kia hào môn cuối cùng sẽ có một ít việc không thể lộ ra ngoài muốn làm, mà những sự tình này rất nhiều đều là Tân Nghĩa An có thể làm. Hạng Vĩ làm hiện tại Tân Nghĩa An đại diện đầu dòng, lại là đằng giáo cao tài sinh, gia tộc có quan hoàn, chính mình có quan hoàn, đương nhiên sẽ có chính mình vòng tròn. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi giống như là chúng tinh phụng nguyện bình thường, đem hắn vây lại. Hạng Vĩ thần sắc nhàn nhạt chào hỏi, không nhiệt tình, cũng không lạnh lùng lắm. Trên miệng hắn lưỡng phó, âm lệ ánh mắt liếc nhìn, lập tức tại Trần Giang Hà trên thân dừng lại. Hạ Vĩ thấy được Trần Giang Hà cũng nhìn thấy Hạ Vĩ. Ha ha. Trần Giang Hà cười cười, giơ tay lên một cái bên trong chẳng định, hướng Hạ Vĩ ra hiệu một chút. Hạ Vĩ ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Giang Hà, không có bất kỳ phản ứng nào. Hạ Vĩ bên người mấy cái nam nữ thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, cũng nhìn thấy Trần Giang Hà. Trần Giang Hà cùng Hạ Vĩ ân oán, bọn hắn trong hội này người coi như không phải biết đến nhiều rõ ràng, cũng có sự hiểu biết nhất định. Đều biết Trần Giang Hà ngủ Hạ Vĩ vị hôn thê Thẩm Diệu Du, không ít người thậm chí đem chuyện này xem như là một chuyện cười đến xem. Hạng thiếu, tiểu tử kia là. Bất quá, bọn hắn những này thanh niên cơ bản đều không có gặp qua Trần Giang Hà, chỉ là nghe nói qua, bây giờ thấy Trần Giang Hà, còn không phải rất xác định tiểu tử này là không phải chính là truyền bên trong cái kia Trần Giang Hà. Trần Giang Hà, một cái tiểu lưu manh. Hạng Vĩ không có lên tiếng, ngược lại là nữ nhân bên cạnh hắn lên tiếng, một mặt khinh thường nói, nguyên lai là tiểu lưu manh, tiểu tử này có tư cách gì cùng chúng ta đứng tại một chỗ, hẳn là đem tiểu tử này đuổi đi, tiểu tử này ở chỗ này, đơn giản kéo xuống chúng ta cấp bậc. Có cái thanh niên lập tức cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói, không sai, hẳn là đem tiểu tử này đuổi đi. Chung quanh mấy cái nam nữ trẻ tuổi nhao nhao phụ họa, bất quá những này nam nữ cũng chỉ là nói, không có một cái nào chủ động ra mặt đi tìm Trần Giang Hà phiền phức. Bọn hắn mặc dù đều là trong gia tộc không được coi trọng, hoặc là trong gia tộc nhỏ góp đến nhọn cả đầu chui vào, cũng không đại biểu bọn hắn là người ngu. Trần Giang Hà danh hảo bọn hắn cũng đã được nghe nói. Giải quyết Lý Thái Long, nghe nói lại làm xong Hoàng Lăng Duy, những cái kia giang hồ đại lão đều bị Trần Giang Hà làm xong, những cái kia giang hồ đại ca đều bị làm xong. Bọn hắn những này mỗi cái gia tộc nhân vật dâu dịa, dựa vào cái gì cùng Trần Giang Hà đấu? Lại nói, Trần Giang Hà nếu là hảo chiêu gây lời nói, Hạ Vĩ chính mình cũng là Tân Nghĩa An đại diện đầu rồng, đã sớm đem Trần Giang Hà làm xong. Còn có thể để Trần Giang Hà chạy đến nơi đây, giẫm Hạ Vĩ mặt. Tiểu tử này cũng không dễ trọng, để bọn hắn qua miệng nghiện có thể, thật làm cho bọn hắn ra mặt đi tìm Trần Giang Hà phiền phức, bọn hắn cũng không phải người ngu, làm sao có thể? Không cần đến các ngươi. Hạ Vĩ nhìn nữ nhân bên cạnh một chút, nữ nhân kia khẽ gật đầu, cười lạnh một tiếng, nện bước chân mèo, chậm rãi đi ra ngoài. Trần Giang Hà không có quản Hạ Vĩ những người kia, hắn bưng chẳng định, đi đến bữa ăn đài bên kia. Bên này đồ ăn làm vẫn rất phong phú, cơm trưa, cơm tây, nhật thức xử lý đều có, một chút đồ ăn là có sẵn một chút đồ ăn chuyên môn có đầu bếp hiện trường chế tác. Trần Giang Hà đi qua nếm nếm, những đầu bếp này trình độ quả thật không tệ, những phú hào này quyền quý tụ hội, thật đúng là không lừa gạt. Tiên sinh, đây là vây cá hầm sò, muốn hay không nếm thử? Trần Giang Hà vừa đi qua, liền có một chủ sư ân cần đề cử. Đừng nói, thật đúng là đừng nói, Trần Giang Hà căn bản chưa từng ăn vây cá. Cái này thật là có điểm lưu mô mô tiến vào đại quan viên cảm giác. Nếm thử. Trần Giang Hà cũng không có cự tuyệt, cũng không có cảm thấy có cái gì không có ý tứ, gật đầu cầm lấy một tấm nhỏ nếm đứng lên. Hắn cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, ăn bên cả trời đất. Không ít phú hào, gia tộc thế hệ tuổi trẻ, đều hướng Trần Giang Hà quăng tới khinh bị ánh mắt, loại tụ hội này, đều là đến kết giao tình, chắc đối. Tiểu tử này vậy mà chạy tới ăn uống thả cửa, thật sự là không kiến thức. Ngươi làm gì? Đang lúc Trần Giang Hà ăn quên cả trời đất thời điểm, hắn vừa mới chuyển thân, bỗng nhiên cùng một nữ nhân đụng vào nhau. Nữ nhân kia lập tức phát ra cao thét lên. Tiểu thư, chuyện gì? Một tên bộ dáng như quản lý nam nhân lập tức đi tới. Hắn sợ ta. Nữ nhân kia gương mặt xinh đẹp phẫn nộ, chỉ vào Trần Giang Hà thét lên. Tiên sinh, làm phiền ngươi cùng chúng ta đi ra, giải thích rõ ràng, bằng không mà nói, chúng ta có thể sẽ báo động. bộ dáng như quản lý nam nhân nhìn kỹ một chút Trần Giang Hà, xác định không phải hắn nhận biết vị kia gia đình quyền quý con cái, sau đó lộ ra một mặt vẻ mặt nghiêm túc, đối với Trần Giang Hà nói ra. Rất nhiều người cũng nghe tiếng nhìn lại. Không ít người ánh mắt trực tiếp lộ ra cười trên nỗi đau của người khác cùng xem thường. Tiểu tử này sờ nữ nhân vậy mà sờ đến nơi này tới, coi là nơi này là cái gì hạ lưu nơi trốn sao? Trần Giang Hà nheo mắt lại, lập tức hiểu được, đây là hạng vị an bài, mục đích đơn giản là triệt để làm nát thanh danh của hắn, ngăn chặn Trần Giang Hà tiến vào những quyền quý này vòng tròn đường. Làm như vậy, còn có thể để Trần Giang Hà mất mặt, không chỉ có là Trần Giang Hà mất mặt, liên đối Thẩm Diệu Du cũng sẽ mất mặt. Giang Hà, thế nào? Thẩm Diệu Du vội vàng chạy tới. Cách đó không xa, Đinh Quốc Hùng cùng ông Hồng Minh cũng nhìn sang. Đinh Quốc Hùng cau mày, biểu lộ có chút sầu lo. Chuyện này một khi gây quá lớn, xử lý không tốt, có thể sẽ ảnh hưởng tứ hải tập đoàn cùng Trường Long địa sản hợp tác. Hạng Vĩ bưng ly rượu đỏ, một mặt cười lạnh, tiểu tử này còn muốn hướng vòng phú hào con bên trong chui, hắn chỉ cần lược thi tiểu kế, liền có thể dễ như trở bàn tay đem tiểu tử này một cước đạp ra ngoài. Không có việc gì. Trần Giang Hà cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn không để ý nữ nhân, mà là nhìn về phía Hạng Vĩ phương hướng. Hạng Sinh, ngươi cũng sẽ chỉ điểm ấy hạ lưu thủ đoạn, nhà trói sao? Bá. Ánh mắt rất nhiều người lập tức hướng Hạng Vĩ nhìn sang, đều là người trong vòng tròn, cái nào không tin tức linh thông, rất nhiều người tưởng tượng, liền ẩn ẩn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhất là thế hệ tuổi trẻ đối với mấy cái này loạn thất bát tao bắt quái tin tức càng cảm thấy hứng thú. Chính là đời trước người cũng thỉnh thoảng nghe nói qua, Thẩm gia ra một cái bất hiếu nữ, đã cùng Hạng gia đính hôn, vẫn còn cùng nam nhân khác, thật không minh bạch. Đem cái này xem như là trà dư tiểu hậu chuyện tiếm. Bọn hắn sẽ không chế rêu Thẩm Diệu Du, bởi vì Thẩm Diệu Du là cái tiểu bối, nhưng bọn hắn lại chế rêu Thẩm Diệu Du phụ thân, đó mới là đáng giá bọn hắn chế rêu người. Hạng Vĩ gặp rất nhiều người nhìn về phía hắn, sắc mặt cứng đờ, càng thêm âm trầm. Hắn mặt lạnh lấy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, nhưng cũng không có mở miệng, cùng tên nhà quê này nói nhảm, sẽ chỉ kéo thấp hắn cấp bậc. Huống chi, để Trần Giang Hà mất mặt, chỉ cần nữ nhân kia là đủ rồi. "Tiểu tử, ngươi không cần kéo người khác, ngươi dám phi lễ ta, mau đưa hắn." Nữ nhân một mặt phẫn nộ, còn muốn nói tiếp. Dù sao loại chuyện này, chỉ cần nàng nói Trần Giang Hà sơ nàng, cái kia Trần Giang Hà chính là sơ soạn, hắn giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng. "Đừng." Nhưng ai cũng không nghĩ tới, nữ nhân lời còn chưa nói hết, Trần Giang Hà bỗng nhiên một bàn tay, trực tiếp phiến tại nữ nhân trên mặt. Thế đại lực trầm một bàn tay, trực tiếp đem nữ nhân phiến lật. Chương 861, Tôn Tép Nhại Nhép. Chương 861, Tôn Tép Nhại Nhép. Đùng. A. Nữ nhân kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một bàn tay phiến lật. Nàng nửa gương mặt trong nháy mắt sưng phồng lên, khoe miệng đổ máu, đặt mông ngồi dưới đất, vừa sợ vừa giận nhìn xem Trần Giang Hà. Nữ nhân này làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Giang Hà cũng dám ngay trước nhiều như vậy quyền quý phú hào phiến nàng, ngay cả một chút phong độ thân sĩ đều không có. Bên cạnh người có vẻ là quản lý cũng sợ ngây người. Nếu muốn để cho ta sờ ngươi, vậy liền thành toàn ngươi, hiện tại ta xác thực sờ ngươi bất quá khả năng sờ có chút nặng. Trần Giang Hà ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nữ nhân, sau đó lại nhàn nhạt nhìn về phía Hạng Vĩ. Nữ nhân này, thế nhưng là Hạng Vĩ bạn gái, hiện tại nữ nhân bị đánh, Hạng Vĩ nếu là không dám đứng ra, cái kia mất mặt cũng không phải là Trần Giang Hà. Tiến hội này sảnh cũng không có giám sát, nữ nhân này nói xấu Trần Giang Hà, Trần Giang Hà nếu như cùng với nàng giảng đạo lý, không có bất kỳ tác dụng gì, bản thân liền là hãm hại, cũng không ai lại đứng tại Trần Giang Hà bên này. Trần Giang Hà căn bản khinh thường cùng nữ nhân này nói nhảm, cũng không có quyết định kia đi chứng minh cái gì. Hạng Vĩ muốn chơi, vậy hắn liền bồi Hạng Vĩ chơi. Ngươi sao có thể đánh nữ nhân? Quản lý lấy lại tinh thần, tức giận chất vấn Trần Giang Hà. Ngươi có tin ta hay không, ngay cả ngươi cũng đánh. Trần Giang Hà nhàn nhạt uống một ngụm trà bệnh, đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cái này quản lý. Quản lý trong nháy mắt biến sắc, mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này quản lý là có khách danh sách cũng biết Trần Giang Hà là ai. Cái này có thể gần nhất Hương Giang trên đường nhân vật hô phong hoán vũ, nhọn đông bá vương Lý Thái Long, 14K mấy năm gần đây đầu ngọn gió nhất kình đường chủ Hoàng Lăng Duy, nghe nói đều là chết ở trong tay của hắn. Ngay cả những cái kia trên đường đại ca đều đã chết, hắn một cái nho nhỏ quản lý tính là cái dám gì? Trần Trần tiên sinh, đánh nữ nhân là không đúng. Quản lý mồ hôi lạnh ứa ra, nói lắp bắp. Lan. Trần Giang Hà lười nhắc cùng gia hỏa này nói nhảm, trực tiếp một cước đem hắn đập bay. Cái này quản lý, chỉ sợ cũng bị Hạng Vĩ chào hỏi. Tiên sinh, xin đừng nên làm loạn. Mấy tên đồ tây đen bảo tiêu vội vàng vây quanh. Lão bản, Lưu Biên Sơn, Trần Đại Tráng bọn hắn mặt lạnh lấy, trực tiếp xông vào phòng yến hội, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này mấy tên đồ tây đen bảo tiêu, cái này mấy tên đồ tây đen bảo tiêu sắc mặt biến hóa, vô ý thức đưa tay, bắt lấy bên hông súy côn. Nhưng từng cái đều không có dũng khí đem súy côn lấy ra. Hạ Vĩ, ngươi lại còn là cái nam nhân, cũng đừng làm những này hạ lưu thủ đoạn, Trần Giang Hà nếu là muốn sợ nữ nhân, ta tùy tiện để hắn sợ, hắn còn chướng mắt mặt hàng này. Thẩm Diệu Du cũng phi thường phẫn nộ, trực tiếp nắm lên Trần Giang Hà tay, đặt ở cái mông của mình bên trên, một mặt khinh thường nhìn chằm chằm Hạ Vĩ. Hạ Vĩ sắc mặt lạnh lẽo, âm trầm như nước. Nơi này quyền quý phú hào người nào không biết Thẩm Diệu Du là vị hôn thê của hắn, hiện tại Thẩm Diệu Du làm thành như vậy, người khác sẽ chỉ biết vị hôn thê của hắn, cái này gọi Trần Giang Hà tiểu tử có thể tùy tiện sở tùy tiện chơi. Hắn không chỉ có thể sở, muốn làm khác ta cũng không phản đối. Thẩm Diệu Du gặp Hạ Vĩ sắc mặt khó coi, càng thêm không nể mặt mũi, thậm chí trực tiếp nhón chân lên, ôm Trần Giang Hà cổ, trực tiếp dâng lên hôn nồng nhiệt. Trần Giang Hà cũng không khách khí, chỉ chốc lát sau giở trò, hôn Thẩm Diệu Du thở hổn hển. À gì ạ, vô ý thức liếm liếm quẹ miệng, ăn ngay nói thật, Trần Giang Hà kỹ thuật hay là rất lợi hại, nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. đáng tiếc nam nhân này sau này sẽ là nàng tỷ phu, cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội lại cùng tỷ phu thử một lần.
Đúng.
Thẩm Diệu Du, ngươi đừng quên, Thẩm gia cùng Hạng gia thông gia, ngươi là của ta vị hôn thê. Dù là Hạng Vĩ có rất sâu lòng dạ, cũng không thể nhịn được nữa, hung hăng đem trong tay ly rượu đỏ đập xuống đất. Ai sách thông gia ngươi đi tìm ai, có quan hệ gì với ta? Thẩm Diệu Du mặt mũi tràn đầy khinh thường, ôm Trần Giang Hà cánh tay, hoàn toàn không cho bất kỳ mặt mũi gì. Nàng tại cha mình trước mặt đều nói như vậy, lại càng không cần phải nói là tại Hạng Vĩ trước mặt. Tiểu tử kia, thật có ý tứ, hắn chính là Hồng Hán giới thiệu cái kia Trần Giang Hà. Vương Hồng Minh thuận miệng hỏi.
Là, Vương tiên sinh, hắn chính là cái kia Trần Giang Hà.
Đinh Quốc Hùng đội vàng gật đầu. Tiểu tử này có chút ý tứ, người trẻ tuổi chính là nên có huyết tính, gặp được chuyện bất bình, muốn dũng cảm xuất thủ, không cần để ý người khác cái nhìn, đợi lát nữa ngươi dẫn hắn tới, ta biết một chút. Vương Hồng Minh nghiêng đầu hướng bên người trợ lý bộ dáng người dương lên cái cằm. Trợ lý lập tức bước nhanh đi qua, đối với phòng yến hội quản lý nói vài câu.
Là, ta minh bạch, xin mời Vương tiên sinh yên tâm.
Quản lý hướng Vương Hồng Minh phương hướng nhìn thoáng qua, giống như là chó sủ một dạng túi đầu không lưng.
Hạ sinh, xin ngươi đừng náo loạn, vị tiểu thư này trang bỏ ra, mời nàng đi sửa sang một chút trang dung.
Quản lý bỗng nhiên tại Hạng Vĩ bên thai nhanh chóng nói một câu, sau đó mặt lạnh lấy, trực tiếp phất tay ra hiệu, để bảo tiêu đem nữ nhân kéo lên, trực tiếp dựng lên hai tay, không để ý tới nàng giãy giụa, đem nàng kéo hướng ra phía ngoài.
A Vĩ, A Vĩ, nhanh cứu ta a.
Nữ nhân cũng ngộng, Hạng Vĩ không phải đều đã sắp xếp xong xuôi sao? Cái này quản lý cũng bị Hạng Vĩ chào hỏi, hiện tại làm sao lại như thế đối với nàng?
Hạng Vĩ sắc mặt dị thường khó coi, hắn đã có thể phát giác được, chung quanh không ít quyền quý phú hào tử đệ, cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, nhưng bây giờ Vương Hồng Minh đã lên tiếng, hắn căn bản không có biện pháp gì.
Tại Vương gia trước mặt, Hạng gia chính là cái rắm. Hạng gia cho tới nay muốn làm đều là bốn liếng, mà không phải cái gì găng tay đen. Nếu như có thể làm bốn liếng tập đoàn tư bản lũng đoạn, ai còn để ý một cái chỉ là Tân Nghĩa An. Tân Nghĩa An bất quá là tập đoàn tư bản lũng đoạn bốn liếng nuôi một con chó mà thôi. Mà Hạng gia chỉ là xích chó kia con.
Hạng thiếu,
bên người mấy cái nam nữ còn muốn nói chuyện, Hạng Vĩ âm lãnh nhìn thoáng qua Thẩm Diệu Du cùng Trần Giang Hà, không nói một lời, xoay người rời đi. Hắn hôm nay vốn là muốn cho Trần Giang Hà mất mặt, để Trần Giang Hà biến thành một chuyện cười, gãy mất Trần Giang Hà hướng quyền quý vòng phú hào con bên trong trên đường. Thật không nghĩ đến, hiện tại hắn chính mình lại trở thành một tên hề.
Một cái tôm tép lại nhép.
Mấy cái nam nữ hai mặt nhìn nhau, không ai đi theo rời đi, bọn hắn cũng không muốn gãy mất hôm nay giao tế cơ hội.
Trần tiên sinh, không có ý tứ, là chúng ta sai lầm, để ngài nhận lấy quấy rối, thật có lỗi, thật có lỗi.
Quản lý chỉ huy nhân viên công tác đem hiện trường quét dọn một chút, sau đó cúi đầu không lưng, liên tục hướng Trần Giang Hà cúi cung xin lỗi.
Trần sinh, Vương tiên sinh muốn gặp ngài.
Lúc này, Đinh Quốc Hùng cũng đi tới, mặt mày hớn hở thấp giọng nói.
Trần Giang Hà nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị đi qua.
Giang Hà, ngươi vậy mà nhận biết Vương Hồng Minh?
Thẩm Diệu Du một mặt kinh ngạc.
Vương gia thế nhưng là Hương Giang thập đại tập đoàn tư bản lũng đoạn gia tộc một trong, mặc dù xếp hạng dựa vào sau, nhưng có thể đi vào thập đại tập đoàn tư bản lũng đoạn gia tộc, nào có một cái là đơn giản. Từng cái đều là mánh khóe thông thiên, tài phú kinh thiên, có thể tại Hương Giang hô phong hoán vũ, một tay che trời. Thẩm gia mặc dù không đơn giản, cũng là nhà phú hào tộc, có thể cùng thập đại tập đoàn tư bản lũng đoạn so sánh, kém cũng không phải là một chút điểm. Cái kia ở giữa chênh lệch, đơn giản chính là một tòa hồng câu, một cái ở trên trời, một cái dưới đất. Hắn tại Hương Giang rất nổi danh.
Thẩm Diệu Du nhếch miệng, nghe nói hàng năm Hương Giang tiểu thư tuyển ra đến, hắn đều sẽ xuất tiền treo giải thưởng, những năm 80 thời điểm, Hương Giang tiểu thư quán quân treo giải thưởng mấy triệu, á quân 800.000, quý quân 500.000, thứ tư đến hạng 10, mỗi người 200.000, cùng hắn một tháng. Cho tới bây giờ, Hương Giang tiểu thư quán quân 10 triệu, á quân 5 triệu, quý quân 3 triệu, thứ tư đến thứ 10, 2 triệu, hay là cùng hắn một tháng.
Một tháng thời gian vừa đến, lấy tiền rời đi, về sau lại không liên quan. Nghe nói Vương Hồng Minh giữ bí mật biện pháp làm rất đúng chỗ, cũng sẽ không mang theo những cái kia giai lệ khắp nơi rêu rao, ngay cả cậu tử đều rất khó chụp tới tấm hình. Một chút Hương Giang tiểu thư đi kiếm một tháng tiền, ai cũng không biết.
Chậc chậc.
Những năm 80, không nói nội địa, liền nói Hương Giang, trực quan một chút, Hương Giang những năm 80 trung hậu kỳ, giá phòng ước chừng là 3 đến 5 ngàn một bình, dân chúng bình quân tiền lương là 2.000 đến 3.000. Hương Giang những minh tinh kia, đã rất đỏ mai phương, hoa tử, cát xê là 600.000 đến 1 triệu tài hữu, đi qua bồi Vương Hồng Minh một tháng, liền có thể kiếm đến mấy chục hơn trăm vạn, cùng một vị đang hot minh tinh cát xê không sai biệt lắm, đây tuyệt đối là giá trên trời. Xếp hạng 3 vị trí đầu Hương Giang tiểu thư làm xong việc, có thể trực tiếp mua nhà. Bao một tháng liền có thể tại Hương Giang mua nhà, Vương Hồng Minh ra giá cả tuyệt đối không thấp. Cho tới bây giờ, Hương Giang tiểu thư quán quân ra giá vậy mà có thể tới ngàn vạn đô la Hồng Kông, đây càng khoa trương. Chỉ có thể nói Vương Hồng Minh đúng là có tiền, tùy hứng, không đem tiền khi tiền. Đầu năm nay, Hương Giang tam địa rất nhiều đang hot nữ tinh bao đêm giá cả cũng vẫn chưa tới mấy triệu, mấy trăm ngàn nguyện ý ra chuyến kém có khối người.
Tiền, thật là một cái đồ tốt.
Cũng chính là bởi vì dạng này, Vương Hồng Minh phong bình không tốt lắm, bởi vì hắn chơi quá ngay thẳng. Muốn chơi nữ minh tinh phú hào còn nhiều, bất quá người khác bình thường chơi sẽ khá hàm xúc một chút, rất ít giống như là Vương Hồng Minh dạng này. Nhưng cũng xác thực còn có.
Bất quá, nghe nói Vương Hồng Minh chỉ nợ tiền, không ép buộc, hắn giá cả cứ như vậy mở ra, nguyện ý đi thì đi, không muốn đi coi như xong.
Thẩm Diệu Du thấp giọng nói nghe nói có chút nữ tinh tài vụ xảy ra vấn đề, liền sẽ cho Vương Hồng Minh biệt thự gọi điện thoại, Vương Hồng Minh đồng ý, các nàng liền sẽ trôi qua lặng lẽ, đợi mấy ngày, kiếm chút tiền đi.
Thật đúng là đủ ngay thẳng. Trần Giang Hà chậc chậc lưỡi. Đây thật là đủ ngay thẳng, đủ trần trụi. Có tiền chơi cũng đủ thoải mái. Ngươi đừng quấn lấy hắn học xấu. Thẩm Diệu Du trắng Trần Giang Hà một chút. Ta chính là có cái kia tâm lực, có cái kia thể lực, cũng không có cái kia tài lực. Trần Giang Hà nhún vai, an ngay nói thật, trò chơi này không đủ tiền nhiều, thật đúng là không chơi nổi. Làm sao? Đây ý là đến tương lai có tiền, ngươi cũng muốn chơi như vậy? Thẩm Diệu Du bạch nhãn đều nhanh bay lên trời. Hai năm này Hương Giang tiểu thư chất lượng bình thường. Trần Giang Hà thuận miệng trả lời. Trần Sinh, đừng để Vương Tiên Sinh đợi lâu. Đinh Quốc Hùng nhỏ giọng nhắc nhở. Đi thôi. Trần Giang Hà gật gật đầu, đi theo Đinh Quốc Hùng đi qua. Bất quá, Thẩm Diệu Du nhưng không có cùng theo một lúc. Đối với loại này xa gần nghe tiếng ra hỏa, nàng hay là xin miệng thứ cho kẻ bất tài. A Du, bạn trai ngươi tốt men a. Hắn là nơi nào người? Trước kia làm sao chưa thấy qua? A Du, Hạng Vĩ không phải người tốt, ngươi như thế chọc giận hắn, sẽ có hay không có phiền phức à? Mấy cái gái nhà giàu tụ cùng một chỗ, nghị luận ở Mỹ, có mấy cái gái nhà giàu rõ ràng đối với Trần Giang Hà cảm thấy rất hứng thú. Chương 862, Hạng Dương chương 862, Hạng Dương uy, ta cảnh cáo các ngươi, đó là bạn trai ta, các ngươi cho ta khiêm tốn một chút. Thẩm Diệu Du trừng mắt, một mặt cảnh cáo. Biết rồi, A Du, ngươi yên tâm đi. A Du, tỉ muội như tay chân, bạn trai là quần áo, ngươi có quần áo xinh đẹp cấp cho tỉ muội mặc một mặc, có gì ghê gớm đâu. Đúng vậy a, mặc một chút cũng sẽ không mang thai. Mấy cái gái nhà giàu mở ra hoàng khang, trêu ghẹo Thẩm Diệu Du. Khi Thẩm Diệu Du nghiến chặt hàm răng. Cùng lúc đó, Hạ Vĩ ngồi vào xe mẹ xe đét bên trong, hơn 10 người đổ tây đen bảo tiêu giải bốn phía, từng cái cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, bọn hắn hai tay trùng điệp tại bụng dưới trước, bên hông căng phồng, tùy thời có thể lấy móc súng. Đám đổ tây đen này bảo tiêu phi thường chuyên nghiệp, xem xét cũng không phải là người bình thường. Hạ Vĩ lên xe trước đó, hung hăng một cước đá vào trên cửa xe, phát tiết nộ khí. Chờ thêm xe đằng sau, hắn xuất ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Manh Trung, Tứ Nhãn Tế đến cùng lúc nào động thủ? Hắn không giải quyết Trần Giang Hà, ngươi liền không thu được tiền. Hạ Vĩ hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực hạn. Trực tiếp kêu Manh Trung ngoại hiệu, liên trung thúc đều không có khách khí gọi một chút. Hạ Sinh, tức giận như vậy làm gì? Chụp tới ngươi bị hôn thê cùng tiểu tử kia ảnh giường chiếu. Ai nha, người trẻ tuổi, nghĩ thoáng một chút rồi, loại sự tình này thường có. Manh Trung cũng sẽ không cho Hạ Vĩ quá nhiều mặt mũi, không chút khách khí rêu cợt nói. Tứ Nhãn Tế đến cùng lúc nào động thủ? Hạ Vĩ từng chưa nói ra, lạnh lùng hỏi. Ngươi nhìn, Hạ Sinh, ngươi vừa vội người trẻ tuổi thật sự là không giữ được bình tĩnh. Manh Trung gặp không sai biệt lắm, cũng không có lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, nói thẳng Tứ Nhãn Tế đã sắp xếp xong xuôi, buổi tối hôm nay liền sẽ độc thủ, ngươi đem tiền chuẩn bị kỹ càng, sáng mai liền cho ta đưa tới, không phải vậy lần sau lại có sự tình, ngươi cũng không cần tìm ta. Yên tâm, 5 triệu ta còn không để vào mắt. Hạng Vĩ lạnh lùng trả lời một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Tứ Nhãn Tế vừa độc thủ, tiểu tử này xác suất lớn liền muốn xong đời. Các loại tiểu tử này chết, những cái kia giam chế rêu hắn Hạng Vĩ người, mới có thể biết hắn Hạng Vĩ lợi hại. Đắc tội hắn Hạng Vĩ, sẽ có kết cục gì? Hạng Sinh. Các loại Hạng Vĩ cúp điện thoại, ngoài xe một tên bảo tiêu nhìn lại. Lên xe, trở về. Hạng Vĩ lạnh lùng hạ lệnh, tên kia đồ tây đen bảo tiêu làm một thủ thế, mặt khác đồ tây đen bảo tiêu lập tức lên xe, hơn 10 người bảo tiêu chia ra ngồi 5 chiếc xe, xe từ bãi đỗ xe rời đi. Cách đó không xa, Trần Giang Hà người lạnh lùng nhìn xem bên này. Đó là Trần Giang Hà lưu tại bãi đỗ xe trông xe người. Cao ốc tầng cao nhất. Vương Tiên Sinh, vị này chính là Trần Giang Hà, Tứ Hải tập đoàn lão bản, Trần Sinh, vị này chính là Trường Long địa sản Vương Tiên Sinh. Đinh Quốc Hùng đem Trần Giang Hà đưa đến Vương Hồng Minh vòng tròn. Vương Hồng Minh bên kia, mấy tên trung niên phú thương đều hiếu kỳ nhìn xem Trần Giang Hà. Ánh mắt kia có hiếu kỳ, cũng có xem kỹ. Vương Tiên Sinh, ngươi tốt, ta là Trần Giang Hà. Trần Giang Hà khách khí, chủ động hướng Vương Hồng Minh đưa tay. Hắn biết rõ, Vương Hồng Minh loại nhân vật này mới là Hương Giang chân chính người chơi lớn. Mặc kệ là ở mọi phương diện đều là như vậy, hắn chơi không chỉ có riêng chỉ là mấy cái Hương Giang tiểu thư cùng nữ minh tinh, phương diện khác cũng giống như vậy. Trần Sinh, đúng là tuổi trẻ tài cao, ngươi rất có tính cách, ta rất thưởng thức ngươi. Hồng tổng xin nhờ ta chiếu ứng ngươi một chút, như vậy về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Vương Hồng Minh ánh mắt rơi vào Trần Giang Hà trên thân, tràn đầy thưởng thức. Hắn vốn chính là một cái không theo lẽ thường ra bài người, cũng rất thưởng thức những cái kia không theo lẽ thường ra bài người. Trần Giang Hà phương pháp làm việc rất đối với hắn khẩu vị. Tạ ơn Vương Tiên Sinh. Trần Giang Hà tay cùng ông Hồng Minh trùng điệp một nắm. Trần Sinh, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, vị này là cha đảng ngân hành Lưu Hành Trường, vị này là ty tài chính Trương chủ nhiệm. Vương Hồng Minh trực tiếp đem người bên cạnh giới thiệu cho Trần Giang Hà. Trần Giang Hà không có bất kỳ cái gì luống cuống, bưng chạm đến cùng những này Hương Giang chính thương hai giới đại lao chuyện trò vui vẻ. Đinh Quốc Hùng âm thầm kinh ngạc, căn cứ hắn giải, Trần Giang Hà chính là cái đầu đường lạn tử xuất thân quần quận, còn đã từng ngồi tù, cũng là giang ngục đằng sau mới bắt đầu lẫn vào phong sinh thủy khởi. Không nghĩ tới tiểu tử này gặp được những này cảnh tượng hoành tráng, mảy may đều không có khẩn trương, xem giang ngục giam thật đúng là cái rèn luyện người địa phương. Đầu năm nay ngục giam sát thực loại người gì cũng có, ngư long hữu tạp, liền ngay cả đất liền vị kia dùng áo sơ mi đổi máy bay nhân vật truyền kỳ cũng là vừa mới đi vào không bao lâu. Đang lúc bên này chuyện trò vui vẻ thời điểm, cửa ra vào một đôi tuấn nam mỹ nữ xuất hiện. Nam Âu phục phẳng phiu, nữ nét mặt tươi cười như hoa, hai người sánh vai đi vào phòng yến hội. Hoành Đồ đầu tư cái kia Lưu Phong tới. Một cái gái nhà giàu vừa vặn quay đầu nhìn thoáng qua. Hoành Đồ đầu tư, hắn là làm cái gì? Một cái khác gái nhà giàu hiếu kỳ hỏi. Bên cạnh hắn nữ hải kia rất xinh đẹp, đó là vợ hắn, giống như kêu cái gì Lăng Tuyết đi, bọn hắn là tháng trước mới tới cái này, Lưu Phong đại bá là Viễn Đông quốc tế mậu dịch tập đoàn nhân vật số 2, mấy tháng trước bọn hắn thu mua Hoành Đồ tập đoàn, cái này Lưu Phong ngay tại lúc này Hoành Đồ đầu tư tổng quản lý. Cái kia gái nhà giàu nhỏ giọng nói ra Hoành Đồ đầu tư chính là cái vỏ bọc, bọn hắn là dự định lợi dụng vỏ bọc này đem những cái kia nhận không ra người tiền lấy ra. Thẩm Diệu Du quay đầu nhìn lại, không chút để ý loại chuyện này đầu năm nay nhiều, Hương Giang bất thiếu đầu tư công ty đều cùng đất liền dưới mặt đất tiền trang có quan hệ, những này đầu tư công ty chính là dựa tiền một bộ phận. Bọn hắn có thể thông qua một chút phức tạp thương nghiệp thao tác, đem một vài nhận không ra người tiền biến thành hợp pháp tiền. Sau đó số tiền này liền sẽ chạy vào đến hải ngoại hợp pháp tài khoản, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Thẩm Diệu Du chẳng qua là cảm thấy cái kia gọi Lăng Tuyết nữ hài sát thực vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Lưu tiên sinh, người đã đến. Lúc này, đã có người nên đón, chào hỏi Lưu Phong. Lăng Tuyết dịu lấy Lưu Phong bà bay, trên mặt lộ ra tiêu chuẩn dáng tươi cười, cùng Lưu Phong cùng một chỗ cùng những người này hàn huyên, nhưng không biết vì cái gì, Lăng Tuyết hôm nay luôn luôn cảm giác có chút không quan tâm, nhịp tim lợi hại. Thật giống như có chuyện gì muốn phát sinh một dạng. Đương nhiên, Lăng Tuyết ánh mắt tại phòng yến hội đảo qua, nàng ánh mắt dừng lại, con ngươi co rụt lại. Trên mặt đắc thể dáng tươi cười lập tức cứng đờ. Kéo lại Lưu Phong cánh tay, cũng không khỏi tự chủ dùng sức. Nàng vậy mà lại thấy được Trần Giang Hà. Trần Giang Hà không phải vừa mới ra ngục hơn nửa năm sao, làm sao lại xuất hiện ở đây, còn có thể trà trộn vào Hương Giang xã hội thượng lưu. Trước đó Trần Giang Hà mới ra ngục, nàng quyết tuyệt cùng Trần Giang Hà chia tay, cũng là bởi vì Lưu Phong theo đuổi nàng. Lưu Phong gia đình bối cảnh bất phàm, trong nhà có tiền có thế, mà Trần Giang Hà, phụ thân chết, chính mình cũng mới vừa mới ra ngục, không chỗ nương tựa, không có tiền đồ. Bất kỳ một cái nào nữ hài đều khó có khả năng lựa chọn hắn, mà không chọn Lưu Phong. Lăng Tuyết cũng là như thế chọn, nàng không cảm thấy chính mình có lỗi. Nàng cũng xác thực cùng Trần Giang Hà rất có tình cảm, lúc chia tay cũng lưu luyến không rời, nếu không, cũng không có khả năng cùng Trần Giang Hà đến một phát chia tay pháo. Nhưng bây giờ, Lăng Tuyết đột nhiên phát hiện, nàng giống như chọn sai. A Tuyết, thế nào? Lưu Phong phát giác được Lăng Tuyết dị thường, còn tưởng rằng nàng là không thường thường tiếp xúc trường hợp như vậy, có chút khẩn trương. Không có, không có việc gì, ta có chút khẩn trương. Lăng Tuyết vội vàng che giấu tính thu hồi ánh mắt của mình. Không có việc gì, trường hợp như vậy tiếp xúc nhiều mấy lần liền tốt. Lưu Phong thân mật vỗ vỗ Lăng Tuyết tay. Ân. Lăng Tuyết nhu thuận gật đầu, cùng Lưu Phong cùng một chỗ giao tế. Không lâu, du dương tiếng âm nhạc vang lên. Trong phòng yến hội, top 5 top 3 tuổi trẻ nam nữ bắt đầu thành song thành đôi nhảy múa, bọn hắn nhảy là giao nghị vũ, đây cũng là cho những gia tộc kia tuổi trẻ nam nữ một cái giao lưu giao tế cơ hội. Có thể cho bọn hắn lẫn nhau giao tế, tăng tiến hiểu một chút. Mà lớn tuổi một chút phú thương danh lưu, chuyển rời đến bên ngoài rộng lớn sân khấu ngoài trời, kim dung trung tâm đại hạ tầng cao nhất tường vây cũng là toàn trong suốt pha lê chất liệu. Đứng tại tầng cao nhất này lộ thiên đại bình đài bên trên, liền có thể quan sát toàn bộ Duy Đa Lợi Á cảng. Lăng Tuyết cũng bị mời khiêu vũ, cùng Lưu Phong tách ra. Nói thế nào? Bên kia, Trần Giang Hà quen biết một số người, đằng sau Vương Hồng Minh bọn hắn rõ ràng cần một chút không tiện ngoại nhân biết sự tình, Trần Giang Hà rất thức thời cáo từ rời đi. Hắn mục đích hôm nay đã đạt đến. Vị kia Vương tiên sinh cũng không chán ghét ta. Trần Giang Hà bưng chén rượu cùng Thẩm Diệu Du nhẹ nhàng đụng một cái, nhấp một miếng rượu. Trước ngươi là cố ý phiến nữ nhân kia bàn tay a? Thẩm Diệu Du đột nhiên hỏi. Ta nghe nói vị này Vương tiên sinh tương đối đặc lập độc hành, cho nên muốn thử nhìn một chút, bất quá ta cũng xác thực thật muốn phiến nữ nhân kia không có ngực không mông ngược lại là rất có tự tin. Trần Giang Hà nhún vai, không có phủ nhận. Hắn phiến nữ nhân kia bàn tay, đúng là muốn cho Vương Hồng Minh nhìn. Sự thật chứng minh, Vương Hồng Minh xác thực không ghét có người như thế xử lý vấn đề. Loại trường hợp này nói xấu người khác sơ loạn, có chút quá không đem những người khác trí thông minh để ở trong mắt. Vậy ta đâu? Thuộc về loại nào? Thẩm Diệu Du ưỡn ngực ngẩng đầu, vũ mị nhìn xem Trần Giang Hà. Thẩm Diệu Du lễ phục dạ hội đã trang trọng, lại gợi cảm. Lễ phục dạ hội phía sau lộ ra mạng lớn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ lưng đẹp, lễ phục dạ hội lưng xuống, đến mông eo địa phương lại đống nhiên vừa thu lại, hiển lộ ra kinh người mông eo tỷ lệ. Nàng dáng người này, đúng là nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp tất cả khác biệt. Đúng là cao thấp chập trùng, rất có đáng xem. Người dáng người này, thuộc về là một tay khó mà nắm giữ. Trần Giang Hà thấp giọng cười nói. Hai người xì xào bàn tán, không coi ai ra gì. Buổi tối hôm nay ta có thể đi trở về muộn một chút, người dẫn ta đi Thái Bình Sơn hóng gió một chút. Thẩm Diệu Du vẻ mặt tươi cười nhìn xem Trần Giang Hà, trong ánh mắt mang theo một tia trêu chọc hương vị. Ý tứ này rõ ràng là mời Trần Giang Hà đi đánh giá a không tiện lắm đi. Trần Giang Hà có chút khó khăn, mang theo nhiều như vậy bảo tiêu, xác thực không tiện lắm, không mang theo bảo tiêu lời nói, dễ dàng xảy ra chuyện, đi Hồng Bảo đại hạ, ta dẫn ngươi đi hội sở nhìn xem. Đi Hồng Bảo đại hạ liền thuận tiện. Nghe ngươi. Thẩm Diệu Du khuôn mặt từng đỏ, nhịp tim có chút tăng tốc, vừa không quá thận trọng gật đầu, bên cạnh đông nhiên có một bóng người đâm tới. Trần Sinh. Thẩm Diệu Du liễu mi hơi nhíu, quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Hạ Dương, ngươi muốn làm gì? Thẩm Diệu Du như lâm đại địch, lạnh lùng nhìn chằm chằm người tới. Nam nhân này, rõ ràng là Hạng Vĩ đường đệ, Hạng Dương. Chương 863, đêm nay muốn động thủ chương 863, đêm nay muốn động thủ Hạng Triển. Tiểu tử này cũng là người Hạng gia. Hắn dáng dấp sát thực cùng Hạng Vĩ có chút sủ mặt. Trần Giang Hà điều tra Hạng gia tư liệu, Hạng gia Hạng Vĩ phụ thân huynh đệ tỷ muội hết thảy có 12 cái, gia tộc phi thường khổng lồ, bất quá những này, có chút cũng không tại Hưng Giang, có chút cũng không tham dự Tân Nghĩa An sự vụ. Chân chính tham dự Tân Nghĩa An sự vụ ở đời trước tổng cộng có 3 cái. Bất quá cái này Hạng Triển, Trần Giang Hà trước đó cũng không có nhìn thấy tư liệu của hắn. Người Hạng gia quá nhiều, Trần Giang Hà chỉ là hời hợt nhìn một chút những người khác tư liệu, hắn chủ yếu điều tra hay là hạng vĩ người một nhà này. Dù sao hai đời đầu rồng vị trí, mắt thấy là phải tại bọn hắn mạch này truyền xuống. Thẩm tiểu thư, không cần lo lắng, ta không phải Trần Sinh địch nhân. Hạng Triển mỉm cười, nhìn về phía Trần Giang Hà nói ra Trần Sinh, không biết có thể hay không đơn độc nói chuyện. Ta nói chuyện với hắn một chút. Trần Giang Hà đối với Thẩm Diệu Du khẽ gật đầu. Chớ tin người hắn ra. Thẩm Diệu Du không yên lòng chừng Hạng Triển một chút, nói khẽ với Trần Giang Hà bàn giao một câu, mới rời khỏi. Trần Sinh, bên này nói chuyện. Hạng Triển nở nụ cười, làm một cái thủ hiệu mời, Trần Giang Hà đi theo hắn, đi ra phòng yến hội, đi vào phía ngoài sân thượng lớn, đen kịt dưới ánh trăng, hương giang lửa đèn sáng chói. Hiện tại hương giang, xác thực không phải bằng thành có thể so sánh, đây chính là bằng thành truy đuổi mục tiêu. Chuyện gì? Trần Giang Hà nhàn nhạt nhìn xem Hạng Triển. Trần Sinh, Đường ca ta người này, từ nhỏ đã rất thông minh, hắn thông minh, hiếu học, ở đời trước trước mặt, rất được sủng ái, rất được yêu thích. Hạng Triển uống một ngụm rượu, cười nhẹ nói nhưng người này, nho nhã bề ngoài bên dưới cất giấu một cái đồ biến thái, một người điên, ngươi cầm hắn đồ vật, ngươi so với hắn ưu tú, hắn liền sẽ không buông tha ngươi. Thẩm tiểu thư đã cùng hắn đính hôn, dựa theo tính cách của hắn, với hắn mà nói hiện tại Thẩm tiểu thư chính là hắn vật phẩm tư nhân, ngươi đụng phải, liền phải chết. Trần Giang Hà trong mắt hơi híp, trên mặt nhưng không có biểu tình gì. Ngươi tìm ta, chính là vì nói những này. Trần Giang Hà nhàn nhạt hỏi. Xem ra Trần Sinh đã lĩnh giáo qua Hạng Vi thủ đoạn cũng là, Trần Sinh nhận biết Thẩm tiểu thư thời gian đã lâu, dựa theo ta đối với Hạng Vi hiểu rõ, hắn không có khả năng nhịn ngươi lâu như vậy. Hạng Triển quan sát một chút Trần Giang Hà, tựa hồ có chút minh bạch. Xem ra Hạng Vi đã đối với Trần Giang Hà xuất thủ qua, nhưng cũng không thể giải quyết Trần Giang Hà. Vậy hắn hôm nay tìm Trần Giang Hà, là tìm đúng người, Trần Giang Hà không giống như là trước đó hắn tìm những phế vật kia một dạng, dễ như trở bàn tay liền bị Hạng Vi làm xong. Trần Sinh, Hạng Vi sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không chết, chuyện này không coi là xong, nhưng ta có thể giúp ngươi. Ta có thể giúp ngươi đối phó Hạng Vĩ. Hạng Triển sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên, hắn chăm chú nhìn Trần Giang Hà, từng chữ nói ra nói. Ngươi cũng là người Hạng gia. Trần Giang Hà trong lòng hơi động, từ Hạng Triển trong giọng nói đã nhận ra một loại cừu hận khắc cốt minh tâm. Không biết vì cái gì, Hạng Triển tựa hồ phi thường cừu hận Hạng Vĩ. Hai người kia có khúc mắc. Ngươi nói không sai, ta cũng là người Hạng gia, nhưng Hạng gia quá lớn. Hạng Triển có nhiều thâm ý nói một câu, sau đó từ từ đưa tay, tại dưới tóc mặt sờ soạn một chút, lại đem một đầu nồng đậm tóc hái xuống. Hắn mang lại là tóc giả. Trần Giang Hà con ngươi đột nhiên co rụt lại, lông mày trong nháy mắt nhíu một cái. Hạng Triển ra đầu, thật là đáng sợ. Hạng Vĩ làm. Trần Giang Hà lần thứ nhất chủ động đặt câu hỏi. Không sai, ngươi nói ta là người Hạng gia, nhưng Hạng gia không ai thay ta làm chủ, cho nên ta muốn thay tự mình làm chủ. Hạng Vĩ làm sao đối ta, ta liền muốn làm sao đối với hắn. Hạng Triển sờ lấy đầu của mình, trong giọng nói mang theo một loại sâu tận xương tủy cừu hận. Da đầu của hắn quá kinh khủng, phía trên hiện đầy răng khắp nơi vết sẹo, những vết sẹo kia xấu xí vừa kinh khủng, giống như là có người trực tiếp đem một bầu nước sôi tưới lên Hạng Triển trên đầu. Không chỉ có lưu lại kinh khủng bị phỏng, còn đem Hạng Triển đầu sợi tóc triệt để phá hủy, để hắn biến thành một cái xấu xí đầu trọc. Năm đó ta 6 tuổi, Hạng Vĩ 8 tuổi, cũng bởi vì ta chơi hắn đồ chơi, một cái hắn rất ưa thích đồ chơi, ta bẻ gãy đồ chơi một cái chân, hắn thừa dịp ta không có chú ý, cầm một bầu nước sôi, toàn bộ tưới lên trên đầu của ta, ta là em họ của hắn, ta sai rồi, cha mẹ ta có thể bồi cho hắn một cái món đồ chơi mới, ta cũng có thể cho hắn xin lỗi, hắn thậm chí đánh ta đều có thể. Nhưng hắn không nên làm như vậy, hắn chính là người điên, là cái đồ biến thái. Từ khi Thẩm gia cùng Hạng gia lập thành hôn ước đằng sau, hắn đã giết chết làm tàn phế mấy cái tiếp cận Thẩm Diệu Du nam nhân, có nam nhân mất tích, có nam nhân xảy ra tai nạn xe cộ chết, có nam nhân trùng thân tàn phế. Người không giải quyết Hạng Vĩ, kế tiếp rơi xuống kết cục này chính là ngươi. Hạng Triển sờ lấy ra đầu của mình, ngựa khí đạm mạc, nhưng hắn trong giọng nói lại mang theo một cô sâu tận xương tủy cừu hận. Xem ra Hạng Vĩ không chỉ có bị phòng Hạng Triển đầu, người Hạng gia sau cùng kết quả xử lý cũng không thể để Hạng Triển hài lòng. Bởi vì bất kể thế nào xử lý, Hạng Triển đều rất khó hài lòng. Lúc đó Hạng Triển 6 tuổi, Hạng Vĩ 8 tuổi. Coi như đưa đến cảnh sát cũng vô pháp xử trí, khác lại có thể có biện pháp nào, Hạng Vĩ nhiều lắm là chịu bỗng nhiên đánh mà thôi. Hạng Vĩ phụ mẫu cũng không có khả năng đồng ý, Hạng Triển cũng cầm một bầu nước sôi, tưới vào Hạng Vĩ trên đầu. Hạng Triển phụ mẫu, chỉ sợ cũng không có cường thế như vậy, dám trực tiếp trả thù Hạng Vĩ. Một bình này nước sôi, chỉ sợ hoàn toàn thay đổi Hạng Triển một đời. Trần Sinh, ta có thể hợp tác với ngươi, đối phó Hạng Vĩ, chỉ cần Hạng Vĩ chết, hôn ước liền giải trừ, ngươi cùng Thẩm Diệu Du cũng có thể song túc song phi. Hạng Triển tiếp tục nói đến lúc đó, Hạng Vĩ phụ thân ra không được, Tân Nghĩa An đầu rồng vị trí liền sẽ không rơi vào nhà hắn. Nếu như ta làm Tân Nghĩa An đầu rồng, chỉ cần Tô Long không công khai tạo phản, ta có thể cam đoan Tân Nghĩa An liền duy trì cục diện trước mắt, Tô Long có thể làm Tân Nghĩa An vương khác họ. Hạng tiên sinh trước kia không có tìm Tô Long nói chuyện. Trần Giang Hà cấp tốc suy nghĩ, uống một ngụm trà mịn. Trước kia Tô Long trung thành tuyệt đối, ai dám đi tìm hắn đàm luận? Hạng Triển thản nhiên nói. Chu Công sợ hãi lời đồn đại ngày, Vương Mãng Khiêm cung vị xoắn lúc, giả sử lúc trước thân liền chết, cả đời thật giả phục ai ngờ. Nói không sai, Tô Long ngồi lên Tân Nghĩa An đại tổng quản trước đó thế nhưng là trung thành tuyệt đối, là câu lạc bộ xuất lực, ngồi dưỡng hổ trung hổ Hoàng Tuấn, nhọn đồng chi hổ đô liên thuận. Tân Nghĩa An ngũ hổ, có hai vị đều là hắn bồi dưỡng ra được, nếu không, Tô Long cũng ngồi không lên Tân Nghĩa An đại tổng quản vị trí. Đang ngồi trên Tân Nghĩa An đại tổng quản vị trí này trước đó, Tô Long trung thành tuyệt đối, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì phản tâm, cái này phản tâm cũng không biết hắn là vẫn luôn có, hay là ngồi lên Tân Nghĩa An đại tổng quản vị trí đằng sau, lại nhìn thấy đầu rồng vào tủ, cho nên mới sinh ra. Nếu như người khác đã sớm nhìn ra hắn có phản tâm, hắn chỉ sợ cũng ngồi không lên Tân Nghĩa An đại tổng quản vị trí này.
Đúng là đạo lý này. Hạng tiên sinh vì cái gì tìm tới ta?
Trần Giang Hà suy tư một chút, nhàn nhạt hỏi.
Bởi vì hiện tại Hạng Vĩ tình cảnh không tốt lắm, phụ thân hắn tiến vào, Lâm Giang giả, Tô Long muốn tạo phản, hắn cái này đại diện vị trí lao đại bất ổn, nếu để cho hắn làm xong những sự tình này, đem Tân Nghĩa An thế cục ổn định, ta cả đời này chỉ sợ đều không có cơ hội báo thù. Ta không chỉ có muốn báo thù, còn muốn cướp đi Hạng Vĩ hết thảy, để Hạng Vĩ nếm thử mất đi hết thảy cảm giác.
Hạng Triển cắn răng, lạnh lùng nói.
Năm đó Hạng Vĩ cái kia một bầu nước sôi, hoàn toàn thay đổi Hạng Triển một đời, cơ hồ khiến Hạng Triển đã mất đi hết thảy. Hiện tại, Hạng Triển muốn báo thù, cũng nghĩ để Hạng Vĩ nếm thử mất đi hết thảy tư vị.
Ngươi muốn làm sao cùng ta hợp tác?
Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, cảm thấy Hạng Triển nói không có vấn đề gì.
Nhưng Trần Giang Hà cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Hạng Triển nói. Hạng Triển nói đồ vật đến cùng phải hay không thật, Trần Giang Hà đằng sau lại điều tra.
Bất quá mặc kệ Hạng Triển nói là sự thật hay là giả, chỉ cần hắn không phải Hạng Vĩ phái tới người, như vậy mọi người liền có hợp tác chỗ trống.
Để Hạng Vĩ đa một địch nhân, nhất định so để Hạng Vĩ thiếu một địch nhân tốt hơn.
Ta dù sao cũng là người Hạng gia, không chỉ có thể biết Hạng gia rất nhiều tin tức, những năm này ta cầm Hạng gia tiền, cũng thành lập một chút thế lực, đến lúc đó các ngươi đối phó Hạng Vĩ, ta có thể làm nội ứng giúp các ngươi.
Hạng Triển thấp giọng nói ra, bây giờ nói hợp tác còn có chút quá sớm, lần này gặp mặt chỉ là nhận thức một chút, chỉ cần ngươi có thể gánh vác lần này, lần sau chúng ta liền có thể nói chuyện hợp tác.
Nhắc nhở ngươi một tiếng, Tứ Nhãn Tế buổi tối hôm nay liền sẽ ra tay với ngươi, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút.
Hạng Triển sau khi nói xong, đối với Trần Giang Hà khẽ gật đầu, bưng chén rượu rời đi.
Tứ Nhãn Tế buổi tối hôm nay liền sẽ độc thủ.
Trần Giang Hà con ngươi co rụt lại, ánh mắt có chút nghiêm trọng.
Tứ Nhãn Tế dù sao cũng là 14K người nói chuyện một chồng, một khi độc thủ, khẳng định là lôi đình một kích, đồng thời khả năng vận dụng không chỉ có chỉ là nói bên trên lực lượng.
Trần Giang Hà hơi suy tư một chút, bất động thanh sắc buông xuống chạm chén, hướng phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Hắn đi vào phòng vệ sinh, kiểm tra một chút bên trong không có người, đi vào gian phòng lấy điện thoại di động ra, cho Tô Long cứ gọi một cú điện thoại.
Long thúc, ta vừa mới nhận được tin tức, Tứ Nhãn Tế buổi tối hôm nay sẽ đối với ta độc thủ.
Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Giang Hà lập tức nói ra.
Tin tức có thể tin được không?
Tô Long trong lòng giật mình, lập tức coi trọng.
Trần Giang Hà hiện tại thế nhưng là một thanh đao nhọn, cũng là hấp dẫn Hạng Vĩ biêm ngắm, hắn nhất định không xảy ra chuyện gì. Nếu không Tô Long không chỉ có thiếu một người trợ giúp, gặp phải áp lực cũng sẽ lớn hơn nhiều.
Trần Giang Hà hiện tại còn không thể chết.
Có thể tin cậy được hay không không xác định, nhưng thả rằng tin là có, không thể tin là không.
Trần Giang Hà trầm giọng nói ra.
Hắn cũng vô pháp xác định Hạng Triển nói là sự thật hay là giả, nhưng loại sự tình này, chỉ có thể làm thật xử lý, nếu không sẽ không còn có lần thứ hai chuẩn bị cơ hội.
Ngươi nói đúng, ngài có thể tin nó có, không thể tin là không, ta bên này lập tức an bài một chút.
Tô Long trầm giọng nói ra.
Buổi tối hôm nay Tứ Nhãn Tê muốn đối với Trần Giang Hà động thủ, Tô Long còn muốn phòng bị Hạng Vĩ thừa cơ động thủ với hắn. Hai phương diện đều muốn chuẩn bị.
Nếu không người đều đi giúp Trần Giang Hà, hắn bên này khả năng cũng sẽ có nguy hiểm. Loại sự tình này, Tô Long đã thấy nhiều, hắn là lao giang hồ, sẽ không phạm loại sai lầm này.
Long thúc, ngươi có biết hay không Hạng Vĩ có cái đường để gọi Hạng Triển?
Tắt điện thoại trước đó, Trần Giang Hà đột nhiên hỏi.
Chương 864, không thoải mái chương 864, không thoải mái Hạng Triển.
Tô Long hơi nhướng mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, đối với danh tự này hắn có chút ấn tượng, nhưng ấn tượng không sâu, tựa như là có một người như thế, ta không có chú ý tới. Thế nào?
Không có gì, hôm nay gặp được, hắn nói cùng Hạng Vĩ có chút qua lại.
Trần Giang Hà cũng không nói quá nhỏ.
Vậy ta không rõ lắm, muốn hay không giúp ngươi trả một chút?
Tô Long hỏi.
Không cần, trước tiên đem chuyện tối hôm nay ứng phó lại nói.
Trần Giang Hà trầm giọng nói.
Ân, trước tiên đem buổi tối hôm nay ứng phó.
Tô Long đội vàng cúp điện thoại.
Lập tức liền muốn cho Hoàng Tuấn gọi điện thoại, Hoàng Tuấn mặc kệ là các phương diện, năng lực, thực lực, đều so Đỗ Liên Thuận mạnh hơn một chút, gặp được loại này đột phát sự tình, Hoàng Tuấn xử lý khẳng định tốt hơn. Nhưng Tô Long lược một do dự, nghĩ đến lần trước đưa cho Trần Giang Hà một nhà câu lạc bộ tư nhân, Hoàng Tuấn phi thường bất mãn, hắn lại không cho Hoàng Tuấn gọi điện thoại, mà là cho Đỗ Liên Thuận gọi một cú điện thoại.
"A Đỗ, xảy ra chuyện buổi tối hôm nay Tứ Nhãn Tế người có thể muốn đối phó Trần Giang Hà, ngươi chuẩn bị một đạo nhân mã, giúp Trần Giang Hà."
Điện thoại kết nối đằng sau, Tô Long lập tức nói ra.
Đỗ Liên Thuận người này thực lực năng lực không bằng Hoàng Tuấn, nhưng so Hoàng Tuấn càng thêm trung thành tuyệt đối.
Tô Long an bài hắn gần như không sẽ hỏi vì cái gì, lập tức liền lại chính công chấp hành.
"Là, sư phụ."
Đỗ Liên Thuận quả nhiên không nói nhảm, trực tiếp đáp ứng.
Sau đó Tô Long lại cho Hoàng Tuấn, Kim Tử cùng Già Tử gọi điện thoại, để bọn hắn coi chừng, buổi tối hôm nay Hạng Vĩ khả năng có hành động, chính hắn bên này không chỉ có tay súng, cũng làm cho Hoàng Tuấn chuẩn bị một đội nhân mã.
Đêm càng ngày càng sâu.
Trần Giang Hà cho Hoàng Tuấn nói chuyện điện thoại xong, lại cho Đinh Quốc Hùng gọi một cú điện thoại.
Cú điện thoại này, hắn có thể cho Đinh Quốc Hùng đánh, cũng có thể cho Âu Dương Chi Hạ đánh, nhưng cân nhắc đến Âu Dương gia luật sư sở sự vụ cùng Tần Nghĩa An quan hệ không ít, Trần Giang Hà hay là tìm Đinh Quốc Hùng.
Các loại cho bọn hắn nói chuyện điện thoại xong, Trần Giang Hà nhìn xem thời gian, lại cho Hướng Phi gọi một cú điện thoại.
Cái giờ này, bằng thành bên kia đại phi nếu như đi sớm, khả năng đã xuất phát.
Trần Giang Hà cho Hướng Phi gọi một cú điện thoại, kể một chút.
Các loại nói chuyện điện thoại xong, Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, trên cơ bản không có vấn đề gì lớn, mới thoáng yên tâm, sau đó lại có sự tình, chính là liều ngạnh thực lực thời điểm.
Vậy liền nhìn xem, đến cùng là ai mệnh cứng rắn.
Trần Giang Hà thu hồi điện thoại, từ trong phòng vệ sinh đi ra.
Giang Hà,
không nghĩ tới, vừa đi ra đi, một đạo giọng nữ êm ái bỗng nhiên vang lên. Đạo thanh âm này Trần Giang Hà quá quen thuộc, trước đó trong tù 3 năm, chính là đạo thanh âm này, đạo này lệ ảnh, bồi tiếp Trần Giang Hà vượt qua cái kia gian nan cả ngày lẫn đêm. Đáng tiếc, hắn ra ngục đằng sau, cảnh còn người mất. Lăng Tuyết lại gặp mặt. Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt nhìn xem Lăng Tuyết. Giang Hà. Lăng Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Giang Hà, người nam nhân trước mắt này là nàng đã từng yêu nhất nam nhân, có thể cảnh còn người mất, hết lần này tới lần khác Trần Giang Hà vào tù. Hết lần này tới lần khác Trần Giang Hà phụ thân chết. Hết lần này tới lần khác Lưu Phong lại xuất hiện. Thế giới này có quá nhiều sự tình, để cho người ta căn bản không được chọn. Lăng Tuyết cũng không thấy được bản thân chọn sai, nàng cảm thấy tại dưới loại tình huống này, bất kỳ một cái nào nữ nhân đều sẽ làm ra giống như nàng lựa chọn. Chỉ là nếu như có thể lại trở lại ngày đó, nàng không xác định chính mình có còn hay không cái kia tuyển. Đã kết hôn rồi. Trần Giang Hà ánh mắt rơi vào Lăng Tuyết tay phải trên ngón vô danh, nơi đó mang theo một viên nhẫn kim cương. Tháng trước vừa kết. Lăng Tuyết vuốt nhẹ một chút chiếc nhẫn, dùng bàn tay đem chiếc nhẫn che lại, ngươi đến Hương Giang làm cái gì? Làm ăn. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, nghĩ đến ra tù ngày đó, Lăng Tuyết cũng coi là không tệ, không chỉ có cùng hắn ngủ mở giấc, cũng nói với hắn xem rõ ràng, không có không minh bạch cứ như vậy biến mất. Hai người cũng coi là và chia đều tay. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, đột nhiên có chút muốn cười, năm đó mẹ hắn thời điểm ra đi, cũng không có như vậy hòa bình, lúc đó gây động tính vẫn còn lớn, có thể nói là gà bay chó chạy. Đằng sau đột nhiên có một ngày, mẹ hắn liền mang theo muội muội đi. Ban đầu đi 2 năm kia, ngẫu nhiên sẽ còn gọi điện thoại tới, cùng Trần Giang Hà nói chuyện. Về sau, Trần Giang Hà đã quên đi không biết từ lúc nào bắt đầu, mẹ hắn liền rốt cuộc không có hướng trong nhà gọi điện thoại, đằng sau chính là Trần Chí Minh xảy ra chuyện, hắn vào tù ngồi tù. Bên kia xem như triệt để cắt đứt liên lạc, ngay cả điện thoại đánh tới, cũng tìm không thấy người. Bắt đầu so sánh, Lăng Tuyết xem như đối với hắn có cái bàn giao. Có phải hay không cái kia kế hoạch lớn công trình? Kế hoạch lớn công trình trước tiên là Hoành Đồ tập đoàn một bộ phận, Viễn Đông Quốc tế đem nó ra mua, những người này tiền không quá sạch sẽ, chính ngươi coi chừng, chớ bị người lợi dụng. Lăng Tuyết ánh mắt phức tạp nói, yên tâm, trong lòng ta có bài, ta một cái hết hạn tù phóng thích nhân viên, quá sạch sẽ tiền, cũng không tới phiên ta kiếm. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, tự rêu cười một tiếng. An ngay nói thật, vừa mới cùng Lăng Tuyết chia tay, hoặc là chuẩn xác mà nói, là bị Lăng Tuyết quăng thời điểm, Trần Giang Hà còn nghĩ qua, chờ mình ngày nào phong quang nhất định phải làm cho Lăng Tuyết nhìn xem, ban đầu là nàng chọn sai, để Lăng Tuyết hối hận. Bất quá nửa năm này, Trần Giang Hà trưởng thành rất nhanh, cũng thành thục rất nhiều, trong lòng đã không có ý nghĩ như vậy, Lăng Tuyết đối với hắn mà nói là quá khứ, là quen thuộc người xa lạ. Ra ngoài đi, đừng để lão công ngươi chờ lâu hoài nghi. Trần Giang Hà tiện tay đem khói vừa bấm, thần sắc đã khôi phục lại nhạt. Lăng Tuyết gương mặt xinh đẹp phức tạp, Trần Giang Hà loại thái độ này, ngược lại để nàng có chút không cam lòng. Nàng vừa rồi một mực tại lặng lẽ quan sát Trần Giang Hà, nhìn thấy Trần Giang Hà mang theo một người phi thường xinh đẹp bạn gái, còn có lần trước tại kế hoạch lớn công trình nơi đó, Trần Giang Hà bên người cũng đi theo một cái đặc biệt thanh thuần xinh đẹp nữ hài. Trần Giang Hà hiện tại bên người căn bản không thiếu bạn gái. Hiện tại rất rõ ràng, nàng đối với Trần Giang Hà đã không trọng yếu. Giang Hà. Lăng Tuyết đột nhiên vọt tới, ôm chặt lấy Trần Giang Hà, hung hăng hôn Trần Giang Hà. Trần Giang Hà bị Lăng Tuyết như thế nhất liêu bát, cũng tới lửa, một bàn tay rơi vào Lăng Tuyết trên cặp mông, một bàn tay trực tiếp thuận Lăng Tuyết lễ phục dạ hội chui vào. Chỉ chốc lát sau Lăng Tuyết liền thở hổn hển, cùng Trần Giang Hà lôi lôi kéo kéo tiến vào phòng vệ sinh gian phòng. Trần Giang Hà trở tay đem Lăng Tuyết đặt tại trên bồn cầu, trực tiếp vung lên lễ phục dạ hội váy. Chỉ chốc lát sau, từng đợt trầm muộn thanh âm liền vang lên. Quả nhiên câu nói kia nói không giả, có lần thứ nhất, liền nhất định có lần thứ hai cùng vô số lần. Từ chia tay ngày đó bắt đầu liền đã chú định. Trong phòng yến hội xa hoa trụy lạc, quyền quý các phú hào áo mũ chỉnh tề, từng đôi nam nữ huyền chuyển nhảy múa, mọi người chân từ mặt đều giấu ở cái này áo mũ chỉnh tề dưới mặt nạ. Nhưng nhân tính là tương thông, tài phú xưa nay không là phân chia nhân tính thiện ác, cao quý cùng hạ lưu tiêu chuẩn. Bất luận cái gì giai tầng người đều lại một dạng. Tỷ, Vãn Thu Tạ làm sao không đến? Trong phòng yến hội, A Dĩ ạ hứng hờ ánh mắt liếc nhìn, nàng đã trong đám người ánh mắt liếc nhìn nhiều lần, đều không có phát hiện Trần Giang Hà. Cũng không biết nàng tỷ phu chạy đi đâu rồi. Thẩm Diệu Du cũng nhíu mày, không biết xuất hiện tình huống như thế nào, Trần Giang Hà chạy đi đâu rồi? Nàng một mực không thích tham gia loại hoạt động này. Thẩm Diệu Du thuận miệng đáp một câu, Âu Dương Vãn Thu một mực không thích tham gia tương tự hoạt động, loại hoạt động này có thể đẩy đi đẩy, có thể miễn thì miễn. Ngược lại là tỷ tỷ nàng Âu Dương Chi Hạ, bởi vì luật sư nghề nghiệp duyên cớ, thường xuyên lại cần cùng những phú thương kia quyền quý liên hệ, ngược lại là sẽ khá thường xuyên tham gia tương tự hoạt động. Bất quá, hôm nay Âu Dương Chi Hạ cũng không có tới. Tỷ phu còn không có cùng cái kia hạng triển nói xong à, làm sao không thấy bọn hắn, những cái kia người hạng gia cũng không có một đồ tốt, tỷ phu chớ để cho người hạng gia lừa. A Di Á lại đem chủ đề kéo tới Trần Giang Hà trên thân. Ta đi tìm một chút hắn. Thẩm Diệu Du mày liễu nhíu lại, nàng cũng có chút lo lắng, cái kia hạng triển không biết đi đâu, Trần Giang Hà cũng không biết tung tích, phòng yến hội lớn như vậy, làm sao lại tìm không thấy người. Thì, ta đi chung với ngươi. A Di Á vội vàng buông xuống chạm một chén, tràn đầy phấn khởi đuổi theo Thẩm Diệu Du. Thẩm Diệu Du mang theo A Di Á tại trong phòng yến hội tìm một vòng, không tìm được Trần Giang Hà, lại đi tới bên ngoài sân thượng dạo qua một vòng, hay là không tìm được Trần Giang Hà. Không chỉ có là Trần Giang Hà không tại, liền ngay cả hạng triển cùng cái kia gọi Đinh Quốc Hùng luật sư đều không thấy. Chẳng lẽ Trần Giang Hà có việc đi trước? Có thể chuyện gì gấp gáp như vậy, để hắn ngay cả dặn dò một tiếng công phu đều không có. Thị phu có phải hay không đi phòng rửa tay? À gì ạ cũng có chút kỳ quái, đột nhiên con mắt đi lòng vòng hỏi. Có khả năng. Thẩm Diệu Du dẫn theo váy, nàng mặc lễ phục dạ hội, bao cũng không có ở bên người, chính là muốn cho Trần Giang Hà gọi điện thoại cũng không cách nào đánh, cái này một lớn một nhỏ hai vị xinh đẹp động lòng người mỹ nhân, tìm khắp nơi tìm đến đi, hướng toilet đi tới. Cũng không biết là nhà nào hài tử, cứ như vậy gấp, cũng không biết các loại yến hội kết thúc ra ngoài tìm một chỗ. Đúng vậy a, cái này nếu như bị người gặp được nhiều mất mặt. Hai trung niên quý phụ vừa vặn từ chỗ ngoặc xuất hiện, vừa đi vừa còn tại bắt quái. Tỷ, các nàng đang nói cái gì? A gì ạ, cùng Thẩm Diệu Du vừa vặn tới, hiếu kỳ hỏi. Không biết. Thẩm Diệu Du căn bản không có chú ý hai nữ nhân kia đang nói cái gì. Các nàng vừa đi qua chỗ ngoặc, phía trước một đạo tịnh lệ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, kém chút cùng Thẩm Diệu Du đụng vào nhau. Thẩm Diệu Du phản ứng nhanh, vội vàng dừng bước. Không có ý tứ. Lăng Tuyết vội vàng đi tới, trên sợi tóc còn mang theo vết mồ hôi, nàng nhìn thấy Thẩm Diệu Du, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt, tựa như là đắc thắng trở về tướng quân mở dạng. Đối với Thẩm Diệu Du khẽ gật đầu, từ Thẩm Diệu Du bên người lách đi qua. Thẩm Diệu Du nhíu mày nhìn xem Lăng Tuyết bóng lưng, luôn cảm thấy nữ nhân này trong tươi cười giống như có chút đắc ý có cái gì tốt đắc ý, không hiểu đâu. A Tuyết, ngươi đi đâu? Tại sao lâu như thế? Làm sao còn toát mồ hôi? Đúng lúc tại lúc này, Lưu Phong cũng tìm tới, nhíu mày nhìn xem Lăng Tuyết. Lão công, vừa rồi ta bụng có chút không thoải mái, có thể là cái kia một tới, có chút đau bụng kinh, đau ta đều toát mồ hôi. Lăng Tuyết lộ ra một mặt bộ dáng yếu ớt, không cao hứng nói ta đều nói rồi ta không thể uống rượu, ngươi nhất định để ta cùng những người kia uống một chút, nếu không cũng sẽ không như thế đâu. A Tuyết, những cái kia đều là hương giang phú hảo, lễ nghi là như thế này, chúng ta không có khả năng thất lễ, ngươi yên tâm, nếu không thoải mái cũng đừng uống. Lưu Phong đội vàng kéo lại Lăng Tuyết, thấp giọng trấn an nói. Chương 865, phi pháp cầm giới chương 865, phi pháp cầm giới lao công, ngươi đối với ta thật tốt. Lăng Tuyết giúp vào Lưu Phong trong ngực, ngọt ngào mật mật đi theo Lưu Phong rời đi. Thẩm Diệu Du cao mày, tiếp tục hướng mặt trước đi, vừa xuyên qua hành lang đi vào toilet phía trước, đối diện vừa vận động tới Trần Giang Hà đi ra. Giang Hà, ngươi đang làm gì? Thẩm Diệu Du hổ nghi nhìn xem Trần Giang Hà. Vừa rồi có chút việc, đánh hai cái điện thoại, lại không cẩn thận nâng cốc vẩy lên người, ta dọn dẹp một chút, thế nào? Trần Giang Hà thần sắc bình tĩnh hỏi. Rượu. Thẩm Diệu Du tới gần Trần Giang Hà, quả nhiên từ Trần Giang Hà trên thân ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, nàng muốn cẩn thận ngửi một cái Trần Giang Hà trên thân còn có hay không mặt khác hương vị. Mùi vị kia đều bị mùi rượu che đậy kín căn bản người không thấy. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Trần Giang Hà không phải là cố ý tại Âu phục bên trên gắn một chút rượu, dùng mùi rượu che giấu nữ nhân trên người mùi nước hoa đi. Trực giác của nữ nhân thế nhưng là rất bén nhạy. Ân, xảy ra chút sự tình. Trần Giang Hà gặp Thẩm Diệu Du thần sắc, liền biết Thẩm Diệu Du có chỗ hoài nghi, hắn vội vàng đổi chủ đề, thần sắc nghiêm túc gật đầu, vừa rồi Hạng Triển nói cho ta biết, Hạng Vĩ tìm 14K người nói chuyện tứ nhang thế, muốn đối phó ta. Chuyện này, Thẩm gia có lẽ có thể giúp đỡ một chút bận điệu, Trần Giang Hà cũng không có đem sự tình giấu giếm, mà là đem Hạng Triển nói đều nói cho Thẩm Diệu Du. Vậy làm sao bây giờ? Thẩm Diệu Du trong lòng căng thẳng, khẩn trương lên. Tứ nhãn tế là ai? Nàng cũng đã được nghe nói, 14K một chữ chồng người nói chuyện, hơn nữa còn là trước mắt 14K lớn nhất một chữ chồng. Người này thậm chí so Hạng Vĩ còn nguy hiểm. Hạng Vĩ dù sao chỉ là đại diện đầu rồng, không phải chân chính đầu rồng, lại thêm tại mới Nghĩa An nội bộ, còn có Tô Long cùng hắn tranh quyền đoạt lợi, quyền lực của hắn bị hạn chế. Nhưng tứ nhãn tế không giống với, tứ nhãn tế đại quyền trong tay, là triệt để nắm giữ một chữ to chồng, hắn có thể an bài nhân mã, không phải Hạng Vĩ có thể so sánh. Yên tâm, ta đã cùng Tô Long chào hỏi, hắn sẽ an bài người giúp ta, không cần quá lo lắng. Trần Giang Hà xác thực không quá lo lắng, hắn không chỉ có cùng Tô Long chào hỏi, còn cùng Kim Tử Che Tử chào hỏi. Cùng vừa mới đến Hương Giang thời điểm không giống với, Trần Giang Hà bây giờ tại Hương Giang cũng đã có nhất định giao thiệp cùng thế lực. Buổi tối hôm nay ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thẩm Diệu Du đông nhiên nói ra. Thì, đem ta mang lên, đem ta mang lên. A Di ạ bỗng nhiên ôm chặt lấy Thẩm Diệu Du cánh tay. Cô nương này xem xét chính là chưa từng ăn thua thiệt, không bị qua sinh hoạt tội, bị qua xã hội đánh đập, còn tưởng rằng thật cùng trong phim ảnh mở dạng, đây là nhà tròi đâu? Ngươi đi cái gì? Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta bàn giao thế nào? Thẩm Diệu Du đôi mắt đẹp chừng một cái, hung hăng chừng A Di ạ một chút. Chớ ồn ào, các ngươi đều đừng có lấy. Trần Giang Hà không có khả năng để bọn hắn bất cứ người nào đi theo. Theo thời gian từng giờ trôi qua, đến khoảng 10 giờ rưỡi đêm, vũ hội cơ bản kết thúc, người tuổi trẻ sống về đêm vừa mới bắt đầu, mà đối với những cái kia đã có tuổi phú thương danh lưu tới nói, bọn hắn sống về đêm trên cơ bản đã kết thúc. Không ít phú thương bắt đầu rời sân. Trần Giang Hà bọn hắn cũng chuẩn bị rời đi. Thẩm Diệu Du muốn đi theo, Trần Giang Hà để A Di A ngăn đón nàng, các nàng nữ sinh chính mình về nhà. Tỷ phu không để cho ngươi đi ngươi cũng đừng đi, hắn nếu thật là có việc, ngươi ở bên ngoài còn có thể phát huy điểm tác dụng, ngươi đi theo bên cạnh hắn, trừ vướng chân vướng tay có thể làm cái gì? A gì ạ, cương ép lôi kéo Thẩm Diệu Du khuyên đủ ngươi là lại chém người, hay là sẽ nổ súng? Thẩm Diệu Du là thật sẽ nổ súng, đáng tiếc đánh không cho phép. Điểm này Hạng Vĩ đích thân thể nghiệm qua. Bất quá A gì ạ nói rất đúng, nàng đi theo Trần Giang Hà, xác thực không được cái tác dụng gì. Tứ nhãn tế không có khả năng bởi vì nàng đi theo, liền không chặt Trần Giang Hà. Lái xe của ngươi, đi theo đám bọn hắn. Thẩm Diệu Du cắn môi một cái, làm quyết định. Tuân mệnh, mạ đảm. A gì ạ ra dáng cho Thẩm Diệu Du cúi chào. Bất quá hai nữ đều mặc lấy lễ phục dạ hội, không thể lắm. Có thể lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trước đuổi theo Trần Giang Hà bọn hắn lại nói. Tứ nhãn tế buổi tối hôm nay có thể sẽ động thủ, đều cẩn thận một chút. Trần Giang Hà từ trong thang máy đi ra, đi đến bãi đỗ xe, đem đám người triệu tập lại, trầm giọng bằng hàn dao. Bên cạnh hắn người mặc dù thiếu, nhưng người người đều có thương, tứ nhãn tên nếu là muốn liệu, không đánh được liền chơi lớn một chút. Ta đi theo lão bản, A Cường, ngươi lái xe, Cao Cương ngồi tay lái phụ. Lưu Viễn Sơn thần sắc nghiêm túc mệnh lệnh. Tốt. Cao Cương cùng Hạ Cường gật gật đầu, tất cả mọi người kiểm tra một chút súng ống, xác định súng cùng đạn đều không có vấn đề, sau đó tất cả mọi người lên xe, đem chỗ ngồi phía sau đặc chế vali xách tay cũng lấy được phía trước, tùy thời có thể lấy sử dụng. Các loại làm tốt tất cả chuẩn bị, ba chiếc xe mới rời khỏi bãi đỗ xe, hướng dưới lầu lối ra mở đi ra. Rất nhanh, ba chiếc xe rời đi quốc tế trung tâm tài chính. Lão bản, đi đâu? Hạ Cương hỏi. Đi Hồng Bảo Đại Hạ. Hồng Bảo Đại Hạ tại Tiêm Sa Chớ, Tô Long đưa cho Trần Giang Hà hội sở là ở chỗ này, Tiêm Sa Chớ hiện tại là Tô Long địa bàn, một khi tứ nhãn tế người tới, mặc kệ là Tô Long hay là Kim Tử Che Tử, đều có thể cấp tốc tiếp viện. Là. Hạ Cương gật gật đầu, xe vừa mới tăng tốc, phía trước còi báo động chói tai bỗng nhiên vang lên, chói mắt còi cảnh sát quang mang tùy theo xuất hiện. Từng tiếng rồn dập tiếng thắng xe tùy theo truyền đến, đường phía trước trong nháy mắt bị mấy chiếc xe cảnh sát ngăn chặn, Trần Giang Hà ánh mắt lạnh lẽo, trên người bọn họ mang theo thương, mà lại buổi tối hôm nay, tứ nhãn tế chuẩn bị động thủ. Rất khó nói những cảnh sát này cùng tứ nhãn tế có cái gì quan hệ. Trần Giang Hà cũng không chuẩn bị thúc thủ chịu trói. Chuyển xe, chỉ cần có thể rời đi nơi này, những chuyện khác đều có thể giải quyết. Ông, ba chiếc xe trong nháy mắt thắng gấp, treo đổ cản, ý đồ chuyển xe quay đầu. Nhưng mà phía sau trên đường phố, từng chiếc xe cảnh sát xông lên, trực tiếp đem con đường tiếp theo phá hỏng. Lập tức đại lượng áo lục tuần cảnh xuống xe, từng nhánh họng súng đen ngòm toàn bộ chỉ sang. Những này áo lục tuần cảnh không chỉ có mang theo súng lục cổ quay, còn mang theo trường thương, hiển nhiên là làm xong bác lựa chuẩn bị. Trần Giang Hà bọn hắn ba chiếc xe bị ngăn ở giữa, tiến thôi không được. Lão bản, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đều móc ra thương, nhìn về phía Trần Giang Hà, chờ lấy Trần Giang Hà làm quyết định. Trang diện này, cảnh sát hiển nhiên chuẩn bị kỹ càng, chỉ bằng bọn hắn mười mấy người, ai cũng không dám nói nhất định có thể giết ra ngoài. Trung quanh nơi này hoàn cảnh, muốn phá vây đều không có dễ dàng như vậy. Trần Giang Hà, không cần làm vô vị chống cự, nếu không chúng ta sẽ trực tiếp nổ súng, lập tức mở cửa xe, từ trong xe đi tới. Đúng lúc này, Hoàng Chí Thành thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn vậy mà cầm một cái loa lớn, đứng tại một xe cảnh sát bên cạnh. Thu súng lại. Trần Giang Hà sắc mặt nghiêm túc, cấp tốc cân nhắc một chút, Thương Giang hiện tại cục diện này, chỉ cần tiền đúng chỗ, giết người đều có thể chơi được. Cầm thương mặc dù là trọng tội, một dạng có thể chơi được. Sang năm ngày 1 tháng 7 trước đó, đúng là Hương Giang điên cuồng nhất một đoạn thời gian. Sự tình gì đều có người dám xử lý. Dù sao những cái kia đám người anh sau khi trở về, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào lại truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Lão bản, Lưu Viễn Sơn bọn hắn sắc mặt biến hóa, hiếm thấy xuất hiện một tia chần chờ, cứ như vậy thu súng lại, vậy bọn hắn liền mất đi bất luận sức phản kháng gì. Thu súng lại, không cần nổ súng, không nên phản kháng, yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Trần Giang Hà quyết định, hiện tại cùng cảnh sát bắt lửa, coi như thành công chạy đi, cũng chỉ có thể xám xịt về bằng thành, trong khoảng thời gian này tại Hương Giang làm đây hết thảy, cũng đều bổ phí. Đồng thời Hồng Hán bên kia cũng sẽ không lại cho Trần Giang Hà cơ hội. Đến lúc đó cây đổ mọi người đẩy, cục diện sụp đổ. Trần Giang Hà thậm chí ngay cả Bình Giang khu lão đại vị trí đều không nhất định có thể ngồi ổn. Muốn ngồi vững vàng Bình Giang khu lão đại vị trí, không chỉ có dưới tay phải có người, phía sau quan hệ cũng phải cứng rắn, không phải vậy hạ chàng liền sẽ cùng Trương Tử Cương mở dạng, bị mới quật khởi người thay vào đó. Gặp Trần Giang Hà quyết định chủ ý, những người khác mới khẩu súng đều thu vào. Lập tức bọn hắn từng cái đi theo Trần Giang Hà xuống xe, vào tay còn tay, đem bọn hắn mang đi. Hoàng Chí Thành gặp Trần Giang Hà bọn hắn xuống xe, từ bỏ chống cự, cũng thở dài một hơi, căn cứ tình báo, Trần Giang Hà đám người này đều mang gương. Một khi bọn hắn phản kháng, khẳng định sẽ xuất hiện lớn bác lựa tình huống. Đến lúc đó mặc kệ là cảnh sát hay là phụ cận người qua đường, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Nơi này chính là quốc tế trung tâm tài chính, phi thường phồn hoa, một khi xảy ra chuyện, chính là đại sự. Thì, nguy rồi, thì phu bọn hắn bị tóm lên tới. Phía sau cách đó không xa, ạ gì ạ các nàng vừa bận mắt thấy một màn này. Có thể là tứ nhãn tế an bài, điện thoại cho ta. Thẩm Diệu Du gương mặt xinh đẹp biến sắc, lo lắng, đây hết thể rất có thể là tứ nhãn tế giở trò quỷ, tứ nhãn tế có thể làm lớn như vậy, phía sau làm sao có thể không ai. Phía sau không ai đều đã bị ném vào xích trụ, làm sao có thể để bọn hắn phong quang lâu như vậy? Trần Tiên Sinh lại gặp mặt. Hoàng Chí Thành tự mình cho Trần Giang Hà đeo lên con tay. Vang sơ, đây cũng không phải là đạo đại khách. Trần Giang Hà mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mở miệng. Đất liền có câu nói, đối đãi bằng hữu, chúng ta có rượu ngon, đối đãi địch nhân, chúng ta có súng săn. Hoàng Chí Thành trực tiếp đem Trần Giang Hà bên hông thương móc ra, cười lạnh nói ngươi không nên mang cái này đến. Vang sơ, súng đồ chơi mà thôi. Hoàng Chí Thành hơi nhướng mày, trong lúc nhất thời thật là có chút động giễu bất quá hắn giơ xuống băng đạn. Nhìn thấy bên trong đạn, xác định những này thương đều là xác thực. Có phải hay không súng đồ chơi, ngươi nói có thể không tính. Hoàng Chí Thành lạnh lùng nói. Ha ha. Trần Giang Hà cười cười, tràn ngập thâm ý nhìn Hoàng Chí Thành một chút. Hoàng Chí Thành cũng biết Hương Giang tình huống hiện tại, yêu thiêu thân rất nhiều, cố ý bàn giao vật chứng khoa, nhất định phải đem những này vật chứng cất kỹ. Thu đội, về đồn cảnh sát. Hoàng Chí Thành ra lệnh một tiếng, Trần Giang Hà người toàn bộ đều bị áp lên xe cảnh sát mang đi. Lập tức cảnh sát đội xe lái về phía cửa giác. Rất nhanh, từng chiếc lóe ra đèn báo hiệu xe biến mất tại đầu đường. Tỷ, vậy phải làm sao bây giờ? À gì ạ lo lắng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Trước theo sau, ta đã đang đánh điện thoại nghĩ biện pháp. Thẩm Diệu Du hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, để à gì ạ lái xe theo sau. Phi pháp cầm thương thế nhưng là trọng tội, trong lúc nhất thời, Thẩm Diệu Du cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Bận rộn đầu đường cũng không có bởi vì điểm ấy nhạc đệm mà ngừng, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Không lâu sau đó, từng chiếc xe cảnh sát tiến vào vượng giác đồn cảnh sát. Chương 866, lời chớ nói quá vẹn toàn chương 866, lời chớ nói quá vẹn toàn Trần Sinh, mời đi, lần này, ngươi hoặc là bị nộp tiền bảo lãnh, lẩn trốn về bằng thành, hoặc là liền phải bị giam tiến xích trụ, không có tuyển hạng thứ ba. Hoàng Chí Thành xuống xe, mở cửa xe, đối với Trần Giang Hà làm một cái thủ hiệu mời. Vang sơ, có lẽ chúng ta có thể làm bằng hữu. Trần Giang Hà rất có thâm ý hướng Hoàng Chí Thành cười nhạt một tiếng. Ta không sẽ cùng phạm tội nhân viên làm bằng hữu. Hoàng Chí Thành cười lạnh. Vang sơ, nói đừng bảo là quá vẹn toàn, người trên thế giới này, lấy xuống gương mặt kia, phía dưới là người hay là quỷ, thật không nhất định. Trần Giang Hà thản nhiên nói. A Kim, dẫn hắn đi phòng thẩm vấn. Hoàng Chí Thành nhìn chằm chằm Trần Giang Hà một chút, hướng bên cạnh A Kim dương dương cái cằm. Thành thật một chút, đi. A Kim dùng sức đẩy một cái Trần Giang Hà, đem Trần Giang Hà còn có những người khác toàn bộ mang vào đồn cảnh sát. Trần Giang Hà bọn hắn mang theo vũ khí cũng bị giao tiếp, tất cả đều đưa vào chính vụ khoa phòng chứa đồ, tạm thời đảm bảo. Đợi ngày mai vật chứng khoa nhân viên kỹ thuật sau khi vào sở, lại đối với mấy cái này súng ống tiến hành lấy chứng. Trần Sinh, nói một chút đi, các ngươi mang theo nhiều như vậy thương muốn làm gì? Ta nghe nói trên giang hồ có tin tức, nói Lý Thái Long cùng Hoàng Lãng Duy đều chết tại trong tay của ngươi, thật là uy phong. Hoàng Chí Thành ngồi tại Trần Giang Hà đối diện, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. A Kim đứng tại thu hình lại thiết bị bên cạnh, mở ra máy quay phim, Hoàng Chí Thành bên người còn ngồi một cái ghi chép nhân viên, nàng lại ghi chép Trần Giang Hà nói hết thảy. Vang sơ, dựa theo Hương Giang pháp luật, ta hiện tại hẳn là có một luật sư đúng không? Trần Giang Hà cười nói ta nhìn Hương Giang phim đều là như vậy diễn tại luật sư trước khi đến, ta giống như có quyền ra sức bảo vệ cầm chấm mặc. Đúng. Tiểu tử, đừng quá cần rỡ. A Kim trực tiếp đóng lại máy quay phim, bất mãn nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Nếu như Trần Giang Hà chỉ là một cái tiểu lưu manh, A Kim đã sớm động thủ, nhưng Trần Giang Hà không phải một cái tiểu lưu manh. Nghe nói Lý Thái Long cùng Hoàng Lãng Duy đều chết ở trong tay của hắn. Bọn hắn chỉ là cầm điểm này tiền lương đi làm, theo quy củ làm việc liền có thể, không cần đến không phải đem người làm mất lòng. Trần Sinh, ta đề nghị ngươi tốt nhất phối hợp một chút, nếu không, cuối cùng mặt của mọi người cũng sẽ không đẹp mắt. Hoàng Chí Thành nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, nói thẳng. Để bọn hắn ra ngoài, chúng ta đơn độc nói chuyện. Trần Giang Hà nghiêng dựa vào trên ghế, đồng dạng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hoàng Chí Thành. Không hề giống là một cái bị bắt nhân viên. Cái này không hợp quy củ. Hoàng Chí Thành từ chối cho ý kiến, không có đáp ứng. Thay tứ nhãn tế làm việc đồng dạng không hợp quy củ. Trần Giang Hà cười lạnh. Hắn đột nhiên bị bắt, nhắc tới phía sau không có người chào hỏi, rất không có khả năng. Hương Giang cảnh sát cùng trên đường người là có nhất định ăn ý Hương Giang câu lạc bộ thành viên nhiều lắm, vượt xa Hương Giang cảnh sát số lượng, Hương Giang cảnh sát cũng không có năng lực kia, đem những này câu lạc bộ toàn bộ phá hủy, cho nên Hương Giang cảnh sát yêu cầu là bình an ổn định, chỉ cần những câu lạc bộ kia không nháo ra nhiều loạn lớn liền có thể. Mà bọn hắn đả kích là những cái kia không có bối cảnh, hoặc là bối cảnh không rất cứng, lại rất gia vị câu lạc bộ thành viên. Hương Giang các đại câu lạc bộ vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên nên làm việc, nên giao người thời điểm, cũng sẽ giao người, duy trì lấy điểm này ăn ý Trần Sinh, ngươi là người thông minh. Hoàng Chí Thành nhìn Trần Giang Hà một chút, phất phất tay, để A Kim cùng tên kia nữ cảnh sát đều rời đi phòng thẩm vấn, hắn nhìn thoáng qua máy quay phim, xác định máy quay phim đã đóng lại, mới tiếp tục mở miệng, hôm nay xác thực có người chào hỏi, để cho chúng ta bắt các người, đợi lát nữa sẽ có người tới nộp tiền bảo lãnh ngươi, đồn cảnh sát bên này cũng sẽ đem người phong thích. Người của ta đâu? Trần Giang Hà con ngươi co rụt lại, Hương Giang bọn gia hỏa này làm việc thật đúng là điên rồi, hoàn toàn không che giấu. Người của ngươi chí ít sẽ bị tiếp tục giam giữ 24 giờ, mới có thể được cho phép nộp tiền bảo lãnh, cho nên ngươi minh bạch đi. Hoàng Chí Thành lạnh lùng nhìn xem Trần Giang Hà. Hôm nay hắn chỉ là nhận được phía trên mệnh lệnh làm việc, Trần Giang Hà bảo đảm không nộp bảo lãnh, cũng không phải hắn định đoạt. Nhưng hắn biết phía trên an bài, Trần Giang Hà sẽ được thả ra, nhưng hắn người sẽ bị giam giữ tại đồn cảnh sát. Các loại chỉ còn lại có một người, Trần Giang Hà chính là con cọp không răng, bốn mắt nghĩ lại đối phó hắn quá dễ dàng. Tứ nhãn tế hảo thủ đoạn, chỉ làm cho ta một người rời đi, hắn phải giải quyết ta, rất đơn giản. Trần Giang Hà con ngươi đột nhiên co rụt lại, không nghĩ tới Hương Giang cảnh đèn cấu kết đã bày tại trên mặt bàn. Nơi này là Hương Giang, rất nhiều chuyện cách chơi cùng bằng thành cũng không giống nhau, ta ngược lại thật ra rất thưởng thức ngươi, giải quyết hai cái câu lạc bộ đại lão, còn cùng hạng gia làm khó dễ, đáng tiếc, ngươi hôm nay phải chết. Hoàng Chí Thành thản nhiên nói. Vàng sơ, ngươi là tốt cảnh sát. Trần Giang Hà bỗng nhiên nói ra. Tốt cảnh sát liền nên đem các ngươi những này phạm tội nhân viên toàn bộ tiêu diệt. Hoàng Chí Thành lạnh lùng nói. Đối với hắn mà nói, Trần Giang Hà cùng mặt khác phạm tội nhân viên cũng không có khác nhau, chỉ cần là những này phạm tội nhân viên chết, hắn đều cao hứng. Không quan trọng chết là Trần Giang Hà hay là những người khác. Ta chết đi, Hương Giang nên có bao nhiêu câu lạc bộ, liền còn có bao nhiêu câu lạc bộ, nhưng ta không chết, hạng gia khả năng xong đời, tứ nhãn tế khả năng chết, Vàng Sơ hẳn là càng ưa thích nhìn thấy cái này đi. Trần Giang Hà nhìn chằm chằm Hoàng Chí Thành, trầm giọng nói ra. Ngươi nói những này đã không có ý nghĩa, ngươi đấu không lại Hà Vĩ, cũng đấu không lại tứ nhãn tế. Hoàng Chí Thành cũng sẽ không đối với dăm ba câu liền nói động. Trên xe của ta có một văn kiện túi, ta đề nghị ngươi thừa dịp vật chứng khoa người còn không có mở ra cái kia túi văn kiện, đem túi văn kiện lấy tới. Trần Giang Hà bỗng nhiên cười cười, nghiêng dựa vào trên ghế, tựa hồ đối với tình cảnh của mình cũng không phải là lo lắng như vậy. Túi văn kiện bên trong là cái gì? Hoàng Chí Thành lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Một chút tấm hình, nhận không ra người tấm hình. Hoàng Chí Thành bỗng nhiên liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, đứng dậy đi ra ngoài. "Mang cho ta bao thuốc." Hoàng Chí Thành bước nhanh rời đi phòng thẩm vấn, trực tiếp đi hướng vật chứng khoa. "Vàng Sơ, chuyện gì?" Một tên ăn mặc đồng phục nhân viên cảnh sát đứng tại song sắt phía sau hỏi. "Vừa rồi giao lên vật chứng, có một văn kiện túi, ta phải dùng." Hoàng Chí Thành nói ra. "Chờ một lát." Tên kia nhân viên cảnh sát gật gật đầu, quay người tiến vào phòng chứa đồ, chỉ chốc lát sau, liền cầm lấy một cái màu vàng hồ sơ túi đi ra. "Có người hay không nhìn qua?" Hoàng Chí Thành cầm túi văn kiện kiểm tra một chút, bên trong thật dày xác thực có không ít đồ vật. "Vật chứng khoa tiểu nhị ngày mai mới đi làm, không có người nhìn qua." Trực ban nhân viên cảnh sát nói ra. Hoàng Chí Thành gật gật đầu, cầm túi văn kiện muốn đi. "Vàng Sơ, ký tên." Sau vài phút, Hoàng Chí Thành cầm túi văn kiện, lần nữa tiến vào phòng thẩm vấn, còn đem một gói thuốc lá nhét vào Trần Giang Hà trước mặt. "Vàng Sơ, tạ liễu." Trần Giang Hà tiện tay mở ra gói, đốt một điếu. Hoàng Chí Thành ngay trước Trần Giang Hà mặt mở ra túi văn kiện, nhìn thấy túi văn kiện bên trong tấm hình, con ngươi đột nhiên co vào. "Vàng Sơ, không nghĩ tới ngươi cùng nữ nhân này là bằng hữu, đêm hôm đó Hạng Vĩ cùng Tô Long đàm phán, có người hướng Hạng Vĩ nổ súng, chính là nữ nhân này chỉ điểm, nữ nhân này là của ngươi người liên lạc, tình nhân hay là hợp tác đồng bạn?" Trần Giang Hà hút một hơi thuốc cười nói. A Minh cùng A Quang chụp tới trên tấm ảnh, rõ ràng là Hoàng Chí Thành cùng một nữ nhân uống cà phê tấm hình. Mà nữ nhân này chính là sai sử tài xế xe taxi Trương Thái hướng Hạng Vĩ nổ súng cái kia. Cái này Trương Thái, trước kia là đen cảnh, hiện tại làm tài xế xe taxi, trên thực tế là một cái làm công việc bẩn thỉu sát thủ. Hoàng Chí Thành sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm Trần Giang Hà một chút, hắn không nghĩ tới, Trần Giang Hà bản sự lớn như vậy, vậy mà có thể tra được mạ gì trên đầu. Mạ gì chưa từng có bại lộ qua, hắn đúng là chủ quan. "Ngươi muốn thế nào?" Hoàng Chí Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. "Vàng Sơ, ngươi muốn đả kích tội ác, nữ nhân này muốn giết Hạ Vĩ, nếu mục tiêu của chúng ta tương đối nhất trí, vì cái gì không có khả năng hợp tác?" Trần Giang Hà gõ gõ khói bụi, ánh mắt nhìn thẳng Hoàng Chí Thành, "Ta đối với nữ nhân này thân phận không có hứng thú, đối với các ngươi quan hệ cũng không có hứng thú, nhưng nếu nàng muốn đối phó Hạ Vĩ, vậy chúng ta liền có thể làm bằng hữu. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Hoàng Chí Thành ánh mắt hơi động một chút, mặt lạnh lấy hỏi. "Thứ nhất, ngươi không có lựa chọn, thứ hai, những hình này không gặp báo, đã có thể nói rõ thành ý của ta." Trần Giang Hà thản nhiên nói. Hoàng Chí Thành lạnh lùng nhìn xem Trần Giang Hà. Hắn hiện tại xác thực không có lựa chọn. Trần Giang Hà lai lịch, hắn rõ ràng, Trần Giang Hà là từ Bằng Thành tới, là Bằng Thành bên kia một vị đại ca, có tiền, có người, có bối cảnh. Những hình này, Hoàng Chí Thành không cách nào xác định cũng chỉ có một phần này. Trần Giang Hà trong tay nhất định còn có phim ảnh. Một khi Trần Giang Hà xảy ra chuyện, dưới tay hắn người rất có thể sẽ đem phim ảnh tiếp tục tẩy đi ra, đến lúc đó tấm hình một khi tiết lộ ra ngoài, không chỉ có Hạng Vĩ muốn đối phó Mạ Di, ngay nhà bên kia khẳng định cũng sẽ chú ý tới Mạ Di. Đến lúc đó, hắn có lẽ không có việc gì, nhưng Mạ Di nhất định sẽ chết. Người muốn thế nào? Hoàng Chí Thành sắc mặt có chút khó coi. Hắn không có khả năng để Mạ Di chết. Hợp tác, tất cả mọi người muốn đối phó Hạng Vĩ, vậy liền cùng một chỗ hợp tác đối phó Hạng Vĩ. Trần Giang Hà thật sâu nhìn xem Hoàng Chí Thành nói ra. Người tốt nhất đừng đem những này tấm hình tiết lộ ra ngoài, nếu không, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đối phó ngươi. Hoàng Chí Thành gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà uy hiếp. "Vàng Sơ, uy hiếp ta nhiều người, ngươi ở bên trong không có chỗ xếp hạng, bất quá, chờ hôm nay ban đêm đằng sau, ta có thể đem những hình này phim ảnh giao cho ngươi, ngươi sẽ biết, ta là một cái rất tốt hợp tác đồng bạn, giữa chúng ta cũng không có ân oán." Trần Giang Hà khinh thường cười một tiếng, thật sâu hút một hơi thuốc, lập tức đem khói bóc tắt. Hoàng Chí Thành uy hiếp, hắn thật đúng là không để vào mắt. Nhưng Trần Giang Hà cũng xác thực có hứng thú cùng Hoàng Chí Thành hợp tác, hắn tại Hương Giang đồn cảnh sát bên trong không có quan hệ, mà Hoàng Chí Thành chính là một cái rất tốt đối tượng hợp tác. Có chuyện, mặc kệ là tìm Hồng Hán bên kia quan hệ, hay là tìm Thẩm Diệu Du hỗ trợ, cuối cùng không có như vậy thuận tiện, chính mình có quan hệ, làm việc mới càng thêm thuận tiện mau lẹ. Hoàng Chí Thành sắc mặt hòa hoãn một chút, hắn cúi đầu, suy tư một hồi. Hắn cũng không phải là một cái không biết biến báo người, tương phản, Hoàng Chí Thành phi thường giỏi về biến báo, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hắn có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, dù là du tẩu tại luật pháp biên giới. Người luật sư đã tới, ta sẽ an bài ngươi cùng người của ngươi nộp tiền bảo lãnh, nhưng xuống ống sự tình, ngươi được bản thân nghĩ biện pháp, những vật này ta không giải quyết được. Hoàng Chí Thành ngẩng đầu, làm ra quyết định. Chương 867, đơn giản thô bạo chương 867, đơn giản thô bạo yên tâm, chính ta giải quyết. Trần Giang Hà cười nhạt một tiếng. Biết đồn cảnh sát cửa này xem như qua, nhưng buổi tối hôm nay, muốn qua quan cũng không chỉ cái này một cái. Cùng lúc đó, đồn cảnh sát cửa sau, một cô vương miện xe con tiến vào hậu viện. Một người mặc y phục hàng ngày quỷ tây dương từ trên xe bước xuống, hắn mang theo một cái vali, từ cửa sau đi vào đồn cảnh sát, cũng không để ý tới những người khác, đi thẳng tới vật chứng khoa. Sơ. Trực ban nhân viên cảnh sát nhìn thấy hắn, lập tức hai chân chụp lại, thẳng lưng, đưa tay cúi chào. Mở cửa. Cái này người anh mặc không biểu tình, khẽ gật đầu, trực tiếp để trực ban nhân viên cảnh sát mở cửa. Trực ban nhân viên cảnh sát do dự một chút, vẫn là đem cửa sắt mở ra. Người đi ra ngoài trước. Người anh kéo cửa ra, để trực ban nhân viên cảnh sát rời đi. Sơ, cái này không hợp quy củ. Nhân viên trực biến sắc, chân chờ chưa hề đi ra. Nhân viên cảnh sát 3338, thi hành mệnh lệnh. Người anh sắc mặt đống nhiên trầm xuống, nghiêm nghị quát. Yes, sơ. Trực ban nhân viên cảnh sát đội vàng lần nữa cảnh lực, chỉ có thể từ vật chứng thất đi ra. Người anh lạnh lùng nhìn xem hắn rời đi, lúc này mới dẫn theo cái dương tiến vào vật chứng thất, trở tay đem vật chứng thất cửa đóng lại, sau đó đeo lên bao tay trắng. bước nhanh đi vào phòng chứa đồ bên trong. Hắn nắm tay vali mở ra, bên trong rõ ràng là từng thanh súng ngắn, bất quá những này súng ngắn đều là mô phỏng chân thật súng đồ chơi, từng thanh thương ngoại hình đều là phòng theo súng lục 54 thiết kế. Người anh đem những này thương lấy ra, từng cái mở ra vật chứng túi, đem bên trong thương đổi đi ra, lại đem vali xách tay bên trong mô phỏng chân thật súng đồ chơi, từng cái tất cả đều cất vào vật chứng trong túi. Bên ngoài, trực ban nhân viên cảnh sát sắc mặt khó coi, nhưng tương tự sự tình, hiển nhiên không phải lần đầu tiên mười mấy năm trước, chuyện như vậy rất phổ biến, thậm chí xa so với cái này còn đơn giản thô bạo nhiều. Về sau Liêm Thự thành lập đằng sau, những chuyện tương tự mới chậm rãi giảm bớt, đến gần nhất những năm này, chuyện như vậy đã vô cùng ít ỏi. Coi như muốn làm, cũng sẽ làm càng thêm ẩn nấp, sẽ không như thế ngay thẳng. Nhưng bây giờ, sang năm Hương Giang liền muốn biến tiên rất nhiều chuyện lần nữa biến cản rỡ đứng lên. Trong khoảng thời gian gần nhất này, liền ngay cả Liêm Thự cũng trở nên điệu thấp rất nhiều, không còn giống như là trước đó cao điệu như vậy. Tại Hương Giang bên này, đối với Liêm Thự bất mãn người có khớ người, lại càng không cần phải nói, đến sang năm, còn không biết Liêm Thự chính mình lại biến thành cái dạng gì. Hiện tại từ trên xuống dưới, trên cơ bản đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, chờ đến sang năm tháng 7 lại nói. Bên ngoài, Hoàng Chí Thành cầm túi văn kiện trở lại chính hắn phòng làm việc, theo văn kiện trong túi xuất ra tấm hình, lại xé vài trang báo chí, biến mất trên báo chí vân tay, đem báo chí nhét vào túi văn kiện bên trong. Làm xong những này, hắn cầm túi văn kiện, chuẩn bị đưa về vật chứng khoa. Chờ qua đi, liền thấy vật chứng khoa trực ban nhân viên cảnh sát chính canh giữ ở cửa ra vào bên kia, hai người liếc nhau, vật chứng khoa nhân viên cảnh sát vô ý thức vào bên trong nhìn thoáng qua. Hoàng Chí Thành mặt không biểu tình, cầm túi văn kiện quay người trở lại phòng làm việc, cho mình rót một chén cà phê chờ đợi. Vang sơ, những đại lục kia người luật sư tới, là Đinh Quốc Hùng, Đinh đại luật sư, vừa rồi cũng có người đến chào hỏi, xử lý như thế nào? A Kim gõ cửa một cái, đẩy cửa ra hỏi. Cho bọn hắn xử lý nộp tiền bảo lãnh, để bọn hắn đi. Hoàng Chí Thành thản nhiên nói. Có thể hay không đắc tội với người? A Kim có chút chần chờ, phía trên người khác nhau đánh khác biệt chào hỏi, liền để bọn hắn người phía dưới rất khó xử lý. Chúng ta theo quy củ làm việc, nếu như bọn hắn có vấn đề, để bọn hắn chính mình đến xử lý. Hoàng Chí Thành cười lạnh một tiếng, nếu như hắn dễ nói chuyện, đã sớm thăng lên cũng là bởi vì hắn không dễ nói chuyện, có một số việc không cho phía trên những người kia mặt mũi, bởi vậy tại cảnh sát trưởng vị trí chờ đợi 7-8 năm, chậm chạp không có thăng lên. Cùng hắn cùng một thế hệ người, có thăng nói nhanh, đã lên tới cao cấp đô đốc. Minh Bạch. A Kim gật gật đầu, nhìn thoáng qua Hoàng Chí Thành văn kiện trên bàn túi. Văn kiện kia trong túi hẳn là có cái gì, nếu không Hoàng Chí Thành sẽ không đem cái túi chuyên môn lấy ra. Âu Dương Tạ, nơi này. Cùng lúc đó, tại đồn cảnh sát bên ngoài, Thẩm Diệu Du nhìn thấy một cô Audi 100 lái tới, nàng vội vàng nên đón tiếp lấy. Chiếc kia Audi 100 xe dừng lại, cửa xe mở ra, một đầu bọc lấy màu sáng tất chân thon dài cặp đùi đẹp từ trong xe phóng ra, lập tức mặc một thân áo lờ trang đô thị mỹ nhân từ trong xe đi ra. Người tới rõ ràng là Âu Dương Vãn Thu tỷ tỷ, Âu Dương Chi Hạ. Thẩm Diệu Du nắm quan hệ, có thể quan hệ một lát còn không có tác dụng, nàng lại cho Âu Dương Chi Hạ gọi điện thoại, xin mời Âu Dương Chi Hạ tới. Âu Dương Chi Hạ là luật sư, chạy tới bao nhiêu có thể tạo được một chút tác dụng. Đã xảy ra chuyện gì, gấp gáp như vậy? Âu Dương Chi Hạ xuống xe, còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, Thẩm Diệu Du vô cùng lo lắng căn bản không có đem sự tình nói rõ ràng. Trần Giang Hà bị bắt, trước ngươi cho hắn rút qua một chút. Thẩm Diệu Du lo lắng nói ra. Cái kia xoái ca thôi, ta biết hắn. Âu Dương Chi Hạ vốn cho là Trần Giang Hà cùng với nàng muội muội Âu Dương Vãn Thu có chút quan hệ thế nào, hiện tại xem ra, giống như cũng không phải, Trần Giang Hà giống như cùng Thẩm Diệu Du quan hệ không ít. Dù sao cái dạng này nhìn, quan hệ của hai người rất sâu. Cái kia xoái ca phạm vào chuyện gì? Âu Dương Chi Hạ nhìn một chút Thẩm Diệu Du hỏi. Khác không rõ ràng, trước mắt tựa như là cầm giới. Thẩm Diệu Du do dự một chút, bất đắc dĩ nói bọn hắn tất cả mọi người cầm giới. Đây chính là trọng tội, xem ra vị này Trần Soái ca phiền phức lớn rồi. Âu Dương Chi Hạ mày liếu hơi nhíu, đi thôi, đi trước giải một chút. Âu Dương Chi Hạ cất bước, trực tiếp hướng đồn cảnh sát bên trong đi đến. Tại sắp bước vào đồn cảnh sát trước đó, nàng đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu hướng yên tĩnh khu phố nhìn thoáng qua, kỳ quái, hiện tại mặc dù đã nhanh đến rạng sáng nhưng con đường này hay là an tĩnh có chút khác thường. Đinh Thúc Thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ba nữ sinh vừa tiến vào đồn cảnh sát, Âu Dương Chi Hạ liền một mặt kinh ngạc thấy được một người quen. Đinh Quốc Hùng. Đinh gia cùng Âu Dương gia tộc là thế giao, Đinh Quốc Hùng hay là so Âu Dương Chi Hạ phụ thân lớp 10 giới cùng trường học trường, Âu Dương Chi Hạ không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được Đinh Quốc Hùng. Chi Hạ, các ngươi sao lại tới đây? Cho Trần Sinh hỗ trợ. Đinh Quốc Hùng nhìn thoáng qua Thẩm Diệu Du, liền biết là chuyện gì xảy ra, chuyện này đã không sai biệt lắm giải quyết, các ngươi trở về đi. Đinh Thúc, ngươi cũng nhận biết Trần Giang Hà. Âu Dương Chi Hạ kinh ngạc hơn không nghĩ tới Trần Giang Hà mạng lưới quan hệ vẫn rất có năng lượng, ngay cả Đinh Quốc Hùng đều có thể mời đến. Đinh Quốc Hùng cùng nàng phụ thân một dạng, cũng là Hương Giang đại luật sư. Cũng không phải người bình thường có thể mời được, mời tới được. Một người bạn nắm ta chiếu cố hắn một chút, hắn đã đi các ngươi mau trở về đi thôi. Đinh Quốc Hùng không muốn để cho Âu Dương Chi Hạ các nàng dính vào đến trong chuyện này đến, khoát tay áo, liền đi ra đồn cảnh sát, lên xe của mình, sau đó trợ lý phát động ô tô, mang theo Đinh Quốc Hùng rời đi. Trần Giang Hà đã đi. Âu Dương Chi Hạ nhìn về phía Thẩm Diệu Du. Chi Hạ tạ, chúng ta không thấy được hắn đi. À gì ạ đội vàng nói. Ngươi tốt, ta là Trần Giang Hà luật sư, Âu Dương Chi Hạ, đây là danh thiếp của ta muốn gặp một chút ta người trong cuộc. Âu Dương Chi Hạ cau mày, đi đến trực ban nhân viên cảnh sát bên kia, lấy ra một tờ danh thiếp. Thẩm tiểu thư, Âu Dương tiểu thư, Trần tiên sinh đã bị nộp tiền bảo lãnh rời đi, vừa rồi bị kia Đinh Quốc Hùng luật sư cho hắn làm nộp tiền bảo lãnh. Trực ban nhân viên cảnh sát còn chưa lên tiếng, Hoàng Chí Thành đi tới. Cầm thương trọng tội, cứ như vậy bị nộp tiền bảo lãnh. A gì ạ cùng Thẩm Diệu Du hai mặt nhìn nhau, đơn giản có chút không dám tin tưởng. Các nàng vừa rồi cũng không thấy được Trần Giang Hà bọn hắn rời đi a, đây là có chuyện gì? Cùng lúc đó, đồn cảnh sát hậu viện. Đây là đồ đạc của các ngươi có thể đi. Tên kia đám người anh đem Trần Giang Hà bọn hắn đưa đến hậu viện, Trần Giang Hà xe của bọn hắn bị đậu ở chỗ này, đám người anh nắm tay vali đưa cho Trần Giang Hà. Sau đó trực tiếp rời đi. Trần Giang Hà mở ra vali xách tay, phát hiện vali xách tay bên trong thường, đạn, còn nguyên, đều ở bên trong. Xe trong cốp sau, áo phòng gai, tránh đạn áo, khảm đao, đâm thương cũng đều tại. Bị nhân viên cảnh sát lấy đi đồ vật tất cả đều trả lại. Hương Giang, thật là có điểm MP miễn hiện thực cảm giác. Cầm ra hỏa. Trần Giang Hà làm một thủ thế, cầm một thanh đại hắc tinh, kiểm tra đạn, lên đạn, quan bảo hiểm, đừng ở sau lưng. Lưu Viễn Sơn cũng cầm một cây thương, sau đó cấp tốc giúp Trần Giang Hà mặc được tránh đạn áo, lại đem đồ tây đen áo khoác bọc tại bên ngoài. Những người khác có tránh đạn áo mặc tránh đạn áo, không có tránh đạn áo mặc áo phòng gai. Thương, vũ khí lạnh đều phát tới trong tay. Chuyện tối hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu, còn không có coi xong. Đi. Các loại chuẩn bị kỹ càng, Trần Giang Hà ngồi vào trong xe, tất cả mọi người lên xe, chuẩn bị rời đi. Uy. Đang muốn lúc rời đi, Hoàng Chí Thành đột nhiên tại đồn cảnh sát cửa sau xuất hiện. Vàng Sơ, có cái gì chỉ giáo? Trần Giang Hà nghiêng đầu nhìn lại. Đừng nổ súng, nếu không ngươi cũng chỉ có thể rời đi Hương Giang. Hoàng Chí Thành hút một hơi thuốc, thản nhiên nói. Trần Giang Hà phẩy tay, không có trả lời. Nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, hắn có thể không cần thương, nhưng nếu như tình huống không cho phép, cần nhất định phải dùng thương thời điểm, hắn cũng sẽ không chút do dự dùng thương. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Người đã chết, vậy thì cái gì cũng bị mất. Đây là ranh giới cuối cùng. Đi du ma địa. Xe vừa mở ra đồn cảnh sát, Trần Giang Hà lập tức đi ngược chiều xe Cao Cương mệnh lệnh. Minh Bạch, lão bản. Cao Cương đáp ứng một tiếng, ô tô cấp tốc tăng tốc, vọt thẳng xuất cảnh thử rẽ phải, tiến về du ma địa phương hướng. Hiện tại đã là rạng sáng, trên đường phố dần dần an tĩnh lại, trừ quán ăn đêm nhiều khu phố, mặt khác khu phố đại đa số mặt tiền cửa hàng đã đóng lại, trên đường phố cũng không có bao nhiêu xe đang chạy. Ông ngong. Vừa đi ra hai con đường, phía trước ô tô vang lên ầm ầm, mấy chiếc xe song song ngăn ở trên con đường, vọt thẳng đi qua. Hương Giang trong thành phố con đường đại đa số đều tương đối chật hẹp, trên cơ bản đều là làn xe 2 chiều, có rất ít đường 4 làn xe, những xe này song song một bước, Trần Giang Hà xe của bọn hắn căn bản làm khó dễ. Cao Cương hết sức quen thuộc phụ cận địa hình, đây là công tác của hắn, Cửu Long bên này khu phố, bọn hắn chí ít đã quen thuộc vượt qua 1/4 khu vực. Đây là bởi vì phải được thường đi theo Trần Giang Hà làm việc, không để chống đi quen thuộc con đường, nếu không, trong khoảng thời gian này Cửu Long con đường bọn hắn khẳng định đã thăm dò rõ ràng. Chương 868, 13 người chương 868, 13 người ông. Cao Cương đột nhiên nhất chuyển tay lái, trực tiếp để xe con chuyển biến, từ giao lộ nghiêng chơi qua đi. Phía sau hai chiếc xe phi tốc đuổi theo. Người trên xe vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem phía sau xe từng chiếc đuổi đi theo. Đi Khải Hiền đại hạ bên kia. Cao Cương một bên nhanh chóng một số, một bên dồn dập đối với Lưu Viễn Sơn nói ra. Đi Khải Hiền đại hạ, theo sát một chút. Lưu Viễn Sơn vẻ mặt nghiêm túc cầm bộ đàm cấp tốc nói ra. Phía sau hai chiếc xe đi sát đằng sau. Ao ngoong. Có thể vừa mới chuyển đến Khải Hiền đại hạ phương hướng, con đường phía trước lần nữa bị phá hỏng, phía trước bốn chiếc lái xe lấy viễn quang đèn phá hỏng xong hướng làn xe, nhìn thấy Trần Giang Hà xe của bọn hắn tới, những xe này lập tức ra tốc lao đến, hướng Lãng Hảo phường phương hướng đi. Cao Cương sắc mặt biến hóa, đây là tứ nhãn tế người phá hỏng bọn hắn tất cả tiến về du ma địa con đường. Hắn nhất chuyển tay lái, chỉ có thể đếm thử từ Lãng Hảo phường bên kia có thể hay không đi qua. Ba chiếc xe cấp tốc đánh một vòng, rất mau tới đến Lãng Hảo phường phụ cận, muốn từ Lãng Hảo phường bên này đi vòng qua, tiến về du ma địa. Có thể vừa vòng qua Lãng Hảo phường, phía trước lại là mấy chiếc xe chắn đường, nhìn thấy Trần Giang Hà bọn hắn xuất hiện, những xe này lập tức ra tốc ép tới. Lão bản, chúng ta đoán chừng làm khó dễ mà lại có thể hoạt động phạm vi còn tại thu nhỏ. Cao Cương trong lòng cảm giác nặng nề. Hương Giang con đường tương đối chật hẹp, có chút ngõ nhỏ, bọn hắn căn bản không dám đi, nếu không những cái kia cơ hồ chính là đường một chiều ngõ nhỏ một khi bị ngăn chặn, liền sẽ bị triệt để phá hỏng ở bên trong. Bọn hắn chỉ có thể đi đường cái, có thể phụ cận đường cái đều đã bị tứ nhãn tế nhân mã phong bế. Bọn hắn không chỉ có không đi được du ma địa, mà lại những xe này số lượng không ngừng gia tăng, sẽ kéo dài áp xúc phạm vi hoạt động của bọn họ, mãi cho đến triệt để đem bọn hắn vây quanh. Về công ty, Trần Giang Hà ánh mắt lăng lệ, không có chút gì do dự, trực tiếp hạ lệnh. Về công ty, Lưu Viễn Sơn cũng không chút do dự, lập tức ở bộ đàm trung hạ lệnh. Công ty bên kia bọn hắn chí ít có một chút chuẩn bị, sẽ không giống là địa phương khác, bọn hắn ngay cả một chút có thể lợi dụng địa lợi ưu thế đều không có. Trần Giang Hà đồng thời cầm điện thoại di động lên, cho Tô Long gọi một cú điện thoại. Long thúc, ta bị ngăn ở vượng rác ra không được. Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Giang Hà lập tức nói. Đỗ Liên Thuận đã qua, Kim Tử cùng Gia Tử cũng mang theo một đội nhân mã đi tiếp viện ngươi, ngươi đứng vững. Tô Long đã thu đến gió, biết Trần Giang Hà bị bắt tiến vào đồn cảnh sát. Vừa nhận được gió, hắn lập tức liền biết, đây nhất định là tứ nhãn tế làm. Đối với tứ nhãn tế thủ đoạn hắn nhất thanh nhị sở, thu đến gió đằng sau, Tô Long mã bên trên thông chi Đỗ Liên Thuận cùng Kim Tử bọn hắn đi vượng rác, tiếp ứng Trần Giang Hà. Ta ở công ty lầu nhỏ chờ bọn hắn. Trần Giang Hà nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Cùng lúc đó, tại vượng rác cùng du ma địa giáp giới vị trí, Đỗ Liên Thuận nhân mã cũng bị ngăn trở. Đỗ Liên Thuận bọn hắn một hai chục chiếc xe, trực tiếp bị ngăn ở trên đường. Nhìn thấy đoàn xe của bọn hắn tới, tứ nhãn tế bên này nhân mã tất cả đều xuống xe, đằng đằng sát khí đi ra. Ta điều hắn lão mẫu là người sát đông, điền tâm bằng cùng xuất sát tử. Đỗ Liên vận biến sắc, đối diện rõ ràng là tứ nhãn tế thủ hạ mấy cái đại tướng. Lão già này vậy mà phái nhiều người như vậy tới. Đại lão, làm sao bây giờ? Thủ hạ của hoặc tử tất cả đều nhìn về phía Đỗ Liên Thuận. Làm sao bây giờ? Mở làm a, câu lạc bộ nuôi các ngươi chẳng lẽ là vì để mắt? Đỗ Liên Thuận căn bản không mang do dự trực tiếp mắng to một tiếng, hạ lệnh khai chiến.
Ông, ông, ông.
Từng chiếc xe tải chân ga trực tiếp đạp tới cùng, vừa mới dừng lại đội xe đột nhiên gia tốc, từng chiếc xe tải cuồng bạo trực tiếp hướng về phía trước vọt tới. Ta điểu, mau tránh. Người sắt đông bọn hắn biến sắc, vừa sợ vừa giận giống to, vội vàng lui lại.
Vâng, vâng, vâng.
Sau một khắc, xe tải vọt thẳng tới, cuồng bạo đâm vào tứ nhãn tế bên này của hoặc tử trên xe, từng chiếc xe trực tiếp bị đụng phát ra tiếng vang, đầu xe lõm, cửa sổ xe bạo liệt, thậm chí có xe trực tiếp bị đẩy hướng về sau lưng ngang. Chém chết bọn hắn. Đỗ Liên Thuận gầm lên giận dữ, cửa xe mở ra, Tân Nghĩa An đầu đường xó chợ trên cánh tay ghim vải đỏ, dẫn theo Khai Sơn Đao, vọt thẳng xuống xe, trong nháy mắt cùng 14K cổ hoặc tử chém giết thành một đoàn. Đỗ Liên Thuận bên này mang theo 1-200 người tới, mà 14K bên này, tứ nhãn tế nhân mã chừng hơn 200 người, hắn không chỉ có vận dụng vượng giác nhân mã, còn từ Nguyên Lãng bên kia điều một đạo nhân mã tới. Tại trên nhân số, tứ nhãn tế nhân mã còn hơi chiếm thượng phong. Đỗ Liên Thuận, con mẹ nó ngươi có phải hay không có ma bệnh, vì một cái đại lục tử liều mạng. Người sát đông bọn hắn căn bản không nghĩ tới Đỗ Liên Thuận lại đột nhiên động thủ. Tại Hương Giang bên này, động viên nhân mã càng nhiều, kỳ thật càng khó đánh nhau. Ngược lại là mười mấy người, mấy chục người xung đột, trên cơ bản đều là đàm luận đều không nói, trực tiếp đánh. Người sát đông bọn hắn cho là Trần Giang Hà cũng không phải Tân Nghĩa An người, cũng cùng Đỗ Liên Thuận bọn hắn chưa từng có mệnh giao tình, nhìn thấy bọn hắn nhiều người, Đỗ Liên Thuận hẳn là không đảm lượng khai chiến mới đối. Thật không nghĩ đến vị này Tiêm Đông Chi hổ mạnh như vậy, không chút do dự trực tiếp đánh. Người sát đông bọn hắn ngược lại có chút bị đánh trở tay không kịp. Người sát đông, không nghĩ tới, người sát đông hô to một tiếng, ngược lại hấp dẫn Đỗ Liên Thuận chú ý. Đỗ Liên Thuận chạm lật hai cái đầu đường xó chợ, mang đám người trực tiếp hướng hắn lao đến. Đỗ Liên Thuận tại Thái Quyền phía trên không cao bao nhiêu thiên phú, nhưng có một chút, gia hỏa này chịu học chịu luyện, hắn luyện Thái Quyền so với ai khác đều cố gắng. Tại toàn bộ Tân Nghĩa An, Đỗ Liên Thuận cũng là nổi danh có thể đánh. Mẹ ngươi Đỗ Liên Thuận, hôm nay lão tử liền chém ngươi cái này hổ. Người sát đông không sợ hãi chút nào, trực tiếp nên đón Đỗ Liên Thuận xuống tới. Đỗ Liên Thuận có thể đánh, hắn người sát đông cũng chưa chắc không thể đánh. Thương Giang nhiều như vậy cổ hoặc tử, ăn nào không ít, nhưng càng nhiều hơn vị đều dựa vào dám đánh dám liều, có thể đánh, có thể chém giết thừa vị. Song phương đao trong nháy mắt đụng vào nhau, liều mạng chém giết. Đại lão, muốn hay không động thủ? Người sát đông, Điền Tâm Bằng đều mang nhân mã cùng Tân Nghĩa An người chém giết, nhưng tại trong đội ngũ lại có một phần nhỏ nhân mã không nhúc đích. Là xuất sắc mang theo 20-30 người, án binh bất động. Gấp làm gì? Hoàng Tuấn không có xuất hiện, Hoàng Kim Cường cùng Hoàng Tích Minh cũng không có xuất hiện, các loại. Xuất sắc cười lạnh một tiếng, dẫn theo đao, nhưng không có sốt ruột động thủ. Bởi vì Tô Long nhân mã chỉ xuất hiện một cái Đỗ Liên Thuận, Tiêm Đông Hổ Trung Hổ cùng Loan Tử Song Hổ đều không có xuất hiện, hắn còn muốn phòng bị có người đánh lén. Tứ nhãn tế bên này cũng chuẩn bị còn có những nhân mã khác, hắn đã cùng hạng vi thỏa đám Tô Long nếu như dám đem người ngựa đều vượt trên đến, toàn diện khai chiến. Hồng Khám Chi Hổ mạch cao sẽ từ Hồng Khám bên kia trực tiếp giết tiến Tiêm Đông, từ phía sau lưng chạy tới giúp bọn hắn. Chuyên môn bên kia, chuyên môn Chi Hổ Lê Chí Cường đắc lực môn sinh Bả Vinh cũng sẽ dẫn người tới, trợ giúp tứ nhãn tế giải quyết Tô Long, giải quyết Tô Long, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Đến lúc đó cùng lắm thì chia đều du thiên vượng, Tô Long khẽ đảo, tất cả mọi người có thể ăn miệng đầy chảy mỡ. Liền ngay cả Tô Long buổi tối hôm nay phạm không đáng ngu xuẩn. Đối phó Trần Giang Hà chỉ là một cái thủ đoạn, phía sau còn có càng sâu tính toán. Đại lão, chúng ta làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, hậu phương cách đó không xa, một chi đội xe không có mở đèn, cũng chạy tới, xa xa có thể nhìn thấy bên này hỗn chiến. Đội xe này chỉ có 10 chiếc xe tả hữu, nhân mã rõ ràng ít đi không ít. Đội xe này dẫn đội là Kim Tử, Hoàng Kim Cường. Tiêm Đông nhân mã cũng không có điều tới, chỉ có Kim Tử một người đến đây. Lúc đầu Kim Tử cùng Già Tử đều muốn tới, nhân mã đều đã tập hợp. Kim Tử cảm thấy không an toàn, hắn lo lắng bọn hắn đều rời đi Tiêm Đông, mạch cao bên kia sẽ có hành động. Trần Diệu Hưng vừa chết, bọn hắn đã trên thực tế cùng Hạng Vĩ trở mặt. Bây giờ căn bản không nghe Hạng Vĩ bất cứ mệnh lệnh gì, tại Tiêm Đông quá dầu, cũng không giao cho câu lạc bộ. Chỉ có một phần là giao cho Tô Long, nhưng Tô Long cầm tiền, so trước đó Trần Diệu Hưng giao cho câu lạc bộ muốn thiếu một nửa, đây cũng là Tô Long lung lạc lòng người thủ đoạn. Buổi tối hôm nay bọn hắn bên này nếu là ra đại sự, nhân mã đều rời đi, mạch cao rất có thể sẽ động thủ. Cho nên Kim Tử chỉ dẫn theo một nửa nhân mã tới, những người còn lại là cùng Hoàng Tuấn hợp tác, giữ vương du ma địa, tá đôn cùng tiêm xa chớ, tiêm đông. Tứ nhãn tê an bài nhất định còn có người, chúng ta đi qua giúp Đỗ Liên Thuận, đại lao Trần bên kia liền không có người hỗ trợ, không cần phải để ý đến Đỗ Liên Thuận, hắn chịu không được, Hoàng Tuấn sẽ phái người tiếp ứng hắn, chúng ta đi tìm đại lao Trần. Kim Tử quan sát một chút, cảm thấy hắn coi như dẫn người xông đi lên giúp Đỗ Liên Thuận, một lát cũng không cách nào đem những này 14K nhân mã giết tán. Đến lúc đó bọn hắn chống đi tới, một lát thoát thân không ra lời nói, Trần Giang Hà bên kia liền nguy hiểm. Cứu Trần Giang Hà quan trọng. Đi. Rất nhanh, bọn hắn đội xe này đường vòng, y nguyên không bật đèn, điệu thấp chạy tới Tứ Hải tập đoàn phân công ty lầu nhỏ. Từng chiếc xe lấy cực nhanh tốc độ chạy tới, tận lực không kinh động 14K nhân mã. Một bên khác, Trần Giang Hà bọn hắn ba chiếc xe phi nhanh, Quẹo vào Tứ Hải tập đoàn phân công ty lầu nhỏ chỗ khu phố, ba chiếc xe xông trở lại, lập tức mở ra chạy bằng điện cửa, xe đều tiến vào nhà để xe. Đóng cửa. Xe vừa tiến đến, Trần Giang Hà lập tức hạ lệnh đóng cửa. Những cái kia theo tới xe cũng không có trực tiếp đuổi theo, mà là ngăn chặn con đường này hai đầu, sau đó người trên xe không nhanh không chậm xuống xe. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Giang Hà nhân mã đã là cá trong chậu. Bọn hắn bên này, hôm nay tới trên 100 người ngựa, Trần Giang Hà liền cái kia mười mấy người, từng cái coi như lại có thể đánh, từng cái đều là Lý Tiểu Long, hôm nay cũng phải xong đời. Dầm dầm. Phiến phiến cửa cuốn rơi xuống, trong tiểu lâu, lâm vào hắc ám. Trần Giang Hà thủ hạ mười mấy người, lặng im im ắng xuống xe. Trần Giang Hà ánh mắt, từ trên mặt của mọi người từng cái đảo qua. Lưu Biên Sơn, Cao Cương, Hạ Cường, Trần Đại Tráng, Vương Ba. Hướng Phi đi tiếp ứng Lưu Dũng bọn hắn, A Minh cùng A Quang đi theo dõi Trương Thái, tạm thời còn không có gấp trở về. Trần Giang Hà bên người, chỉ còn lại có 12 người. Tăng thêm chính hắn, tổng cộng chỉ có 13 người. Những gương mặt này cùng tại bằng thành thời điểm, có đã thay đổi, có không có biến hóa, lần trước đối phó Cao Thịnh Mạnh thời điểm, cùng cục diện bây giờ sao mà tương tự. Chỉ bất quá lần này so một lần kia, càng thêm nguy hiểm. Ta nghe nói Hương Giang bên này có cái gì từ Vân Sơn Thập Tam Thái Bảo, danh tự ngược lại là rất uy phong, hôm nay chúng ta cũng là 13 người, vậy liền để Hương Giang người nhìn xem, cái gì mới là mánh long quá giang. Trần Giang Hà ánh mắt liếc nhìn, tại sống chết trước mắt, chợt nhẹ nhàng cười một tiếng. Chương 869, liều mạng một trận chiến. Chương 869, liều mạng một trận chiến. Không phải bạn bất đắc dĩ, đừng nổ súng. Bảo mệnh thời điểm đừng do dự, trực tiếp nổ súng. Mệnh bảo vệ, luôn có Đông Sơn tái khởi thời điểm. Trần Giang Hà giải khai đổ vét nút thắt, kéo xuống miếng vải, trói chặt khai sơn đao chùy đao, sau đó lại đàng trên tay cuốn một vòng. Minh bạch. Tất cả mọi người mặc gật đầu, trên mặt cũng không có đại chiến trước sợ hãi cùng thần trường, chỉ có một cỗ khí tức túc sát tại mọi người bên người lan tràn. Trần Giang Hà bọn hắn cũng không phải là không có biệt binh. Tô Long bên kia, Đỗ Liên Thuận cùng Kim Tử đã qua đến. Trần Giang Hà thủ hạ ẩn tàng một đội khác người đã bị toàn bộ động viên, A Quang cùng A Minh đã đi cùng một đội người kia tụ hợp, Hướng Phi cũng đi tiếp ứng từ bằng thành bên kia qua biển người tới. Buổi tối hôm nay bốn mắt nghĩ lại đem bọn hắn giải quyết, không dễ dàng như vậy. Vương Ba, ngươi đi kiểm tra một chút bấy dập, núi xa, đại trắng, các ngươi đi theo ta, A Kiện, ngươi lên lầu chuẩn bị. Trần Giang Hà ánh mắt liếc nhìn, đều đâu vào đấy an bài. Là, lão bản. Vương Ba gật gật đầu, lập tức bắt đầu kiểm tra. A Kiện lập tức lên tới lầu 2, đem lầu 2 cửa sổ toàn bộ khóa kín, cho dù có người muốn bỏ lên, cũng không dễ dàng như vậy tiến vào trong phòng. Làm xong những này, hắn lập tức lên tới lầu 3, đem từng cái sớm chuẩn bị tốt bình thiêu đốt toàn bộ đem ra. Sau đó đứng tại lầu 3 ban công, nhìn chằm chằm phía ngoài khu phố. Lão bản, bọn hắn tới. A Kiện nhìn thấy hai bên đường đã bị từng chiếc xe phong kín, trên xe của Hoặc Tử đang có đầu không lộn xộn xuống xe, hắn cầm bộ đàm, lập tức hướng Trần Giang Hà báo cáo. Biết. Trần Giang Hà tiện tay đem bộ đàm để ở một bên, trực tiếp lật tung cái bàn. Những người khác cấp tốc đem phòng làm việc chỗ ngồi lật tung, ghế sofa ngồi chỗ cối, để trong văn phòng khắp nơi đều là chướng ngại vật, tận khả năng quấy nhiều tứ nhãn tế thủ hạ nhân mã nhân số ưu thế. Đúng. Lưu Viễn Sơn trực tiếp phá hư nguồn điện, để trong tiểu lâu triệt để lâm vào hắc ám. Đợi lát nữa dựa theo kế hoạch đến, không cần loạn, đừng hốt hoảng, thủ thương liền hướng lầu 2 rút lui, bọn hắn đều sau khi đi vào liền hướng thang lầu đi. Trần Giang Hà cấp tốc bố trí, Vương Ba, ngươi đến phía sau, nhắm ngay thời cơ động thủ. Biết, lão bản. Vương Ba mặc mặc gật đầu, đem sớm chuẩn bị tốt điều khiển từ xa đem ra. Khu phố bên ngoài, Đại Khang mang đám người đã qua tới, hắn dòng dã mang theo hơn 100 người, từng cái cổ Hoặc Tử giữ im lặng xuống xe, đem một cây màu đậm miếng vải cột vào cánh tay trái bên trên. Tế tử, ngươi dẫn người trông coi. Đại Khang làm một thủ thế, để cho thủ hạ người mang theo 20-30 người, giữ vững khu phố hai đầu. Hai bên đường phố, một bên an bài mười mấy người. Những người còn lại còn có gần số trăm, những này chính là giải quyết Trần Giang Hà chủ lực. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của bọn hắn, hôm nay Trần Giang Hà bọn hắn bị bắt, đến lúc đó, Trần Giang Hà người bên cạnh đều sẽ bị tạm giam chí ít 24 giờ, chỉ có Trần Giang Hà chính mình, buổi tối hôm nay sẽ bị phong thích. Đại Khang đã tại đồn cảnh sát bên ngoài an bài người, liền đợi đến Trần Giang Hà một người đi ra, trực tiếp đem Trần Giang Hà loạn đao chém chết. Trần Giang Hà chính là Lý Tiểu Long tại thế, bị mười mấy cái đao thủ đuổi chém, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Trần Giang Hà phía sau không biết có quan hệ gì, vậy mà để đồn cảnh sát bên kia lặng lẽ đem bọn hắn phóng thích, kém chút liền để tiểu tử này chạy. Cũng may Tứ Nhãn Tê sớm làm an bài, đối với Trần Giang Hà bao vây chặt đánh, hay là không có để tiểu tử này chạy ra vượng giác, nếu không, hôm nay hành động liền thất bại trong gang tấc. Chiếm vượng giác, Tứ Nhãn Tê còn chưa nói muốn đem vượng giác giao cho ai, lần này chỉ cần hắn có thể chạm lật Trần Giang Hà, trợ Tứ Nhãn Tê làm 14 ca đầu rồng. Luận công hành thưởng, cái này vượng giác chi hổ vị trí khẳng định chính là hắn. Bất kể như thế nào, buổi tối hôm nay đại lục kia tử phải chết, đều chuẩn bị kỹ càng không có. Đại Khang lệ khí 10 phần ánh mắt liếc nhìn. Chuẩn bị xong, đại lão. Từng cái cổ Hoặc Tử đang đằng sát khí gầm thét. Buổi tối hôm nay, làm đại lục kia tử, giúp đại lão thượng vị làm đầu rồng, đến lúc đó vượng giác chính là ta Đại Khang định đoạt, ta Đại Khang thượng vị, tuyệt đối quên không được các minh đệ, hôm nay đều cho ta dùng sức chẳng, ai mẹ hắn đủ liều, lão tử liền để hắn thượng vị. Đại Khang ác thanh ác khí gầm thét. Minh bạch, đại lão. Từng cái cổ Hoặc Tử con mắt tỏa sáng, khí thế hùng hổ. Sau đó Đại Khang vung tay lên, trùng trùng điệp điệp cổ Hoặc Tử, lập tức hướng Tứ Hải tập đoàn lầu nhỏ nhanh chân đi đi. Hứa Cao liếm môi một cái, cũng lẫn trong đám người. Buổi tối hôm nay Tứ Nhãn Tế có đại động tác, không chỉ có muốn phòng bị Tô Long người, còn muốn đối phó Trần Giang Hà, nhân mã điều động rất nhiều, Đại Khang Tử kính mắt thủ hạ chọn lấy mười mấy người. Hứa Cao cũng bị chọn chúng, đi theo đến đây. Bất quá chờ hắn biết rốt cuộc muốn làm gì, Trần Giang Hà đã bị bắt, hắn căn bản không có cơ hội hướng Trần Giang Hà mật báo. Trên đường phố, lít nha lít nhít cổ hoặc tử, tất cả đều giết tới đây. Từng cái cổ hoặc tử ánh mắt hung ác, đằng đằng sát khí. Bọn hắn nơi này chính là có gần trăm người, mà đại lục kia tử mặc dù danh khí không nhỏ, nhưng bên người chỉ có tầm 10 người, thấy thế nào, bọn hắn cũng không có khả năng vua. Trảm lật ra đại lục kia tử, bọn hắn chữ chồng người nói chuyện làm đầu rồng, Đại Khang cũng sẽ đi theo thượng vị, đến lúc đó Đại Khang không chế giàu đến chảy mỡ vượng giác, bọn hắn khẳng định cũng có cơ hội đi theo thượng vị. Vượng giác nhiều chàng như vậy con, chỉ cần bọn hắn có thể phụ trách một cái chàng tử, nhìn trận, bãi đậu xe, đến lúc đó không chỉ có thể làm tiểu đầu mục, chỉ huy chàng tử bên trong nhân mã. Tiền và nữ nhân cũng sẽ không ngừng đến. Những cái kia ở đây con bên trong đi làm cô nàng, bọn hắn hoàn toàn có thể tùy tiện thử, tùy tiện chơi. Đến lúc đó đủ uy phong, tiền và nữ nhân cũng không thiếu. Giải quyết cái kia Trần Giang Hà, bọn hắn liền có cơ hội thượng vị. Đảo mắt, trung trung điệp điệp, gần số trăm cổ hoặc tử đều xuất hiện ở lầu nhỏ bên ngoài. Động thủ. Đại Khang không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đột nhiên giơ lên ao, phát ra gầm thét. Bên trên, từng cái cổ hoặc tử lập tức hướng lầu nhỏ vào tới, trước mặt mấy cái cổ hoặc tử thuần thục xuất ra xà beng, loại này cửa cuốn chỉ cần dùng xà beng một nạy ra, liền có thể mở ra. Thảo ngươi mẹ nó. Lầu ba A Kiện một mặt dữ tợn, đột nhiên cầm trong tay đã nhóm lửa bình tiêu đốt hung hăng đập xuống, hai cái bình tiêu đốt rơi xuống đất, trong nháy mắt cháy bùng. Vành, vành, coi chừng. A, hai đám lửa trong nháy mắt từ đường đi hắc ám bên trong sáng lên, một cái bình tiêu đốt bị kịp thời né tránh, nện xuống đất, dẫn đốt một mảnh, một cái khác bình tiêu đốt trực tiếp đập vào một cái cổ hoặc tử dưới chân, bình tiêu đốt bên trong xăng, trong nháy mắt đem cái này cổ hoặc tử nửa người dẫn đốt, cháy hừng hực ngọn lửa, trực tiếp đem tên này cổ hoặc tử bao phủ. Cứu mạng, mau cứu ta! Cái kia cổ hoặc tử trên mặt đất điên cuồng quay cuồng, kêu rên, ý đồ để hỏa diễm dập tắt. Phu cận hai cái cổ hoặc tử vội vàng cởi áo khoác xuống, muốn đi hỗ trợ. A Kiện ánh mắt tấm lãnh, thừa cơ nhắm ngay một cái cổ hoặc tử, lần nữa ném một cái bình tiêu đốt. Vâng. Viên này bình tiêu đốt trực tiếp đập vào cái này cổ hoặc tử trên lưng, trong nháy mắt liền đem cái này cổ hoặc tử biến thành một cái cháy hừng hực hỏa nhân. Cái này cổ hoặc tử phát ra thê lương tới cực điểm kêu thảm, điên cuồng chạy loạn, nhưng chỉ vẹn vẹn là chạy mười mấy mét đằng sau, hắn liền ngã trên mặt đất, rất nhanh đã mất đi âm thanh. Trong lúc nhất thời, gần số trăm cổ hoặc tử không rét mà run, từng cái tứ tán tránh né, căn bản không dám tới gần lầu nhỏ. Ta điều mẹ ngươi. Liền ngay cả Đại Khang nhìn thấy thảm trạng này, cũng cảm giác thấy lạnh cả người từ dưới chân luồn lên, không rét mà run, nhưng hôm nay, hắn hiển nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị dọa lùi. Tứ nhãn tế làm ra tràng diện lớn như vậy, nếu là bởi vì hắn sợ không chỉ có vượng giác chi hổ vị trí, về sau không có khả năng có phần của hắn. Hắn tại tứ nhãn tế thủ hạ vị trí, nhất định cũng sẽ bị biên giới hóa. Hơn 100 người bị mười mấy người dọa lùi, vậy sau này hắn còn làm cái giám đại lão, lan lộn cái giám câu lạc bộ. Cầm tảng đá. Đại Khang mặt tâm trầm, đột nhiên một chỉ cách đó không xa bồn hoa nhỏ. Bồn hoa kia là dùng rất hơn nửa đoạn tấm gạch trồng chất mà thành, phá hủy bồn hoa, tất cả đều là lớn chừng nửa bàn tay tấm gạch. Nệ. Đại Khang ra lệnh một tiếng, lít nha lít nhít tấm gạch như là như hạt mưa rơi xuống, tất cả đều đánh tới hướng lầu 3, lầu 2, lầu 3 cửa sổ trong nháy mắt bị nện phá toái. A Kiện không thể không trốn ở vách tường phía sau, không có cách nào xuống chút nữa ném bình tiêu đốt, liền ngay cả một chút bày ở góc tường bình tiêu đốt cũng bị đập nát. Giết cho ta đi vào. Đại Khang con mắt đỏ lên, lệ thanh nổ hống. Bên này một chút cổ hoặc tử hướng trên lầu ném cục gạch, phía dưới cổ hoặc tử lần nữa vọt tới cửa cuốn phía trước, dùng xà ben hướng cửa cuốn trong khe hở cắm xuống, một nảy ra. Cửa cuốn khóa cửa trực tiếp bị căng nước. Sau đó mấy cái cổ hoặc tử đưa tay, muốn đem cửa cuốn nâng lên. Phúc. A. Sau một khắc, từng tiếng vô cùng thê lương kêu thảm điên cuồng vang lên, hai cái cổ hoặc tử thất tha thất thểu lui lại, bọn hắn ôm tay của mình, trên tay máu me đầm địa. Từng cây ngón tay thình lình đã bị chặt đoạn. Mấy cây máu me đầm địa đoạn chỉ rơi trên mặt đất, huyết tinh một mảnh. Đại Khang thấy cảnh này, nhíu mắt. Đồ chó hoang Trần Giang Hà, thật đúng là một kẻ hung ác. Khó trách có thể làm được Lý Thái Long, nói không chừng Hoàng Lãng Duy thật là có thể là tiểu tử này giải quyết. Dù sao hiện tại giết chết Hoàng Lãng Duy người, vẫn luôn không có điều tra ra, Hoàng Lãng Duy vẫn thật là chưa hẳn không phải tiểu tử này xử lý. Cỏ, dùng xà bên kéo. Bên cạnh mặt khác mấy cái cổ hoặc tử lạnh cả tim, cũng không dám lại hướng cánh cửa xếp phía dưới khe hở đưa tay, bất quá bọn hắn cũng có biện pháp, trực tiếp đem xà ben nhét vào, ôm lấy cửa cuốn phần dưới, dùng sức đi lên kéo. Soạt, soạt. Hai cái cửa cuốn bị trực tiếp kéo ra. Cửa cuốn mỗi lần bị kéo ra, lộ ra bên trong đen ngòm phòng làm việc. Chất đầy tạp vật trong văn phòng, Trần Giang Hà ánh mắt lạnh lùng, chính mang theo thủ hạ người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Song phương một cái ở trong phòng, một cái tại ngoài phòng, nhìn chằm chằm. Từng cái cổ hoặc tử nhìn chằm chằm Trần Giang Hà bọn hắn, vậy mà không dám trực tiếp hướng bên trong sông. Bật đèn, giết đi bảo. Cho ta chạm. Đại Khang đứng ở phía sau, phát ra mệnh lệnh. Một cái cổ hoặc tử đưa tay ấn xuống một cái chốt mở, không dùng, đèn không có sáng, trong tiểu lâu điện đã bị cắt đứt, là Trần Giang Hà bọn hắn cố ý chặt đứt. Bọn hắn nhiều người lời nói, có ánh sáng tốt hơn. Ít người lời nói, vậy liền đen kịt một màu đối bọn hắn càng có lợi hơn. Ta điều, chém chết bọn hắn. Đại Khang giống giận hạ lệnh, hắn ẩn ẩn cảm giác được, buổi tối hôm nay trận chiến này, chưa chắc sẽ có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, Trần Giang Hà giống như làm đủ chuẩn bị. Chương 870, huyết chiến hương giang chương 870, huyết chiến hương giang chẳng a. Từng cái cổ hoặc tử gầm thét, giống như là thủy triều một dạng tràn vào. Lít nha lít nhít cổ hoặc tử điên cuồng tràn vào. Bất quá, hắc ám trong văn phòng, lật cái bàn, ghế sofa, cực lớn quấy nhiêu được những này cổ hoặc tử. Có chút cổ hoặc tử vừa xuống tới, liền bị trực tiếp trượt chân. Bọn hắn bị trượt chân đằng sau lại bị người đứng phía sau giẫm đạp, ngay cả bò đều chưa hẳn có thể đứng lên. Trong phòng làm việc địa hình đối số lượng rất nhiều cổ hoặc tử phi thường bất lợi. Giết. Mắt thấy càng ngày càng nhiều cổ hoặc tử bò vào, Trần Giang Hà bọn hắn tất cả mọi người nắm chặt đao trong tay, Trần Giang Hà nheo mắt lại, nhắm ngay cơ hội, đột nhiên gầm thét hạ lệnh. Sau đó trực tiếp nên đón những này cổ hoặc tử vào tới. Giết. Lưu Viễn Sơn, Trần Đại Tráng, A Diệu bọn hắn cũng đi theo gầm thét, từng cái lập tức đuổi theo. Trong hắc ám, đầu người điên cuồng nhốn nháo, một cái cổ hoặc tử nhìn thấy Trần Giang Hà, con mắt lập tức tỏa sáng, hắn dẫn theo đao, trong miệng gào thét lớn hướng Trần Giang Hà lao đến. Chỉ cần hắn có thể ném lăn Trần Giang Hà, liền nhất định có thể tại Đại Khang thủ hạ thừa bị. Trần Giang Hà ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên một cước đá vào phía trước trên đế, cái ghế kia trong nháy mắt đâm vào tên này cổ hoặc tử trên đùi, cổ hoặc tử trong nháy mắt mất đi cân bằng, hướng phía dưới bổ nhào. Phúc. Trần Giang Hà tùy theo một đao chặt xuống, lạnh lùng lưỡi đao trực tiếp chém vào tên này cổ hoặc tử trên khuôn mặt, băng lạnh lưỡi đao xé mở mặt của hắn. Làn da, huyết đục, giống như là thạch bình thường bị mở ra, ấm áp máu tùy theo điên cuồng vươn ra. Lưỡi đao không chỉ lại năng nặng chém vào cái này cổ hoặc tử trên xương cốt, cơ hồ đem hắn dưới gương mặt mặt xương cốt chặt ra một nửa, cái này cổ hoặc tử nửa gương mặt đều trong nháy mắt bị chặt mở. A, huyết thủy mãnh liệt, cái này cổ hoặc tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, bị một đao chạm lật, ngã trên mặt đất điên cuồng kêu rên. Ta điều mẹ ngươi. Phía sau cổ hoặc tử lạnh cả tim, cắn răng, điên cuồng một đao chặt xuống. Trần Giang Hà co rụt lại thân thể, tránh đi một đao này, trong tay khai sơn đao trở tay một đao, trực tiếp chém vào cái này cổ hoặc tử trên cánh tay. Phốc thử. Cốt nhục cắt đứt thanh âm điên cuồng vang lên, cái này cổ hoặc tử từ nhỏ cánh tay vị trí, trực tiếp bị Trần Giang Hà một đao chém đứt. Tay của ta, tay của ta, tay của ta a. Cái này cổ hoặc tử một nửa cánh tay, liên đối đao trong tay, tất cả đều rơi trên mặt đất, hắn hoảng sợ nắm lấy chính mình tay gãy, phát ra sợ hãi tới cực điểm kêu rên. Cờ giáp. Trần Giang Hà mặt không biểu tình, dậm chân tiến lên, một đao đâm vào cái này cổ hoặc tử bụng, đẩy hắn hướng về sau, lấy cái này cổ hoặc tử làm tốt bài, trực tiếp đem phía sau hai tên cổ hoặc tử lật tung. Lập tức rút đao, đem cái này hai tên cổ hoặc tử chém thành trọng thương. Đi ra lăn lộn, liền muốn có giác ngộ. Bị người chạm thời điểm cũng đừng cảm thấy mình đáng thương, bởi vì bọn hắn chạm người thời điểm, cũng xưa nay sẽ không cảm thấy người khác đáng thương. Trần Giang Hà thế như mãnh hổ, qua trong giây lát liền chạm lật ra 4-5 tên cổ hoặc tử. Bên cạnh hắn Trần Đại Tráng càng là dũng mãnh không gì sánh được, Trần Đại Tráng mặc trên người áo phòng gai, trong tay cốt thép đã đem hai tên cổ hoặc tử đập bóc băng liệt. Còn có hai tên cổ hoặc tử trực tiếp bị hắn đập bị vỡ nát gãy xương, kêu thảm lui lại. Gia hỏa này liền cùng cổ đại đại tướng một dạng, khoát trên người giáp, xông vào trong địch nhân thế không thể đỡ. Hắn đi theo Lưu Dung sư phụ Lý Vĩnh Lạc luyện quyền, quả nhiên không có uổng phí luyện. Huyết tinh hôn chiến ở trong hắc ám điên cuồng bộc phát. Trần Giang Hà bọn hắn ỉ vào địa lợi ưu thế, lại thêm trên thân không phải mặc tránh đạn áo, chính là mặc áo phòng gai, trong lúc nhất thời chạm lật ra không ít cổ hoặc tử, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Đại Khang đứng tại trên đường phố, nhìn xem lầu nhỏ hỗn chiến, mí mắt cuồng loạn. Những này đáng chết đại lục người, sát thực khó đối phó. Đều đừng lui lại, cho ta để lên đi. Đại Khang sắc mặt khó coi gầm hét. Nhân mã của hắn đều đè lên, nhưng Trần Giang Hà trước đó liền đem lầu nhỏ cải tạo một chút, phía dưới 5 gian bề ngoài phòng, có 3 gian là dùng đến dừng xe. Cái kia 3 gian lẫn nhau đả thông, nhưng cùng phòng làm việc bên này dùng tường ngăn cách. Ở giữa chỉ lưu lại một cánh cửa ngăn cách, cửa hay là chuyên môn lắp đặt cửa chống trộm. Muốn từ bên cạnh nhà để xe tiến đến, không dễ dàng như vậy. Còn lại 2 gian bề ngoài tạo thành phòng làm việc không coi là nhỏ, nhưng cũng không đủ lớn, mấy chục trên trăm người ở bên trong căn bản không thi triển được. Đại Khang sắc mặt khó coi cẩn thận quan sát một chút, đột nhiên lại chỉ huy đứng lên. Leo đi lên, cho ta leo đi lên mấy người, từ phía sau xuống dưới chơi hắn bọn họ. Đại Khang giống giận chỉ huy. Đại Khang bên người từ đầu đến cuối mang theo tầm 10 hào cổ hoặc tử, gia hỏa này kinh nghiệm phong phú, hắn giữ lại cái này tầm 10 hào cổ hoặc tử, chính là phòng ngừa có người đánh lên hắn. Hứa Cao hôn tại một đoàn cổ hoặc tử bên trong, xuất công không xuất lực, hắn không biết thế cục sẽ làm như thế nào phát triển, cũng không biết chính mình phải làm gì. Đi lên, đi lên. 7-8 cái cổ hoặc tử thanh đao đừng ở sau lưng, thuận lâu một bề ngoài phòng liền hướng phía trên bò, bọn gia hỏa này đều là tương đối am hiểu leo lầu bò rất nhanh. Chỉ cần để bọn hắn leo đi lên, từ lầu 2 xuống dưới vây quanh Trần Giang Hà những người kia phía sau, từ phía sau độc thủ, lập tức liền có thể đem bọn này đại lục tử, đánh quân lính tăng dã. Nhanh lên đi. Cái kia 7-8 cái cổ hoặc tử bò rất nhanh, A Kiện thăm dò hướng phía dưới nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, cầm cuối cùng còn lại một cái bình tiêu đốt, đội vàng xuống lầu. Đi lên. A Kiện mới từ lầu 3 lao xuống, một tên cổ hoặc tử vừa vặn leo lên lầu 2 ban công. Gia hỏa này trong miệng ngậm đao, một mặt dữ tợn nhìn xem lao xuống A Kiện. Thảo ngươi mẹ nó. A Kiện nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem trong tay bình thiêu đốt cuồng bạo không gì sánh được đập tới. Bành! Bành! Một tiếng vang thật lớn, bình thiêu đốt trực tiếp ở tên này cổ hoặc tử trên thân nổ tung, tên này cổ hoặc tử trong nháy mắt biến thành hỏa nhân, kêu thảm từ lầu 2 ban công rớt xuống. A Kiện ánh mắt hung ác, từ sau eo rút ra khai sơn đao, mở ra ban công cửa liền xông ra ngoài, phốc một đao, chém vào một đầu trèo ở ban công tường vây trên cánh tay. Phốc! A! Khai sơn đao trực tiếp đem tên này cổ hoặc tử tay từ cổ tay vị trí một đao chém đứt, một bàn tay rơi tại trên ban công, tên kia cổ hoặc tử kêu thảm từ lầu 2 rớt xuống. Có mẹ nhà hắn, chém hắn. Lúc này, hai cái cổ hoặc tử đã thừa cơ lật ra đi lên, một cái cổ hoặc tử nhảy xuống ban công, một mặt giữ tợn phóng tới A Kiện, Khai Sơn đao đột nhiên chém xuống. Khi A Kiện hoành đao chặn lại, Khai Sơn đao va chạm, trong nháy mắt bắn ra chói mắt hỏa hoa. A Kiện một cước đá vào tên này cổ hoặc tử trên bụng, trực tiếp đem tên này cổ hoặc tử đập lăn. Hắn đang chuẩn bị đi lên bổ đao, phía sau lưng đột nhiên tê dần, thân thể hướng về phía trước lảo đảo một chút, đột nhiên quay đầu, liền thấy phía sau cũng nổi lên một tên cổ hoặc tử. Cái kia cổ hoặc tử thừa cơ đánh lén, chặn hắn một đao. Bất quá A Kiện thân bên trên mặc chính là áo phòng gai, mặc dù bị trùng điệp chặn một đao, nhưng cũng không có thụ thương. Ta điểu, y phục của hắn có vấn đề, chẳng không ra. Cái kia cổ hoặc tử sững sờ, vội vàng sờ soạn một cái lưỡi dao của chính mình, cắt mở trên tay làn da, đau cái này cổ hoặc tử hít sâu một hơi. Hắn còn tưởng rằng đao của mình không có khai phong. Vậy nếu là đao của hắn khai phong chính là đại lục này tử quần áo trên người có vấn đề. Vậy liền chặt tay chẳng chân. Bị đạp lăn cổ hoặc tử từ A Kiện thân sau đánh lén, đột nhiên một đao chém vào A Kiện trên bàn chân, lập tức đem A Kiện chân chặt máu me đồng địa. A Kiện kêu lên một tiếng đau đớn, bị tiền hậu giáp kích, được cái này mất cái khác, hắn ánh mắt băng lãnh, lưỡi đao hướng phía dưới, trực tiếp một đao đâm vào cái này cổ hoặc tử cổ. Cái kia cổ hoặc tử toàn thân run rẩy, mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không nghĩ tới A Kiện ra tay hung ác như thế. A Kiện trở tay rút đao ra, huyết thủy trọn vẹn phun tung tóe ra xa nửa mét. Máu đem A Kiện trên thân phun đều là. Tên kia một đao chém vào A Kiện trên lưng cổ hoặc tử, thậm chí bị hù lui về sau hai bước. Dưới lầu, Đại Khang sắc mặt âm trầm nhìn xem một màn này. Trần Giang Hà nhân mã thật sự là quá cứng, hắn chẳng thể nghĩ tới, Trần Giang Hà liền chút nhân mã này, đã vậy còn quá khó đối phó. Buổi tối hôm nay nếu là làm không xong Trần Giang Hà, để tiểu tử này rời đi bận rác, về sau còn muốn xử lý tiểu tử này, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. May mắn hắn buổi tối hôm nay mang người nhiều, tiểu tử này, buổi tối hôm nay nhất định phải nằm xuống. Cùng tiến lên. Lúc này, lầu 2 trên ban công, mặt khác của hoặc tử cũng leo lên. A Kiện nhìn thoáng qua chân của mình, đột nhiên lui lại, tiến vào ban công cửa, lại lập tức đem ban công khóa cửa ở, đồng thời hướng dưới lầu hô to. Trên lầu có người, bọn hắn đi lên. Lão bản, trên lầu có người đi lên. Tại hành lang chỗ Ngọc Vương Ba nghe được các kiện tiếng la, lập tức lao xuống thang lầu, hướng Trần Giang Hà bọn hắn hô to. Lúc này, lầu một trong văn phòng hỗn loạn tương bừng, trên mặt đất đã nằm xuống 20-30 hảo cổ hoặc tử, nhưng còn có càng nhiều cổ hoặc tử tràn vào. Mặc dù có áo phòng gai cùng tránh đạn áo, nhưng Trần Giang Hà bọn hắn cũng người người mang thương, toàn thân đẫm máu. Thậm chí có hai người thương không nhẹ, một cái đùi bị thọc một đao, một cái trên mặt bị chặt một đao, toàn thân máu me đầm đìa. Bọn hắn dù sao nhân số quá ít, vừa động thủ thời điểm còn có thể dựa vào địa lợi ưu thế cùng tránh đạn áo phòng gai thế lực ngang nhau, liều mạng một hồi đằng sau liền bị dần dần áp xúc, ép tới gần phía sau thang lầu. Lúc này, Trần Giang Hà phòng tuyến của bọn hắn cũng đã bị liên tục không ngừng cổ hoặc tử trùng kích lung lay sắp đổ. Theo trình tự rút lui, Trần Giang Hà không chút do dự gào thét lớn mệnh lệnh. Mặc dù thế cục không tốt, nhưng Trần Giang Hà nhân mã cũng không có bối rối, những nhân mã này đều là từ từng tràng huyết chiến bên trong giết ra tới, mỗi người đều rất rõ ràng, luôn cuống loạn liền phải chết. Bọn hắn dựa theo kế hoạch, một tổ bắt đầu lui lại. Đầu tiên là hai bên người lui lại, thối lui thang lầu. Trần Giang Hà, Trần Đại Tráng cùng Lưu Viễn Sơn đè vào phía trước nhất, cũng vững bước lui lại. Chật hẹp hành lang chỉ cho phép một người trên dưới, rất nhanh, những người khác rút lui lên bậc thang. Lão bản, ngươi đi trước. Đầu hành lang chỉ còn lại có Trần Giang Hà ba người, bọn hắn gặp phải áp lực đột nhiên tăng lớn, Trần Giang Hà bụng trực tiếp bị cổ hoặc tử đánh lén thọc một đao, cũng may hắn xuyên qua tránh đạn áo. Có thể trên cánh tay cũng tại loạn chiến bên trong bị chặt một đao, vết đao sâu đủ thấy xương, máu me đầm địa. Trần Giang Hà cắn răng đánh ngã hai cái cổ hoặc tử, có thể cổ hoặc tử quá nhiều người. Mắt thấy là phải ngăn không được, Trần Đại Tráng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt trong nháy mắt màu đỏ tươi, hắn vậy mà bóp lấy một cái cổ hoặc tử cổ, đột nhiên đem cái này cổ hoặc tử nhấc lên, cuồng bạo đem cái này cổ hoặc tử hướng về phía trước một đập. Chương 871, vượt biển mà đến chương 871, vượt biển mà đến cũng ngay. Trần Đại Tráng nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo không gì sánh được đem tên này cổ hoặc tử cầm lên, điên cuồng hướng về phía trước một đập. Bành! Tên kia cổ hoặc tử kêu thảm một tiếng, thân thể bị đồng bạn của mình đâm máu me đầm địa, hắn đệ lật mấy tên cổ hoặc tử, có cổ hoặc tử đao trong tay, trực tiếp đâm vào thân thể của hắn. Mấy tên cổ hoặc tử bị trực tiếp nệ lật. Từng cái cổ hoặc tử trên mặt lộ ra sợ hãi, trước mắt cái này thân thể khỏe mạnh đại lục tử quá kinh khủng, đơn giản tựa như là một đầu hình người bạo hùng. Những này cổ hoặc tử gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đại Tráng, trong lúc nhất thời đúng là không dám lên trước. Thừa dịp cái này đứng không, Trần Giang Hà cùng Lưu Viễn Sơn thối lui thang lầu. Đại Tráng, rút về đến. Trần Giang Hà lập tức hướng Trần Đại Tráng giống to. Trần Đại Tráng lui lại, bên kia cổ hoặc tử bên trong có người hô to. Cùng tiến lên, lên a. Từng cái cổ hoặc tử bị người phía sau đẩy, giống như là đen nghị thủy triều một dạng, điên cuồng hướng bên này dâng lên. Chết. Trần Đại Tráng phát ra kinh thiên gầm hét, trong tay nhuốm máu vân tay thép nện xuống. Cách lạc. Một tiếng xương cốt vỡ vụn bạo hưởng điên cuồng vang lên, tên kia đầu bị đánh trúng cổ hoặc tử, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền một đầu mới ngã xuống đất. Gia hỏa này đầu, trực tiếp bị Trần Đại Tráng sống sờ sờ một cốt thép đập nát. Giết chết hắn. Những cái kia cổ hoặc tử không để ý tới sợ hãi, bởi vì bọn hắn bị người phía sau đẩy, căn bản là không có cách lui lại, không cách nào quay người chạy trốn. Chỉ có thể giống như là như bị điên, điên cuồng hướng Trần Đại Tráng xông lại. Trần Đại Tráng mặc dù lực lớn vô cùng, vừa vặn rất tốt hắn không chịu nổi nhiều người, hắn bị những này cổ hoặc tử bổ nhào. Những này cổ hoặc tử cầm đao, điên cuồng hướng trên người hắn đâm. Trần Đại Tráng bị những này cổ hoặc tử đè ép, căn bản không thi triển được, chỉ có thể dùng hai tay che chở đầu, liều mạng dãy rủa. Vương Ba, còn có Cổ Hoặc Tử muốn dẫm lên những người khác, xông lên lầu bậc thang. Trần Giang Hà thấy cảnh này, con mắt trong nháy mắt đỏ lên, hướng Vương Ba gầm hét. Nhắm mắt, Vương Ba phát ra gào hét, hung hăng nhấn một cái trong tay điều khiển từ xa. Bành bành bành, năm âm thanh bắn nổ thanh âm điên cuồng vang lên trên nóc nhà, năm đám đồ vật lập tức bạo tạc, bạo tạc đằng sau, màu trắng như là bột mì một dạng đồ vật điên cuồng từ trên nóc nhà vương xuống đến. Cái kia màu trắng đồ vật không phải bột mì, mà là vôi. Trần Giang Hà sớm để Vương Ba làm bố trí, tại trên nóc nhà làm mấy cái cỡ nhỏ bạo tạc trang bị, bạo tạc không có uy lực gì, nhưng bạo tạc có thể cho sớm treo ở trên nóc nhà trên trăm cân vôi toàn bộ vương xuống đến. Trong nháy mắt, toàn bộ trong văn phòng vôi một mảnh. A, con mắt của ta. Thứ gì? Con mắt của ta nhìn không thấy. Con mắt của ta đau quá, con mắt của ta mù. Vôi rơi xuống, trong văn phòng trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn, chỉ có Trần Giang Hà bọn hắn trốn ở trong hành lang, lại híp mắt lại, cũng không có bị vôi tác động đến. Cao Cương, ngươi cùng Hạ Cường đi lên giúp A Kiện, những người khác cùng ta giết. Trần Giang Hà cắn răng, cấp tốc điều chỉnh bố trí, để Cao Cương cùng Hạ Cường lên lầu giúp Hắc Kiện. Trên lầu đã vượt lên đi một chút Cổ Hoặc Tử, nhưng số lượng cũng không nhiều. Cao Cương cùng Hạ Cường bọn hắn đi lên đằng sau, hẳn là có thể đối phó. Dưới mắt trọng yếu nhất hay là đối phó trong phòng làm việc những này Cổ Hoặc Tử. Đi. Cao Cương cùng Hạ Cường lập tức lên lầu. Trần Giang Hà tiến lên hai bước, vung đao liền chặn, trực tiếp thừa dịp những cái kia Cổ Hoặc Tử nhìn không thấy, đem ngăn chặn Trần Đại Tráng Cổ Hoặc Tử ném lăn. Đại Tráng, không có sao chứ? Sau đó hắn kéo lấy Trần Đại Tráng, trực tiếp đem Trần Đại Tráng kéo đi ra. Trần Đại Tráng máu me khắp người, trên người áo phòng gai đều bị chặt nát. Áo phòng gai quả thật có thể phòng đau chặt, nhưng chặt nhiều hơn, áo phòng gai cũng sẽ bị phá hư. Lão bản, ta không có việc gì. Trần Đại Tráng từ dưới đất bò dậy, nhếch miệng nở nụ cười. Trên đầu của hắn bị chặt một đao, thậm chí lộ ra gật đầu một cái xương. Trên thân áo phòng gai rách tung tóe, ngực đều là máu, nhưng cũng may những này thường cũng không quá nghiêm trọng. Áo phòng gai hay là chống được phần lớn tổn thương. Không có việc gì liền tốt, phế đi bọn hắn. Trần Giang Hà hất lên trên lưới đau máu, nheo mắt lại vọt thẳng tiến phòng làm việc. Thừa dịp những này Cổ Hoặc Tử hỗn loạn tương mừng, thấy không rõ lắm, gặp người liền chặn. Sau lưng Trần Đại Tráng, Lưu Viễn Sơn, còn có mặt khác 6-7 còn có thể đánh người, tất cả đều quay người bỏ xuống dưới, tận lực phế bỏ càng nhiều Cổ Hoặc Tử, để những cái kia Cổ Hoặc Tử mất đi sức chiến đấu. Phía ngoài trên đường phố, Đại Khang sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Trần Giang Hà lại là một khối khó gặp như vậy xương cứng. Sớm biết là như thế này, liền nên để Điền Tâm Bằng, xúc sát tử, người sát đông bọn họ chạy tới, coi như gặp được tiểu tử này, khẳng định cũng phải căng đứt mấy quả răng. Trần Giang Hà nhóm người này quá mạnh, những người này sức chiến đấu, thậm chí để Đại Khang trong lòng phát lạnh. Mẹ nhà hắn, xông đi vào, ai làm lật Trần Giang Hà, lao tử để hắn thừa bị, cho hắn một con đường, để hắn làm lớn lão. Đại Khang cắn răng, nghiêm nghị giống to. Thậm chí đem bên người cuối cùng tầm 10 hào Cổ Hoặc Tử, tất cả đều phái ra ngoài. Nghe được Đại Khang lời nói, từng cái nguyên bản sĩ khí đã có chút sụp đổ Cổ Hoặc Tử, lần nữa chấn tác tinh thần, đối bọn hắn những này tầng dưới chốt nhất đả tử mà nói, có thể nhìn một cái chẳng tử, làm tiểu đầu mục, cũng đã là đi đại vận, thừa bị. Nếu có thể nhìn xem một con đường, đó chính là đường đường chính chính đại lão. Loại này thượng vị cơ hội, bọn hắn cả một đời có thể gặp được mấy lần. Chém chết bọn hắn. Từng cái Cổ Hoặc Tử, trong nháy mắt giống như là bị đánh máu gà mở dạng, lần nữa gào thét, hướng trong tiểu lâu phóng đi. Giờ này khắc này, trong văn phòng đã nằm xuống 450 hào Cổ Hoặc Tử. Đại Khang mang tới Cổ Hoặc Tử đã ngã xuống một nửa. Lên lầu. Trần Giang Hà lạnh lùng nhìn xem còn lại Cổ Hoặc Tử, cấp tốc mang người lên lầu. Cùng lúc đó, Kim Tử mang đám người đã giết tới phụ cận, nhưng ở phụ cận, Tứ Nhãn Tế quả nhiên an bài một đạo nhân mã, liền đang chờ lấy Trần Giang Hà bị binh. Ta điểu, đợi một đêm, liền chờ đến như thế một cái con tốt nhỏ. Điền Kê Đông hung hăng đem trong miệng tàn thuốc phun ra, khó chịu xuống xe. Tứ Nhãn Tế thủ hạ có Ngũ Đại Thiên Vương, Điền Kê Đông chính là một cái trong số đó. Tứ Nhãn Tế đã sớm biết Trần Giang Hà sẽ có bị binh, hắn bố trí hai chi nhân mã, ngăn cản Trần Giang Hà bị binh, một chi bố trí tại Vượng Giác cùng Du Ma địa giao giới địa phương. Chi nhân mã kia hiện tại ngăn cản Đỗ Liên Tuận. Còn có một đạo nhân mã, chính là Điền Kê Đông mang theo một chi này. Một chi này nhân mã mai phục tại Tứ Hải tập đoàn phân công ty lầu nhỏ phụ cận, phòng ngừa Tô Long Dương đồng kích tây. Cùng một đội ngũ tại Du Ma địa cùng Vượng Giác giao giới địa phương sống mái với nhau, một cái khác chi nhân mã tới nghị cách cứu viện Trần Giang Hà. Điền Kê Đông nguyên bản còn tưởng rằng khả năng tới là nhọn Đông Hổ bên trong Hổ Hoàng Tuấn, Tân Nghĩa An Ngũ Hổ đứng đầu, không nghĩ tới tới cũng chỉ là Loan Tử Song Hổ một trong Kim Tử, Hoàng Kim Cường. Hoàng Kim Cường cùng Hoàng Tích Minh hai huynh đệ này mặc dù cũng gọi song hổ, nhưng đây chỉ là bọn hắn tự phong danh hiệu, căn bản không thuộc về chân chính Tân Nghĩa An Ngũ Hổ một trong. Hai huynh đệ này chỉ là Tân Nghĩa An thập kiệt, mặc kệ là danh khí hay là thực lực, cùng Hoàng Tuấn so sánh, đều kém quá nhiều. Buổi tối hôm nay nếu có thể chém Hoàng Tuấn, vậy liền uy phong. Chém Kim Tử, cũng không ai sẽ cảm thấy hắn Điền Kê Đông uy phong. Xuống xe. Động thủ. Kim Tử một câu nói nhảm đều không có, con đường phía trước bị ngăn trở, hắn trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ Cổ Hoặc Tử xuống xe, hơn số 10 Cổ Hoặc Tử, tất cả đều đi theo Kim Tử xuống xe. Chém chết bọn hắn. Kim Tử trực tiếp thanh đao đem bên trên miếng vải quấn ở trên tay, trực tiếp hướng Điền Kê Đông giết tới. Sau lưng, lít nha lít nhít Cổ Hoặc Tử, tất cả đều đi theo hắn vào tới. Ngu xuẩn, cho ta chém chết hắn. Điền Kê Đông một mặt khinh miệt, hung hăng vung tay lên. Phía sau hắn, trên trăm hào Cổ Hoặc Tử cũng đều gào thét lớn hướng Kim Tử bọn hắn nên đón. Những năm này, Tân Nghĩa An Ngũ Hổ đầu ngọn gió chính thịnh, Tân Nghĩa An ẩn ẩn có loại hương giang tam đại xã đoàn đứng đầu cảm giác, nhưng tại trước đó, 14K mới là Hương Giang công nhận tam đại câu lạc bộ đứng đầu. Chỉ là về sau, từng cái chữ chồng từng người tự chiến, mặc dù 14K chữ chồng, từng cái binh hùng tướng mạnh, nhưng chữ chồng năm bẻ bảy mảng, không ai phục ai, 14K thanh thế tự nhiên không lớn bằng lúc trước. Này mới khiến Tân Nghĩa An bắt lấy cơ hội, ngồi lên tam đại câu lạc bộ đứng đầu vị trí. Nhưng lúc này đây, chỉ cần bọn hắn đại lao tư nhãn tế ngồi lên 14K vị trí lao đại, là có thể đem 14K bóp thành một đoàn, đến lúc đó Tân Nghĩa An lấy cái gì cùng 14K đấu? Hạ Vi cái kia ngoan ngoãn tử tính là cái dám gì? Buổi tối hôm nay, ai cũng cứu không được Trần Giang Hà, ai cũng ngăn cản không được tứ nhãn tế thượng vị. Giết, chém chết hắn. Song phương 1-200 hào đầu đường xó chợ lập tức hôn chiến thành một đoàn, tiếng hô giết rung trời. Phu cận trên đường phố cư dân, cơ hồ không ai gọi điện thoại báo động, cũng không ai sáng lên đèn, chỉ có số ít lòng hiếu kỳ nặng, người to gan, vụ trộm từ bên cửa sổ quan sát. Tương tự trang diện, tại những năm 70, 80, thập niên 80-90 Hương Giang, thái thường gặp. Vẹn vẹn năm nay, Hương Giang liền phát sinh 7-8 lên cướp bóc tiệm vàng bản án, tội phạm bên đường cùng cảnh sát bắt lửa, lại càng không cần phải nói là câu lạc bộ sống mái với nhau. Câu lạc bộ sống mái với nhau bản án, năm nào không có cái chí ít mấy chục lên. Chỉ là giống đại quy mô như vậy câu lạc bộ sống mái với nhau, không có nhiều như vậy mà thôi. Bên này, Kim Tử bị Điền Kê Đông dẫn người ngăn lại, chưa hẳn có thể đi qua giúp Trần Giang Hà. Bằng ca, đây là Tô Long nhân mã, bọn hắn một lát chỉ sợ làm khó dễ, chúng ta làm sao bây giờ? Hướng Phi nhìn xem Trương Bằng. Hắn đi đón người thời điểm, cũng không nghĩ tới Trương Bằng vậy mà tới. Trần Giang Hà cũng không có để Trương Bằng tới, Trương Bằng là Tứ Hải tập đoàn phó tổng, hắn lưu tại Bằng Thành, chính là thay Trần Giang Hà ổn định cục diện, giúp Trần Giang Hà lưu một cái đường lui. Hương Giang chuyện bên này, liên lụy lợi ích quá lớn, chưa hẳn nhất định có thể thành, vạn nhất chuyện bên này không thành công, Trần Giang Hà vẫn là phải về Bằng Thành. Hắn cũng không muốn chờ hắn trở về, ngay cả Bằng Thành địa bàn đều thủ không được. Thật không nghĩ đến, Trương Bằng vẫn là tới. Trương Bằng mang theo Lưu Cương, Lưu Dũng hai huynh đệ, còn có Quý Toàn, Chu Binh cùng Trương Cường, đều là Trần Giang Hà lập nghiệp hạch tâm nhân mã. Người mặc dù thiếu, nhưng bọn hắn đuổi tới Cửu Long, hội hợp A Minh cùng A Quang mang theo nhân mã. A Quang cùng A Minh đem tiềm ẩn tại Cửu Long thành khu 15 cái huynh đệ đều triệu tập. Bọn hắn cộng lại vừa vặn 21 người. Bọn hắn không biết chúng ta cũng không biết bọn hắn, đi giúp bọn hắn, khả năng càng giúp càng bận điệu, chúng ta trực tiếp đi tìm Giang Hà, đem khẩu trang đều đeo lên. Trương Bằng nhìn thoáng qua bên kia hỗn chiến, không có do dự, trực tiếp dẫn người lách đi qua. Chương 872, xương cứng chương 872, xương cứng mảnh ca, có người tới. Cùng lúc đó, lầu nhỏ bên ngoài hai bên đường, Đại Khang thủ hạ cổ hoặc tử con ngươi co rụt lại, chợt phát hiện đầu đường xuất hiện một đám che mặt đao thủ. Những người này đều mang theo khẩu trang, giữ im lặng đi tới. Các ngươi là ai? Tế tử sắc mặt biến hóa, lập tức làm một thủ thế, bên cạnh hắn mười mấy người lập tức cảnh giác lên, bên cạnh còn có một cái cổ hoặc tử cầm bộ đàm gọi hàng, để canh giữ ở khu phố khác một bên cổ hoặc tử cũng chạy tới. Tế tử mang người toàn bộ xuống xe, cảnh giác nhìn chằm chằm nhóm này mà đột nhiên xuất hiện người. Theo đạo lý nói, Tô Long nhân mã đã tất cả đều bị ngăn trở, nhóm người này lại là từ đâu xuất hiện? Trương Bằng mặt không biểu tình, căn bản không để ý tới tế tử, nhanh chân hướng bọn hắn tới gần. Tế tử cũng triệt để phát hiện không đúng, những người này nhất định không phải người của bọn hắn, nếu không cũng không có khả năng không nói một lời cứ như vậy tới gần. Ta điều, bọn hắn là Trần Giang Hà người, chạm bọn hắn. Tế tử gặp những người này cũng không nhiều, cũng liền so với bọn hắn nhiều mấy cái mà thôi, mà lại khu phố một bên khác, Đại Khang an bài mặt khác mười mấy người đã qua tới. Bọn hắn tất cả mọi người cộng lại, khẳng định so những người bịt mặt này nhiều. Hắn cảm thấy mình có thể thắng, chém chết bọn hắn. Tế tử giống giận hạ lệnh, 10 cái cổ hoặc tử tất cả đều khí thế hùng hổ, hướng Trương Bằng bọn hắn vọt tới. Trương Bằng mặt không biểu tình, tiện tay kéo bao lấy trạm cốt đao báo chí. Chết cho ta. Tế tử nhìn chằm chằm Trương Bằng, một mặt giữ tợn vọt tới, tại ở gần Trương Bằng trong mấy mắt, đột nhiên giơ lên trong tay khai sơn đao, đối với Trương Bằng một đao chém xuống. Khi Trương Bằng đao quét ngang, lưới đao va chạm, bạo khởi một mảnh lửa, hắn trực tiếp chống chọi một đao này, một cước đá vào tế tử trên bụng, trực tiếp đem tế tử gặp lăn. Lập tức đuổi theo, một đao bổ về phía tế tử đầu. Tế tử vô ý thức lệch ra đầu, phốc chạm cốt đao trực tiếp cắt đứt tế tử lỗ thai, lập tức dư thế không chỉ, lại nặng nặng chém vào tế tử đầu vai. Một đao này phi thường nặng, trực tiếp chém ra tế tử xương quai xanh, kém chút đem hắn nửa cái cánh tay chém rụng. A! Tế tử đau kêu thảm một tiếng, trực tiếp mất đi. Trương Bằng cứ như vậy một đao, gọn gàng để tế tử đã mất đi sức chiến đấu. Những này cổ hoặc tử nguyên bản cho là những người bịt mặt này không có bao nhiêu lợi hại, có thể giao thủ một cái mới phát hiện, những người này sức chiến đấu tại phía xa bọn hắn phía trên. Nhất là trong đó có mấy cái, ra tay tàn nhẫn hung tàn, trên cơ bản vừa đối mặt liền có thể đánh ngã một người. Lưu Dũng cầm đâm thương, trực tiếp chính là chạy phế nhân đi một đâm thương một cái, từng cái cổ hoặc tử bị đâm một thương, vết thương tựa như là bị bặn ra vòi nước một dạng, máu rừng đều ngăn không được. Các loại khu phố một bên khác 10 cái cổ hoặc tử chạy tới, bên này tế tử bọn hắn đã ngã xuống hơn phân nửa. Giải quyết bọn hắn, đi tiếp viện lão bản. Trương Bằng bước bỏ trên đao máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm chạy tới cổ hoặc tử, trực tiếp nên đón những này cổ hoặc tử nhanh chân xuống tới. Bên này, Đại Khang nhân mã mắt thấy đã ngăn không được bọn hắn. Đại Khang sắc mặt âm trầm, tự mình nhấc lên một thanh khai sơn đao, xông vào phòng làm việc chỉ huy. Cho ta xông đi lên. Xông đi lên. Đại Khang xông vào phòng làm việc nghiêm nghị giống to, hiện tại hắn bên này còn có khoảng 40 người ngựa, Trần Giang Hà những người kia mặc dù lợi hại, thế nhưng không phải làm bằng sắt hiện tại những tên kia đã đến nỏ mạnh hết à. Chỉ cần bọn hắn có thể xông đi lên, tiểu tử kia nhất định phải chết. Buổi tối hôm nay, hắn nhất định phải giải quyết Trần Giang Hà. Hứa Cao Hôn ở trong đám người, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Đại Khang, mà Đại Khang hoàn toàn không có ý thức được, nguy hiểm đã xuất hiện ở bên người. Đi lên, đi lên. Trần Giang Hà bọn hắn cấp tốc thối lui đến lầu 2, Đại Khang thủ hạ của Hoặc Tử từng cái giống như là điên cuồng một dạng, liều mạng hướng trên bậc thang sông. Hôm nay chỉ cần làm xong Trần Giang Hà, bọn hắn liền có thể thượng vị, khống chế một con đường, loại cơ hội ngàn năm một thừa này, bọn hắn nhất định không thể bỏ qua. Lầu 2, Cao Cương, Hạ Cường, A Kiện, từng cái toàn thân đẫm máu, dưới chân chạy đến 6-7 cổ Hoặc Tử, đang không ngừng rên rỉ, kêu rên. Trần Giang Hà bọn hắn, từng cái thở hổn hển, toàn thân máu me đầm địa, cơ hồ từng cái mang thương. Thương nặng nhất hai cái, chỉ có thể bị đỡ lấy, liền ngay cả đứng đều nhanh đứng không yên. Bọn hắn đã chém bay 50-60 người, coi như không bị thương, thể lực tiêu hao cũng phi thường lớn, lại càng không cần phải nói cả đám đều đang chảy máu. Đại Khang đoán không sai, Trần Giang Hà bọn hắn xác thực đã là nọ mạnh hết đà. Bọn hắn đi lên. Lưu Viễn Sơn đông nhiên hét lớn một tiếng. Từng cái cổ Hoặc Tử đã xông lên lầu đạo chỗ ngoặt, vọt lên. Động thủ. Trần Giang Hà hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nhảy lên kịch liệt trái tim, sau đó một cước đem lầu 2 đầu bậc thang một cái màu đen thùng lớn đạp lăn. Rầm rầm. Trong nháy mắt, màu đen thùng lớn quỳnh đảo, bên trong dòng dã một thùng viên bi nhảy lên, từ thùng lớn bên trong mãnh liệt mà ra, những này viên bi trực tiếp dọc theo hành lang chút xuống. Xông lên phía trước nhất một cái đầu đường xó chợ không có chú ý, một cước dẫm tại mấy quả viên bi phía trên, đột nhiên trượt đi, vài một tiếng, nói thẳng tiếp túi tại trên bậc thang. Cách lạc. Ô ô ô. Trong nháy mắt, máu từ trong miệng của hắn mãnh liệt mà ra, hắn không chỉ có bị mẹ nát răng, thậm chí liền ngay cả một nửa đầu lưỡi cũng bị sống sờ sờ cắn đứt. Một nửa đâm máu đầu lưỡi rơi trên mặt đất, giữ tận không gì sánh được. Trong hành lang từng cái cổ Hoặc Tử dẫm lên viên bi, người ngã ngửa đổ. Bành. Lưu Viễn Sơn một cước đá vào bên cạnh một cái khác trên thùng lớn kia cũng trực tiếp bị một cước đạp lăn, bất quá cái này thùng lớn bên trong cũng không phải là viên bi, mà là một thùng lớn dầu bôi trơn. Dầu bôi trơn trực tiếp dọc theo hành lang chạy xuống dưới. Cả lâu đạo trong nháy mắt biến cực kỳ bóng loáng. Những cái kia ngã trái ngã phải cổ Hoặc Tử vừa định muốn đứng lên, lại lập tức trượt chân, từng cái căn bản không đứng dậy được. Một cái khoảng cách lầu 2 cửa hành lang cổ Hoặc Tử muốn leo ra, trực tiếp bị Trần Giang Hà một cước đạp xuống dưới. Trong hành lang đều là viên bi cùng dầu bôi trơn, đã tiến vào hành lang cổ Hoặc Tử không đứng dậy được, người phía sau bị cản trở, cũng vô pháp đi lên. Đại Khang thủ hạ người chỉ có số lượng ưu thế, có thể ngay cả Trần Giang Hà bọn hắn sợ đều sợ không tới. Trần Giang Hà, có loại xuống tới đánh, đừng có đùa thủ đoạn. Cổ Hoặc Tử môn không thể đi lên, khi Đại Khang ở phía dưới chửi ầm lên. Ngu xuẩn. Trần Giang Hà lạnh lùng trả lời một câu, không chút khách khí quát Đại Khang, có loại chúng ta đơn đấu. Đại Khang mang theo hơn 100 người chắn bọn hắn mười mấy người, còn có mặt mũi nói bọn hắn đùa nghịch thủ đoạn, cái này Cổ Hoặc Tử là rút băng rút đầu góc tú đầu. Ta điều mẹ ngươi, nhìn ta làm gì, dẫm lên bọn hắn đi lên, hôm nay nhất định phải chém chết Trần Giang Hà. Đại Khang sắc mặt cứng đờ, lập tức đối với thủ hạ của Hoặc Tử chửi ầm lên. Nói Trần Giang Hà dở âm mưu quỷ kế, bọn hắn đùa nghịch mới là âm mưu quỷ kế. Lúc đầu dựa theo kế hoạch, hôm nay Trần Giang Hà nhân mã bên cạnh đều muốn bị bọn hắn giữ lại, bọn hắn nhiều người như vậy liền chuẩn bị đối phó Trần Giang Hà một cái. Không nghĩ tới, Trần Giang Hà tiểu tử này xác thực có bản lĩnh, không biết dùng biện pháp gì, đem nhân mã của mình đều từ đồn cảnh sát bên trong mang ra ngoài, dẫn đến hiện tại bọn hắn lâm vào khẩu chiến. Nếu là hôm nay chỉ có Trần Giang Hà một người, bọn hắn đã sớm đem Trần Giang Hà làm xong. Đừng nói cái gì âm mưu quỷ kế, đi ra lăn lộn, thắng làm vua thua làm giặc. Không dùng được biện pháp gì, chỉ cần buổi tối hôm nay làm xong Trần Giang Hà, trên đường người đều sẽ chỉ nói hắn Đại Khang như bức. Tứ Nhãn Thế cũng sẽ hài lòng. Đều cho lão tử bên trên. Đại Khang nghiêm nghị thúc giục. Những cái kia cổ Hoặc Tử nguyên bản còn có chút chần chờ, có thể nghĩ lại, bọn hắn đi ra lăn lộn, không phải liền là muốn dẫm lên huynh đệ thượng vị sao? Hiện tại chính là một cái dẫm lên huynh đệ thượng vị cơ hội tốt. Bên trên, một cái cổ Hoặc Tử con mắt đỏ lên, dẫn theo đao, trực tiếp dẫm lên một cái cổ Hoặc Tử, xông lên lầu đạo. Trong hành lang đều là không bỏ dậy nổi cổ Hoặc Tử, gia hỏa này trực tiếp dẫm lên thân thể của bọn hắn, xông lên lầu. Căn bản không để ý tới những này cổ Hoặc Tử kêu thảm. Có người dẫn đầu, mặt khác cổ Hoặc Tử cũng không do dự nữa, từng cái tranh nhau chen lấn dẫm lên huynh đệ mình thân thể, lên trên bò, lên trên sông. Trong hành lang những cái kia cổ Hoặc Tử nguyên bản còn tại kêu thảm, chửi ầm lên, nhưng rất nhanh liền mắng không ra ngoài, chỉ còn lại có kêu thảm kêu rên, bị huynh đệ của mình trở thành đá đặt chân. Đừng để bọn hắn đi lên. Trần Giang Hà ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng không nghĩ tới những này cổ Hoặc Tử ngay cả một chút tình nghĩa huynh đệ đều không nói, trực tiếp dẫm lên huynh đệ của mình lên trên bò. Cái thứ nhất cổ Hoặc Tử vọt mạnh đi lên. Hắn vọt thẳng đi qua, vung đao liền chặt. Bành! Tất cả đều là khe khai sơn đao, trực tiếp hung hăng chém vào cái này cổ Hoặc Tử trên đầu, khảm đao xé mở ra đầu của hắn, lại nặng nặng chém vào xương sọ của hắn bên trên. Lập tức vậy mà đùng một tiếng, trực tiếp bẻ gãy. Trần Giang Hà đao, vậy mà đều chém đứt. Đi chết. Cái này cổ Hoặc Tử cũng hung hãn không gì sánh được, hắn thừa dịp Trần Giang Hà chém đứt đao, vậy mà đỉnh lấy trên đầu thường, một mặt giữ tợn xông lên, đột nhiên nhào về phía Trần Giang Hà. Đỉnh đầu hắn máu vết thương thịt xoay tròn, lộ ra bạch sâm sâm xương cốt, máu thuận đỉnh đầu chảy xuống, lộ ra dị thường giữ tợn. Lão bản coi chừng. Những người khác thể lực tiêu hao quá lớn, phản ứng đã không có nhanh như vậy, Lưu Viễn Sơn cùng Trần Đại Tráng đều muốn ngăn cản, lại không tới kịp. Tên kia cổ Hoặc Tử đột nhiên bổ nhào Trần Giang Hà, đao hung hăng chọc vào Trần Giang Hà ngực. Trần Giang Hà bị bổ nhào trong nháy mắt, đao đã đâm vào trên ngực. Đùng. Một tiếng, mũi đao trong nháy mắt bẻ gãy, lưỡi đao bị tránh đạn áo ngăn trở, không có đâm đi vào. Cái này cổ Hoặc Tử sững sờ, không nghĩ tới một đao này vậy mà không thể đâm vào Trần Giang Hà thân thể, lập tức hắn bổ nhào Trần Giang Hà, để ép Trần Giang Hà rút đao, muốn đâm hướng Trần Giang Hà trên cổ. Bành! Trần Giang Hà ánh mắt băng lãnh, trực tiếp bắt hắn lại cổ áo, hướng phía dưới kéo một phát. Tay trái bắt lấy cổ áo hướng phía dưới kéo một phát, tay phải hoành khuỵu tay một đập. Cách lạc! Một tiếng cốt nhục thanh âm vỡ vụn điên cuồng vang lên, cái này cổ hoặc từ nửa bên mặt đều bị Trần Giang Hà một khuỵu tay đập nát, hắn ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, liền trong nháy mắt đã hôn mê. Trần Giang Hà trực tiếp đẩy ra ra hỏa này, nhìn thoáng qua trước ngực tránh đạn áo, giữa im lặng xuất ra bờ giặt đủ cổ đeo lên, đứng lên. Nhìn thấy Trần Giang Hà không có việc gì, những người khác mới thở dài một hơi. Bất quá, Lưu Viễn Sơn cùng Trần Đại Tráng đều muốn tới cứu Trần Giang Hà, không có giữ vững đầu bậc thang vị trí, những người khác cũng chưa kịp chống đi tới. Những cái kia cổ hoặc tử đã thừa cơ vọt lên, chém chết bọn hắn. Từng cái cổ hoặc tử dẫm lên đồng bạn thân thể, vọt lên. Chương 873, xử lý lớn khang chương 873, xử lý lớn khang cản bọn họ lại. Lưu Viễn Sơn lại giống một tiếng, lập tức muốn giữ vững vị trí. Trần Đại Tráng con mắt màu đỏ tươi, đã bởi vì dính đầy máu tươi mà biến sền sệt cốt thép, đột nhiên quét ngang, trực tiếp đập vào một cái cổ hoặc tử trên cằm. Cách lạc. Một tiếng xương cốt thanh âm vỡ vụn đột nhiên vang lên, cái này cổ hoặc tử cái cằm, trong nháy mắt bị trực tiếp đánh nát, hắn ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, liền thẳng tắp mới ngã xuống. Có thể một giây sau, Trần Đại Tráng liền bị một cái cổ hoặc tử ôm lấy eo, liều mạng hướng phía sau đẩy. Trần Đại Tráng bắt lấy cái này cổ hoặc tử tóc, đang muốn một cốt thép nện xuống, cánh tay lại bị một cái khác cổ hoặc tử bắt lấy, một cái cổ hoặc tử lại một cái cổ hoặc tử từ dưới lầu bật lên. Ba bốn cổ hoặc tử ôm lấy Trần Đại Tráng hai tay, phần eo, liều mạng muốn đem Trần Đại Tráng đập đổ, Trần Đại Tráng bị bọn hắn đẩy lui lại, nhưng không có ngã xuống. Những người khác cũng lâm vào khổ chiến, đầu bậc thang vị trí đã thủ không được, tất cả mọi người bị buộc dần dần lui lại. Mặc dù không ngừng có cổ hoặc tử bị chặt lật, nhưng càng ngày càng nhiều cổ hoặc tử bật lên, chém chết Trần Giang Hà. Ba cái cổ hoặc tử nhắm ngay cơ hội, phóng tới Trần Giang Hà. Trần Giang Hà ánh mắt băng lãnh, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại đột nhiên bọt về phía trước, đống nhiên xung ra. Một quyền nện ở phía trước cái kia cổ hoặc tử trên khuôn mặt. Cờ giáp. Sắc bén bờ giặt lũ cổ đỉnh, trong nháy mắt xé mở cái này cổ hoặc tử gương mặt, huyết nhục đỏ tươi xoay tròn, lập tức bờ giặt lũ cổ lại nặng nặng đập vào trên xương cốt. Bờ giặt lũ cổ ngạnh sinh sinh đem cái này cổ hoặc tử xương mặt đập nát. Cái này cổ hoặc tử kêu thảm một tiếng, trực lăng lăng ngã xuống. Phía sau hai cái cổ hoặc tử, một cái vung đao bổ về phía Trần Giang Hà cánh tay, một cái đột nhiên một đao đâm hướng Trần Giang Hà ngực, đã tới không kịp né tránh. Trần Giang Hà rút tay về quét ngang, trực tiếp dùng cánh tay chọi cứng một đao này. Cổ hoặc tử một đao chạm tại Trần Giang Hà trên cánh tay, lưỡi đao trực tiếp chạm tại Trần Giang Hà cánh tay lớn cùng trên cánh tay, huyết đục bị chém ra, vết thương sâu đủ thấy xương. Một đao này nếu là trực tiếp chạm tại Trần Giang Hà trên cánh tay, thậm chí có khả năng trực tiếp một đao đem Trần Giang Hà cánh tay chặt đứt, cũng may Trần Giang Hà cung lên cánh tay, dùng cánh tay lớn cùng cánh tay ngăn kháng một đao này. Phúc. Một cái khác cổ hoặc tử một đao chọc vào Trần Giang Hà ngực, một đao này đồng dạng bị tránh đạn áo ngăn trở, đau nhức kịch liệt để Trần Giang Hà biểu lộ xuất hiện một tia bầm mẹo. Nhưng hắn động tác trên tay không có chút nào ngừng. Tay phải một quyền, trực tiếp nện ở chặt thương hắn cổ hoặc tử trên ánh mắt. Một tiếng như là khí cầu phá toái thanh âm vang lên theo, tên này cổ hoặc tử ánh mắt trực tiếp bị bờ giặt nụ cổ hung hăng đánh nổ. A, con mắt của ta. Cái này cổ hoặc tử trong nháy mắt phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, gắt gao che ánh mắt của mình, hắn một con mắt trực tiếp bị Trần Giang Hà đánh nát. Trần Giang Hà máu me khắp người, trực tiếp túm lấy cái này cổ hoặc tử trong tay khai sơn đao, một đao đâm vào cổ của hắn, tựa như là giết heo mở dạng, đao đâm vào động mạch cổ, ấm áp huyết thủy điên cuồng bao tố ra. Phốc thử. Trần Giang Hà rút đao ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái thứ ba cổ hoặc tử, cái này cổ hoặc tử hoảng sợ nhìn xem Trần Giang Hà, trực tiếp bị sợ vỡ mật, vậy mà thét chói tai vang lên quay người đảo đầu. Có thể thế cục cũng không có vì vậy chuyển biến tốt đẹp, đại khang thủ hạ nhân mã hay là nhiều lắm, Trần Giang Hà bọn hắn đã nhanh muốn không chống nổi. Bắt đầu có người ngã xuống. Dưới lầu, đại khang một mặt dữ tợn, đang muốn đi theo lên lầu, đồng nhiên, cửa ra vào bên kia, một cái cổ hoặc tử máu me khắp người, lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Đại lão, có người giết tới a. Cái này cổ hoặc tử vừa nói xong, phía sau lưng liền bị người chặt một đao. Cái này cổ hoặc tử kêu thảm ngã xuống. Lưu Dũng, Trương Bằng, Hướng Phi, A Minh bọn hắn rốt cục chạy tới. Phía sau chém giết còn không có kết thúc, là Trương Bằng bọn hắn 7-8 người trước hết giết tới. Trên lầu, dưới lầu, chém giết thanh âm đều không có đình chỉ. Ta điểu, người tới, chạm bọn hắn. Đại Khang chần chờ nhìn thoáng qua trên lầu, đống nhiên giống to. Chạm Trần Giang Hà trọng yếu, bảo hộ chính hắn trọng yếu giống vậy. Không có khả năng chém Trần Giang Hà, đem hắn chính mình cũng dựng vào đi, đây chẳng phải là để cho người khác sử dụng. Đại Khang thủ hạ bên này không sai biệt lắm còn thừa lại chừng 30 người ngựa. Những nhân mã này có hơn phân nửa đã giết tới lâu bên cạnh hắn, hiện tại chỉ còn lại 7-8 người. 7-8 người này đang muốn lên lầu, nghe được mệnh lệnh của hắn, lập tức vây quanh, đầu bậc thang bên kia cũng có mấy cái cổ hoặc tử đội vàng xuống tới. Những này cổ hoặc tử cũng không đốc, hôm nay Đại Khang nếu là chết, bọn hắn coi như chém Trần Giang Hà, đến lúc đó công lao cũng là người khác, tứ nhãn tê dưới tay nhiều như vậy tiểu đệ, chỗ nào đến phiên bọn hắn thừa bị. Còn một con đường, có thể tiếp tục có một nơi bãi đậu xe thế là tốt rồi. Thay cái lão đại, lại không người biết bọn hắn là ai. Chẳng bọn hắn. Đại Khang đao vung lên, chỉ huy cái này mười mấy cổ hoặc tử hướng Trương Bằng bọn hắn giết tới. Trương Bằng bọn hắn giữ im lặng, đã sớm bật lên. Song phương giao thủ một cái, Đại Khang liền nhìn ra không đúng, mấy cái này người bịt mặt cũng phi thường có thể đánh, vừa đối mặt liền đánh ngã bọn hắn 3-4 người, dưới tay hắn những này của hoặc tử căn bản không phải bọn hắn đối thủ, mà lại bọn gia hỏa này chuẩn bị đầy đủ, trong quần áo đều mặc da trâu sau lưng, coi như chịu hai đao cũng không nhiều lắm vấn đề. Người tới, mau tới người. Đại Khang ý thức được không đúng, đội vàng giống to. Còn không chờ hắn người xuống tới, ngoài cửa càng nhiều người bịt mặt lần lượt lao đến. Đại lão, đi mau. Đại Khang Tâm Phúc Mã Tử lập tức phát hiện không đúng, những người bịt mặt này còn không biết có bao nhiêu, nếu bọn hắn có thể đến, đã nói lên tế tử đã xong đời. Hiện tại cục diện này, bọn hắn nếu ngươi không đi, nói không chừng liền bị phá hỏng ở chỗ này. Đến lúc đó Trần Giang Hà không nhất định sẽ chết, Đại Khang khẳng định chết chắc. Đi, đi, đi mau. Đại Khang cũng kịp phản ứng, dưới tay hắn nhân mã đã không nhiều lắm, chỉ sợ căn bản không phải những người bịt mặt này đối thủ, bây giờ còn có cơ hội đi, các loại những người bịt mặt này đều tới, bọn hắn liền đi không được. Đại Khang không có do dự, mang theo 5-6 người liền hướng bên ngoài sông. Đừng để ý tới bọn hắn, cứu lão bản. Trương Bằng nghe được trên lầu còn tại chém giết, căn bản không để ý tới quản Đại Khang, vọt thẳng hướng trên lầu. Nhanh lên đi. Hướng Phi, Lưu Dũng bọn hắn cũng giống như vậy, lập tức đuổi theo, xông lên lầu hỗ trợ. Trên lầu, Trần Giang Hà bọn hắn đã bị buộc đến ban công phụ cận, còn có thể tiếp tục đứng đấy vẫn chưa tới 6 người, từng cái đều đã biến thành huyết nhân, đã đến nỏ mạnh hết đà. Giang Hà, lão bản. Thấy cảnh này, Trương Bằng, Hướng Phi ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt liền đỏ lên. Từng cái giống như là như bị điên, điên cuồng hướng những cái kia cổ hoặc tử vào tới. Trên lầu có thể đứng cổ hoặc tử, cũng không đến 20 người. Mặt khác cổ hoặc tử tất cả đều đã bị chặt lật. Trần Giang Hà người đến. Đại Lao Khang đâu? Những này cổ hoặc tử đông nhiên hai mặt thụ địch, lập tức liền loạn cả lên, có người trong nháy mắt liền bị chặt lật, nhưng bọn gia hỏa này cũng không có bị xông lên mà tán. Hôm nay Đại Khang mang tới nhân mã, đúng là tứ nhãn tế thủ hạ tinh nhuệ, bọn gia hỏa này đều là 14K bên trong đả tử, không phải loại kia giữ thể diện tuyển thủ. Nếu không, chỉ sợ dưới lầu thời điểm liền đã bị đánh sập. Bọn gia hỏa này đều là tứ nhãn tế thủ hạ tinh nhuệ đả tử, đáng tiếc bọn hắn hôm nay gặp phải đối thủ quá cứng, trực tiếp băng mất rồi bọn hắn răng. Giết! Nhìn thấy Trương Bằng cùng Hướng Phi bọn hắn đuổi tới, Trần Giang Hà nổi giận gầm lên một tiếng, phấn khởi dư lực, trực tiếp hướng một tên cổ hoặc tử vào tới. Những người khác cũng từng cái phấn chấn, liều mạng chém giết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương điên cuồng vang lên, còn lại điểm ấy cổ hoặc tử, rốt cuộc ngăn không được tiền hậu giáp kích, cuối cùng còn lại điểm ấy cổ hoặc tử, từng cái rất nhanh ngã xuống trong vũng máu. Lão bản, không có sao chứ? Rất nhanh, một tên sau cùng cổ hoặc tử liền ngã tại trong vũng máu, Trương Bằng tiến lên, đỡ lấy Trần Giang Hà. Nhìn thấy Trần Giang Hà máu me khắp người dáng vẻ, Trương Bằng lòng chua xót sắp rơi lệ. Trần Giang Hà đều đã hôn thành Bình Giang khu lão đại thật tốt sinh ý không kinh doanh, chạy đến Hương Giang đến, vốn cho là Hương Giang là ngập trong vàng son thiên đường, không nghĩ tới nơi này cũng không yên ổn. Bọn hắn những này trên xã hội, đi đến con đường này, một ngày là người xã hội, trung thân đều là người xã hội, muốn quay đầu, muốn lên mở, quá khó khăn. Không chết được, Đại Bằng, ngươi đã đến. Trần Giang Hà trùng điệp ôm lấy Trương Bằng, hai người lướt nhau, chợt cười to đứng lên. Giang hồ thời gian không phải liền là như vậy phải không? Đây chính là giang hồ. Đi mau, đi mau. Đại Khang hốt hoảng từ tiểu lâu chạy ra, chờ hắn trốn tới, bên người chỉ còn lại 3 cái 4 tiểu đệ, hắn không có chú ý tới, Hứa Cao cũng xen lẫn trong cuối cùng này còn lại mấy cái tiểu đệ bên trong. Đại Khang một bên đảo tẩu, một bên bối rối quay đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Trần Giang Hà đã vậy còn quá mãnh liệt, hắn mang theo trọn vẹn hơn 100 người ngựa tới, thậm chí ngay cả Trần Giang Hà mười mấy người đều không thể giải quyết. Cái gì Nhọn Đông Bá Vương Lý Thái Long, Hoàng Lăng Duy, Tiêm Đông Hổ Trung Hổ Hoàng Tuấn những này, không có một cái nào so ra mà vượt đại lục này từ đại lục này từ đều so với bọn hắn mạnh hơn. Càng hung, càng có đầu óc. Đây mới thật sự là kinh địch. Bọn hắn liền không nên dính vào đến Trần Giang Hà cùng Hạng Vĩ khúc mắc bên trong đến, tứ nhãn tế cũng không phải người ngu, hắn đã sớm đã điều tra xong, nói Hoàng Lãng Duy là bị Trần Giang Hà xử lý rõ, chính là Manh Trung thả ra. Mà Manh Trung sở dĩ thả ra tin tức này, là bởi vì hắn thu Hạng Vĩ tiền, muốn giúp Hạng Vĩ giải quyết Trần Giang Hà. Về phần tứ nhãn tế, Manh Trung là không muốn chính mình phí sức xuất thủ, cho nên cố ý cổ động tứ nhãn tế tuyển đầu rồng, dùng cái này lợi dụng tứ nhãn tế xuất thủ, đến giải quyết Trần Giang Hà. Tứ nhãn tế mặc dù tra ra được điểm này, nhưng chuyện này với hắn cũng có lợi, chỉ cần hắn làm xong Trần Giang Hà, có Manh Trung cái này 14K bên trong đệ nhị đại chữ chồng người nói chuyện duy trì, hắn tiếp nhận 14K đời thứ 3 đầu dòng sự tình bán đã đóng thuyền, ai cũng phản đối không được. Chuyện này với hắn, đồng dạng có chỗ tốt. Đi ra lan lột, không người là đồ đần, hắn nguyện ý bị Hạng Vĩ lợi dụng, bị Hạng Vĩ làm vũ khí sử dụng, đó là bởi vì hắn cũng có chỗ tốt. Không có chỗ tốt, hắn dựa vào cái gì để Hạng Vĩ lợi dụng? Những chuyện này, bình thường tiểu đệ không rõ ràng, tứ nhãn tế thủ hạ ngũ đại thiên vương cũng rất rõ ràng. Tất cả mọi người cảm thấy chuyện này trăm lợi mà không có một hại, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Trần Giang Hà lại là một khối khó gặp như vậy xương cứng. Bọn hắn tính sai. Đại Khang. Đang lúc Đại Khang hốt hoảng nghĩ thời điểm, gầm lên giận dữ bỗng nhiên vang lên. Đại Khang vô ý thức quay đầu. Phúc. Sau một khắc, một cây đao trực tiếp nghiêng chém vào trong cổ của hắn. Chương 874, huynh đệ tương kiến chương 874, huynh đệ tương kiến phúc. Sau một khắc, sắc bén chảng cốt đao trực tiếp chém vào Đại Khang cổ. Lưỡi đao xé mở Đại Khang chỗ cổ huyết đủ, mạch máu, ấm áp máu theo đao rút ra, bao tác mà ra. Phun ra cách xa hơn 1 mét. Ta điều mẹ ngươi, ta điều ngươi giả mẹ. Đại Khang mở to hai mắt nhìn, gắt gao che vết thương trên cổ. Hắn muốn cầm máu, có thể máu thuận hắn khẽ hở, điên cuồng chảy ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hứa Cao cũng dám đánh lên hắn. Tiểu tử này không phải kính mắt người sao? Kính mắt cùng Dị Mi tạo phản. Mang theo ý nghĩ này, Đại Khang bỗng nhiên cảm giác được rất lạnh, thân thể của hắn ngay tại cấp tốc mất đi khí lực, rất nhanh, hắn hai chân mềm nhũn, liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đại lão, Hứa Cao, ta điều mẹ ngươi. Còn lại ba cái cổ hoặc tử mở to hai mắt nhìn, đồng dạng một mặt không thể tin, bọn hắn cũng không nghĩ tới, người một nhà vậy mà lại đối với Đại Khang độc thủ. Đều vì mình chủ, không có lời nào tốt dạng. Hứa Cao cầm gì máu đao, chậm rãi lui lại hai bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm còn lại cái này ba cái cổ hoặc tử, cũng không có chạy trốn. Hiển nhiên là làm xong liều mạng một trận chiến chuẩn bị. Ba cái cổ hoặc tử gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Cao, lại hướng Hứa Cao sau lưng lầu nhỏ nhìn thoáng qua, chần chờ không dám lên trước độc thủ, người của bọn hắn không phải là bị chằm lận, chính là chạy. Trên con đường này, đã không có mặt khác còn có thể liều mạng cổ hoặc tử. Đại lao chết. Một cái cổ hoặc tử đột nhiên nói một câu, sau đó ba cái cổ hoặc tử nhìn chằm chằm Hứa Cao lui lại, lui về phía sau mấy bước, quay người phi nước đại đảo tẩu. Hứa Cao đê đầu nhìn xem Đại Khang thi thể, quay người đi hai bước, lại đột nhiên vòng trở lại. Phúc, phúc, phúc. Chặt liên tiếp ba đao, chém dụng Đại Khang đầu, sau đó mang theo Đại Khang đầu, quay người bước nhanh hướng Tứ Hải tập đoàn phân công ty lầu nhỏ đi đến. Đi hai bước, Hứa Cao trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra một tia kỳ quái dáng tươi cười, sau đó tăng tốc bước chân, xông vào lầu nhỏ. Đại lao Khang chết, đại lao Khang chết. Cái kia ba cái cổ hoặc tử chạy ra con đường này, phóng tới Điền Kê Đông Nhân Mã bên kia, Điền Kê Đông Nhân Mã đang cùng Kim Tử Máu Người chiến. Song phương đánh rất hung, nhưng một lát cũng không có phân ra rõ ràng thắng bại. Điền Kê Đông dẫn theo đao, cũng không có tự mình động thủ, hắn nghe được sau lưng chuyển đến động tĩnh, biến sắc, cũng nhận ra cái kia ba cái thất kinh chạy tới cổ hoặc tử, là Đại Khang thủ hạ. "Ta điểu, ngươi nói Khang bê thế nào?" Điền Kê Đông biến sắc, quay đầu đi hai bước, một phát bắt được một cái cổ hoặc tử cổ áo, nghiêm nghị hỏi: "Ta đại lao chết, ta đại lão bị chặt chết." Cái kia cổ hoặc tử run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt hô: "Ta điểu, Khang bê hơn 100 người, không có giải quyết Trần Giang Hà mười mấy người." Điền Kê Đông mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Hôm nay Khang bê mang đến đều là tứ nhãn tế thủ hạ tinh nhuệ đả tử. Buổi tối hôm nay, tứ nhãn tế an bài tất cả mọi người đều là dưới tay tinh nhuệ, không phải loại kia chỉ có thể giữ thể diện, không dám đánh, cũng không dám liều phòng trò chơi tuyển thủ. Bọn hắn nhiều như vậy tinh nhuệ đả tử, Trần Giang Hà liền cái kia mười mấy người, Đại Khang không chỉ có không có đem Trần Giang Hà giải quyết, ngược lại còn bị Trần Giang Hà xử lý, cái này sao có thể? Tứ nhãn tế thủ hạ ngũ đại thiên vương danh hảo thế nhưng là đánh ra tới, không phải thổi phồng lên. Đại Khang thực lực Điển Kê Đông rất rõ ràng, hắn mang theo nhiều người như vậy, làm sao có thể không phải Trần Giang Hà đối thủ? Cái kia Trần Giang Hà có biệt binh, có người giúp bọn hắn, chúng ta không có đánh thắng, đại lao chạy trốn thời điểm bị kính mắt thủ hạ Hứa Cao chém chết. Tên kia cổ hoặc tử thở phì phò, hốt hoảng giải thích: "Ta điểu, kính mắt dám tạo phản." Điển Kê Đông phản ứng đầu tiên chính là kính mắt tạo phản, thừa dịp sống mái với nhau thời điểm, đánh lén xử lý Đại Khang. Nếu không, Hứa Cao làm sao dám hướng Đại Khang động thủ? Bất tử, mang mấy người theo ta đi. Điền Kê Đông sắc mặt khó coi, đột nhiên hét lớn một tiếng, kêu lên tâm phúc của mình Mã Tử, Vân Tử lập tức rút ra mười mấy người, đi theo Điền Kê Đông đội vàng hướng khu phố chỗ ngoặt chạy. Tứ Hải tập đoàn phân công ty lầu nhỏ, ngay tại khu phố chỗ ngoặt khác một bên. Hắn mang theo mười mấy người ngựa vội vàng chạy tới, xa xa liền thấy trên đường phố nằm một bộ thi thể không đầu, bộ thi thể kia mặc quần áo là Đại Khang, nhìn thân hình, cũng là Đại Khang không thể nghi ngờ. Đại Khang thật bị chặt chết, hắn không chỉ có bị chặt chết, liền ngay cả đầu đều bị chặt mất rồi. Ta điểu. Điền Kê Đông sắc mặt biến dị thường khó coi, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ dưới chân dâng lên, sau đó trải rộng toàn thân, để hắn trực tiếp dùng mình một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tứ Hải tập đoàn phân công ty phương hướng, còn chứng kiến một số người bắt đầu ở Tứ Hải tập đoàn phân công ty cửa tiểu lâu đi lại. Rõ ràng trong tiểu lâu lại tới một số người. Điền Kê Đông bên này đang cùng Kim Tử huyết chiến, chỉ có Kim Tử những nhân mã này, hắn không sợ chút nào, Kim Tử nhân mã không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu là lầu nhỏ bên kia, Trần Giang Hà mang nữa mấy chục người tới, tiền hậu giáp kích, hắn khẳng định cũng gánh không được. Hắn cũng không muốn rơi xuống cùng Đại Khang kết quả giống nhau. Đại Khang chết, đi đi đi, đi tìm đại lão. Điền Kê Đông căn bản không dám mang theo bên người cái này mười mấy người bọn tới lầu nhỏ bên kia, đi tìm Trần Giang Hà, hắn không chút do dự quay người, hướng phía sau ngừng lại xe phi nước đại. Đi đi đi, đi mau. Đều rút lui, đều rút lui. Đại Khang chết, chạy mau a. Nguyên bản, Điền Kê Đông nhân mã còn tính là có thứ tự rút lui, Kim Tử bên kia, mục đích của bọn hắn cũng không phải hòa Điền Kê Đông liều mạng, mà là đi cứu Trần Giang Hà. Khả Điền Kê Đông nhân mã, đột nhiên có người hô to, nói là Đại Khang chết. Tin tức này lập tức để Điền Kê Đông thủ hạ nhân mã bắt đầu hoảng loạn lên, nhất là Điền Kê Đông cái thứ nhất lên xe chạy trốn. Đại Khang chết, chiến tử bọn hắn. Kim Tử thừa cơ giống to, ánh mắt hắn tỏa sáng, mang đám người điên cuồng trùng sát. Bên kia quân tâm bất ổn, đều muốn đào tẩu, bên này dũng manh trùng sát, lập tức Điền Kê Đông nhân mã bắt đầu quân lính tăng dã. Cháy mau, cháy mau, mau lên xe. Từng cái cổ hoặc tử vô tâm ham chiến, tranh nhau chen lấn chui vào trong xe, có người xông vào phòng điều khiển, phát động xe tải, căn bản không có quản chính mình huynh đệ lên xe không có. Xe một phát động liền chạy. Có cổ hoặc tử kịp thời lên xe đào tẩu, có cổ hoặc tử chưa kịp đào tẩu, chỉ có thể quay người phi nước đại đào mệnh, không ít cổ hoặc tử bị chằm lận, rất nhiều cổ hoặc tử bị giết tán. Điền Kê Đông nhân mã nguyên bản tổn thất còn không tính lớn, hiện tại chạy trốn thời điểm, trực tiếp bị Kim Tử nhân mã giết tổn thất nặng nề. Không ít Điền Kê Đông thủ hạ đã tử bị chém bị thương, khập khiễng rời đi. Đại lão, Điền Kê Đông chạy. Kim Tử thủ hạ nhân mã từng cái trên mặt tươi cười, Điền Kê Đông thế nhưng là tứ nhãn tế thủ hạ ngũ đại thiên vương một trong, địa vị danh khí không tại mới nghĩa An Thập Kiệt phía dưới. hôm nay bọn hắn chạm lật ra điền kê đông nhân mã, Kim Tử Che tử danh hào tại trên đường khẳng định sẽ càng thêm vang dội. Đừng để ý tới hắn, đi tìm đại lao Trần. Kim Tử căn bản không để ý tới những này, hắn hiện tại chỉ lo lắng Trần Giang Hà sẽ ra chuyện. Hắn hất lên trên đau máu, vội vàng mang đám người hướng lầu nhỏ chạy tới. Ngoa tào. Cùng lúc đó, lầu nhỏ bên kia, Hứa Cao dẫn theo đại khăn đầu đã đi vào. Trần Giang Hà thủ hạ nhân mã thấy cảnh này cũng không nhịn được sổ một câu nói tục. Cái này mẹ hắn nhiều lắm là cũng chính là xã hội đen sống mái với nhau, không phải cổ đại vũ khí lạnh chiến tranh, liền xem như vũ khí lạnh chiến tranh, không cần thiết lời nói, cũng không trở thành làm loại chuyện này. Người tuổi trẻ bây giờ, thật mẹ nhà hắn dữ dội. Bọn hắn ngược lại là quên tuổi của mình kỳ thật cũng không lớn. Ta là đại lao Trần người, ta gọi Hứa Cao. Hứa Cao nhất lộ đi đến đầu hành lang bên kia, bị Lưu Cương bọn hắn ngăn lại. Đao ném đi, lên đi. Lưu Cương nhíu nhíu mày, lạnh lùng nhìn Hứa Cao nhất nhãn. Ầm. Hứa Cao lúc này mới kịp phản ứng, trực tiếp ném đi trong tay trạm cốt đao. Trong tiểu lâu, khắp nơi đều nằm ngay tại rên rỉ cổ hoặc tử. Có cổ hoặc tử dứt khoát trực tiếp giả vờ ngất đi qua. Chỉ là câu lạc bộ sống mái với nhau mà thôi, đánh thua cũng không có gì, tổng không đến mức phe thắng sẽ đem phe thua đều xử lý, không có như vậy hùng tàn bá đạo. Hứa Cao dẫm lên mấy cái cổ hoặc tử, trực tiếp lên lầu. Đại lão, ta đem Đại Khang chém chết. Hứa Cao sau khi lên lầu, nhìn thấy trên lầu cũng một mảnh hỗn độn, đứng đấy, ngồi, không ít người, Trần Giang Hà máu me khắp người, đang ngồi ở nơi đó. Chém chết liền chém chết ngươi dẫn theo món đồ kia làm gì? Nghĩ như vậy ngồi tù. Trần Giang Hà từ trên thân lục lọi một chút, không có sờ đến khói, Trương Bằng từ trên thân lấy ra một hộp thuốc, rút ra một cây đưa cho Trần Giang Hà, lại giúp hắn nhóm lửa. Trần Giang Hà hung hăng hút một hơi thuốc, mới cảm giác đau đớn trên người tựa hồ giảm bớt một chút. Đại lão, có lỗi với. Hứa Cao vội vàng đem trong tay dẫn theo đồ chơi ném đi. Lão bản, người tuổi trẻ bây giờ đang sinh tính. Trương Bằng cười nói. Hương Giang bên này cũng không phải người nào ở giữa coi yên vui, đều một cái dạng, chờ qua sang năm, khả năng có thể tốt một chút. Trần Giang Hà lắc đầu. Đợi đến sang năm, người anh đi cục diện rồi dám mới có thể bị dần dần thu thập xong. Bất quá cũng không nhất định, những cái kia quỷ Tây Dương liền không có một đồ tốt, chỉ sợ sẽ còn lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, muốn an an ổn ổn, sợ là không dễ dàng như vậy. Lão bản, dưới lầu có người đến, nói là gọi Hoàng Kim Mạnh. Lúc này, ném qua một bên bộ đàm đống nhiên vang lên Lưu Cương thanh âm. Lưu Cương mang theo một số người, chính canh giữ ở dưới bậc thang, cùng một đám cổ hoặc tử giằng co. Kim Tử là người một nhà, để hắn lên đến. Trần Giang Hà ra hiệu Lưu Dũng đem bộ đàm ném qua đến, đối với bên trong nói một câu. Hắn đẩy tay làm máu, cầm bộ đàm, đều cảm giác trên tay sền sệt. Là, lão bản. Lưu Cương đóng lại bộ đàm, nhìn xem đối diện người trẻ tuổi, nghiêm thân, lão bản để cho các ngươi đi lên. Đến mấy người theo ta đi, đám người khác lấy. Kim Tử đối với mấy cái này người bịt mặt cũng không phải phi thường tín nhiệm, hắn quay đầu phân phó một tiếng, mang theo 7-8 người lên lầu. Số người này, tại song phương lẫn nhau đều có chút cảnh giới thời điểm phù hợp. 7-8 người không lật được trời, nếu là có sự tình, vừa vặn cũng có thể bảo hộ Kim Tử chính mình. Hắn mang người, đội vàng lên lầu. Nhìn thấy trong tiểu lâu một màn, Kim Tử cũng làm mí mắt của loạn, rất hiển nhiên, lầu nhỏ bên này vừa mới trải qua một phen huyết chiến, Trần Giang Hà nhân mã thật sự là cứng rắn. A chương 875, tổn thất nặng nề. Chương 875, tổn thất nặng nề. Đại lão, ngươi không sao chứ? Kim Tử lên lầu, nhìn thấy Trần Giang Hà máu me khắp người, trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng hỏi. Không có việc gì, không chết được, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, Tứ Nhãn Tế ra tay ác như vậy. Trần Giang Hà cười hút một hơi thuốc. Không thể không nói, Tứ Nhãn Tế an bài phi thường đúng chỗ, nếu như không phải hắn cùng Hoàng Chí Thành thỏa đàm, còn sớm tìm Đinh Quốc Hùng, để Đinh Quốc Hùng sớm tìm người hỗ trợ. Buổi tối hôm nay, hắn chỉ sợ căn bản không có khả năng còn sống sống đến lầu nhỏ. Còn có Hạng Triển, nếu như không phải Hạng Triển nhắc nhở, Trần Giang Hà cũng sẽ không biết Tứ Nhãn Tế buổi tối hôm nay liền sẽ động thủ, Hạng Vĩ 20 năm trước tới cái kia một bầu nước sôi, để hắn buổi tối hôm nay trả một chút sổ sách. Vận khí tăng thêm thực lực, để Trần Giang Hà buổi tối hôm nay trốn qua một kiếp. Đại lão, Tứ Nhãn Tế cũng không nghĩ tới, ngài đoạn xương này sẽ như vậy cứng rắn. Kim Tử nhìn thấy Hứa Cao ném ở dưới chân đầu, nhắm mắt. Đại lão Trần thủ hạ đều là một chút mấy nhân. Tên điên. Những người bịt mặt này, hẳn là đại lao Trần át chủ bài, xem ra đại lao Trần tại Hương Giang sớm đã có một chút bố cục. Đi ra lan lột, xương cốt không cứng một chút, sớm đã bị người ngay cả da lẫn xương nuốt lấy. Trần Giang Hà thật sâu hút một hơi thuốc, toàn thân nhàn nhạt đau đớn, lần nữa chuyển đến. Kim Tử gật gật đầu, hắn gặp Trần Giang Hà không có việc gì, cũng rốt cục yên lòng. Đại lao, buổi tối hôm nay, các ngươi nổ súng không có. Nếu như nổ súng, xảy ra chuyện lớn như vậy, sự tình có thể sẽ khá là phiền toái. Kim Tử chần chờ một chút hỏi. Nếu như là ác chiến, lại động thương, đặt ở năm ngoái, hoặc là trước đó, đó nhất định là đại án tử, bình thường đại lao đều gánh không được, nhất định sẽ bị bắt vào đến hỏi nói. Chứng cứ quá cứng một chút, liền phải đi xích trụ trong ngục giam đợi. Bất quá, thế cục bây giờ tương đối vi diệu, đám người anh căn bản không quan tâm những này, nhưng cảnh đội cao tầng lại bị bọn hắn một mực nắm giữ, chỉ cần tiền cho đủ, bọn hắn chuyện gì đều nguyện ý xử lý. Cũng là không phải là không thể thao tác. Yên tâm, không có nổ súng, còn không có bị buộc đến phân thượng kia. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Buổi tối hôm nay cục diện này, bọn hắn tiếp nhận áp lực sát thực phi thường lớn, nhưng áp lực cũng không có đến cực hạn, đến nhất định phải móc súng bảo mệnh thời điểm. Bất quá, nếu thật là đến phân thượng kia, nhất định phải móc súng bảo vệ tính mạng, Trần Giang Hà khẳng định sẽ không chút do dự móc súng bảo mệnh. Vậy là tốt rồi, hiện tại Hương Giang cảnh sát, hẳn không thể chúng ta những này người xã hội chết nhiều một chút, chỉ cần không nháo quá lớn, uy hiếp được dân chúng bình thường, bọn hắn lại mở một con mắt nhắm một con, nhắm một con mắt, ta đến giải quyết tốt hậu quả. Kim Tử gật gật đầu, lập tức bắt đầu an bài. Dưới lầu những cái kia cổ hoặc tử, thương thế không nặng có thể đi liền để chính bọn hắn xéo đi. Còn có một số cổ hoặc tử dắt dịu nhau rời đi. Thương thế quá nặng trực tiếp mang tới trong xe tải, kéo đến vựng rác, Tứ Nhãn Tế khống chế khu phố, trực tiếp ném ở quán ăn đêm cửa ra vào. Để Tứ Nhãn Tế tự mình xử lý. Bọn hắn cũng sẽ không chính mình đem những người này đưa đến bệnh viện, những này cổ hoặc tử đều trả lại cho Tứ Nhãn Tế, thương chính hắn đưa y đi, chết chính hắn xử lý. Hoặc là chấm hải, hoặc là liền đưa đến trong trại nuôi heo, heo là ăn tạp động vật, cái gì đều ăn, liền ngay cả người xương đùi đều có thể cắn nát. Những vật này, trừ đầu người phát không cách nào tiêu hóa bên ngoài, cái gì đều có thể tiêu hóa. Bình thường đưa qua, đều là trước cạo sạch đầu, thiêu hủy tóc, sau đó trực tiếp cho heo ăn, mấy ngày, liền có thể để một bộ thi thể biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhanh, trong tiểu lâu cổ hoặc tử đều bị đưa đi. Liền ngay cả đại khang thi thể cũng bị lôi đi. Cái này, Kim Tử chỉ Hứa Cao dưới chân đầu. Ngươi tìm người, đưa đi cho Tứ Nhãn Tế. Trần Giang Hà nhìn thoáng qua, ánh mắt đông nhiên biến lạnh lùng. Cái đầu này, hắn muốn để bốn mắt nói rõ trắng, hắn Trần Giang Hà cũng không phải dễ đối phó như vậy, hắn cũng không phải là Tứ Nhãn Tế, manh chung cùng hạng vị ba người có thể dùng đến trao đổi ích lợi một con cờ. Tốt. Kim Tử gật gật đầu, lập tức an bài một tên tâm phúc mã tử, cưỡi xe gần máy, đem đại khang đầu cất vào một cái túi màu đen bên trong, trực tiếp cưỡi xe gần máy, tiến về Nguyên Lãng. Kim Tử không biết Tứ Nhãn Tế đến cùng ở nơi nào, nhưng Hương Giang không lớn, Tứ Nhãn Tế lợi như vậy sự tình người một hai nơi bất động sản ở nơi nào, hắn hay là rõ ràng. Thứ này, không cần nhất định phải đưa đến Tứ Nhãn Tế trong tay, chỉ cần đưa đến Tứ Nhãn Tế nơi ở là được rồi. Kim Tử an bài, còn đem Trần Giang Hà thủ hạ, ba cái thụ thương tương đối nặng người đưa đi bệnh viện, mặt khác kêu phòng khám bệnh người tới cửa. Xã hội đen người, bác sĩ nhận biết đều không ít, chặt người hoàn mỹ không có khả năng ngay cả một cái trị thương địa phương đều không có. Bất quá, khiến cái này bác sĩ y tá ra ca đêm, thu phí tự nhiên không thấp. Liền xem như xã hội đen người, nên cho tiền cũng nhất định phải cho, nếu không, lần này bị thương có nhân trị, lần sau bị thương, liền chưa chắc có nhân trị. Trần Giang Hà bên này, bắt đầu ở Kim Tử trợ giúp bên dưới, đều lâu vào đấy giải quyết tốt hậu quả. Cùng lúc đó, Hoàng Chí Thành ngồi ở trong phòng làm việc, chưa có về nhà, hắn máy nhắn tin bỗng nhiên chấn động mấy lần, hắn cầm lấy máy nhắn tin nhìn thoáng qua, phía trên chỉ có ba chữ: hắn không chết. Nhìn thấy máy nhắn tin bên trên nội dung, Hoàng Chí Thành cười cười, cầm lấy Âu phục cao khoác, tiện tay tắt đèn, rời đi phòng làm việc. Cuộc mua bán này, không lỗ. Đại lão Khang Bê chết. Một bên khác, Điền Kê Đông cũng thất kinh bấm Tứ Nhãn Tế điện thoại. Tứ Nhãn Tế lúc đầu đã ngủ, đối phó một cái đại lục tử mà thôi, hắn căn bản không quan tâm, cũng không lo lắng, dưới tay hắn ngũ đại thiên vương, buổi tối hôm nay trực tiếp phái đi ra một cái, coi như Tô Long đúng tay, tại vượng giác cũng tuyệt đối cứu không được Trần Giang Hà. Nhưng hôm nay ban đêm, hắn hiển nhiên ngủ không an ổn, rất nhanh liền bị điện giật nói đánh thức. Tứ Nhãn Tế vừa mới kết nối điện thoại, liền nghe đến một cái như là sấm sét giữa trời quang bình thường tin tức. Khang Bê chết. Tứ Nhãn Tế lặp lại một chút tin tức này, thật giống như có chút khó có thể tin bình thường. Hắn chết như thế nào, Trần Giang Hà đâu? Tứ Nhãn Tế lấy lại tinh thần, cắn răng nghiến lợi hỏi. Trần Giang Hà không chết, có người giúp hắn, nhân mã của ta cũng bị giết tàn, Kính Mắt cùng Dị Mị khẳng định là đối với chúng ta bất mãn, làm phản đồ, giết Khang Bê chính là Kính Mắt thủ hạ người. Điền Kê Đông lời nói rất loạn, phế đi một chút công phu, mới đem nói chuyện rõ ràng. Đại Khang là bị Hứa Cao kiền rơi mà Hứa Cao, chính là Kính Mắt cùng Dị Mị người. Hắn đột nhiên xử lý Khang Bê, vậy khẳng định chính là Kính Mắt cùng Dị Mị làm phản đồ. Kính Mắt cùng Dị Mị trước kia đi theo Hoàng Lãng Duy phi thường phong quang, bọn hắn tại Du Tiêm Vượng cũng là phải tính đến nhân vật. Có thể từ khi Hoàng Lãng Duy bị xử lý, Tứ Nhãn Tế tiếp nhận vượng giác, bọn hắn liền bị biên giới hóa, hai người cộng lại ngay cả một con đường chẳng tử đều không có, chỉ là một người nhìn xem một cái chẳng tử. Từ đại lao cấp bậc nhân vật, hôn thành tiểu đầu mục, bọn hắn đương nhiên sẽ có chút bất mãn. Đây nhất định chính là bọn hắn làm phản đồ động cơ. Thằng chó, đáng chết thằng chó, dám làm phản đồ, ngươi lập tức sắp xếp người, chém hắn cho ta bọn họ. Tứ Nhãn Tế nổi trận lôi đình, lập tức ra lệnh. Là, đại lao. Điền Kê Đông chần chờ một chút, bởi vì hắn nhân mã bên cạnh đã không nhiều lắm, vừa rồi cùng Kim Tử hỏa liều một trận, lại trốn phi thường chật vật, hiện tại bên người chỉ còn lại 450 người ngựa. Bất quá 450 người ngựa, muốn đối phó Kính Mắt cùng Dìm Mị đã đủ rồi. Bốn mắt cẩn thận bên trong rối bời, nhưng ngay lúc đó lấy lại tinh thần, cúp điện thoại, lập tức cho Điền Tâm Bằng cùng Xúc Sắc bên kia gọi một cú điện thoại, bên kia Điền Tâm Bằng cùng Xúc Sắc đang cùng Đỗ Liên Thuận sống mái với nhau. Nếu là Trần Giang Hà chậm qua khẩu khí này, dẫn người đi giúp Đỗ Liên Thuận, nói không chừng Điền Tâm Bằng cùng Xúc Sắc cũng muốn xảy ra chuyện. Tứ Nhãn Tê không nghĩ tới, Trần Giang Hà căn bản không biết Đỗ Liên Thuận còn tại cùng Tứ Nhãn Tê nhân mã sống mái với nhau, mà Kim Tử đối với Tô Long an bài có chút bất mãn. Buổi tối hôm nay trận chiến này, Tô Long thủ hạ cường hãn nhất một đạo nhân mã, cũng chính là Tiêm Đông Hổ Trung Hổ Hoàng Tuấn nhân mã, chậm chạp không có thò đầu ra. Hắn đều mang người từ Tiêm Đông giết tới đây, nghĩ cách cứu viện đại lao Trần, Tô Long lại chỉ phái một cái Đỗ Liên Thuận tới, giữ lại Hoàng Tuấn án binh bất động. Kim Tử đối với an bài này không hài lòng lắm, cho là Tô Long không tận lực, hắn vội vàng giúp Trần Giang Hà giải quyết tốt hậu quả, cũng không có sách Đỗ Liên Thuận sự tình. Hắn không để cập tới, Trần Giang Hà tự nhiên không biết Đỗ Liên Thuận đang làm cái gì. Không công bỏ qua một cái tăng lớn Tứ Nhãn Tế tổn thất cơ hội tốt. Bên này, Điền Tâm Bằng cùng Xúc Sắc vừa nhận được điện thoại, lập tức hoảng loạn lên, bọn hắn hiện tại cùng Đỗ Liên Thuận liều đang hùng, nếu là phía sau lại tới một đạo nhân mã, coi như sẽ không toàn quân bị diệt, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Một cái nữa, đại khang đều gãy, nói không chừng không cẩn thận, hai người bọn họ cũng sẽ gây ở chỗ này. Rút lui, rút lui, đều rút lui. Lên xe, lên xe. Hai người nhận được tin tức, căn bản không có do dự, lập tức gào thét lớn mệnh lệnh, để cho thủ hạ Cổ Hoặc Tử lên xe. Bên này lão đại một chút lệnh mình Kim Thu Minh, bên kia Cổ Hoặc Tử lập tức liên loạn. Trước mặt Cổ Hoặc Tử còn tại liều mạng, phía sau Cổ Hoặc Tử đã quay người lên xe, muốn chạy trốn. Phát hiện phía sau đồng bạn chạy, trước mặt Cổ Hoặc Tử đâu còn có tâm tư liều mạng, từng cái cũng vội vàng muốn chạy trốn. Tất cả mọi người muốn chạy trốn, những này Cổ Hoặc Tử lập tức liền biến thành tan tác. Đỗ Liên Thuận vẫn không rõ sở đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy người đối diện hỏng mất, lập tức hạ lệnh truy sát. Cho ta chạm, đừng để bọn hắn chạy. Đỗ Liên Thuận hét lớn một tiếng, xung phong đi đầu, chạm lật hai cái Cổ Hoặc Tử, đuổi theo. Dưới tay hắn nhân mã đuổi chém, ngắn ngủi vài phút công phu, Điền Tâm Bằng cùng xuất sắc dẫn đầu đào tẩu, thủ hạ bọn hắn nhân mã tan tác, trực tiếp bị Đỗ Liên Thuận mang người truy sát hai con đường. 100-200 người ngựa không sai biệt lắm bị chạm lật ra một nửa. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm sao đột nhiên chạy? Các loại Đỗ Liên Thuận toàn thân đổ mồ hôi dừng lại, hất lên trên đau máu, mới có rảnh quan tâm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn bên này khắp nơi gọi điện thoại, chờ một lúc mới biết rõ ràng là Đại Khang chết, mà Trần Giang Hà bình an vô sự. Đại Khang dẫn người vây công Trần Giang Hà, ngược lại bị Trần Giang Hà giết chết. Ta điểu, mạnh như vậy. Đỗ Liên Thuận một mặt khó có thể tin, hắn nhưng là rất rõ ràng Trần Giang Hà có bao nhiêu người, Đại Khang đi giết hắn, mang người ngựa nhất định sẽ không thiếu. Thật không nghĩ đến, cuối cùng chết không phải Trần Giang Hà, mà là Đại Khang. Đại Khang trực tiếp bị Trần Giang Hà làm xong. Buổi tối hôm nay trận chiến này, Tứ Nhãn Tế không có đạt tới mục đích, ngược lại tổn thất nặng nề. Chương 876, huyết chiến dư ba các phương phản ứng. Chương 876, huyết chiến dư ba các phương phản ứng. Một đêm này, Thương Giang không bình tĩnh, Tô Long vẫn luôn không có ngủ. Các loại điện thoại vang lên, hắn không kịp chờ đợi, lập tức kết nối. A Đỗ, thế nào? Sư phụ, Trần Giang Hà không chết, Đại Khang chết, Tứ Nhãn Tế nhân mã bị giết án, tổn thất nặng nề. Đỗ Liên Thuận bên kia vừa đem Điền Tâm Bằng cùng xúc sắc tử giết án, lập tức liền gọi điện thoại hướng Tô Long báo cáo. Cái gì? Tô Long triệt để bị tin tức này chấn kinh. Buổi tối hôm nay, Hoàng Tuấn đều không có xuất mã, hắn nguyên bản mục đích cũng chỉ là cứu Trần Giang Hà, có thể cứu được Trần Giang Hà, liền đã xem như kiếm lời. Không nghĩ tới bây giờ không chỉ có Trần Giang Hà không chết, liền ngay cả Tứ Nhãn Tế thủ hạ Ngũ Đại Thiên Vương một trong Đại Khang đều bị xử lý tin tức này, quá vượt quá Tô Long dự liệu. Đại Khang mang theo hơn 100 người đi vây công Trần Giang Hà, bị Trần Giang Hà làm xong hơn phân nửa, Trần Giang Hà một mực chống đến Kim Tử giết đi qua, giống như nói là Trần Giang Hà tại Đại Khang thủ hạ an bài người, thừa cơ đem Đại Khang xử lý. Đỗ Liên Thuận đối với tình huống bên kia hiểu rõ kỳ thật cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là biết một thứ đại khái. Dù sao tình huống hiện tại là Trần Giang Hà không chết, ngược lại là Tứ Nhãn Tế không chỉ có tổn thất một thành viên đại tướng, dưới tay tinh nhuệ đả tử cũng tổn thất 100-200 hào. Không phải nói cái này 100-200 hào đả tử đều đã chết, mà là nói cái này 100-200 hào đả tử từng cái treo thương, có không ít đều thương không nhẹ, có ít nhất phải nuôi 10 ngày nửa tháng thương, có về sau thậm chí đều không làm được đả tử. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhìn, Tứ Nhãn Tế đều tổn thất nặng nề. Trận chiến này hoàn toàn chính là đại thắng. Trần Giang Hà nhất chiến thành danh, về sau tại Hương Giang trên đường, chỉ sợ không ai còn dám khinh thị Trần Giang Hà. Mà Tứ Nhãn Tế gặp khó, thanh thế khẳng định không bằng trước đó. Tốt, tốt, tốt. Tô Long nghe nói như thế, nói liên tục ba cái tốt chữ, lúc trước hắn là không muốn hai mặt tụ địch, đồng thời cùng Tứ Nhãn Tế hạng vị khai chiến, mới khiến cho ra vượng rác hai con đường, cùng Tứ Nhãn Tế hòa đàm. Có thể giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy, nếu có thể đem Tứ Nhãn Tế đuổi ra vượng rác, Tô Long khẳng định nguyện ý, nếu là có thể hướng bắc đuổi đi Tứ Nhãn Tế nhân mã, cầm xuống vượng rác, hướng đông đánh xuống Hương Khám, giải quyết mạch cao, vậy sau này ai là Tần Nghĩa An Long đầu lão đại? Khẳng định chính là hắn Tô Long. Đi ra lan lộn, nắm tay người nào lớn, ai binh hùng tướng mạnh, ai đã nói tính. Vương triều đều là như vậy, lại càng không cần phải nói là một cái nho nhỏ câu lạc bộ. Trước đó Tô Long còn không có lớn như vậy dạ tâm, nhưng bây giờ nhìn, hắn Tô Long chưa hẳn không làm được đến mức này, Tứ Nhãn Tế cũng không có trong tưởng tượng như vậy không thể chiến thắng. Sư phụ, muốn hay không thừa cơ cầm xuống vượng rác? Đỗ Liên Thuận hỏi. Nhân mã của ngươi đủ? Tô Long nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại. Đoán chừng không quá đủ. Đỗ Liên Thuận nghĩ nghĩ, chỉ bằng hắn cái này trên dưới 100 người ngựa liền muốn cầm xuống vượng rác, rất không có khả năng. Tứ Nhãn Tế chỉ là bị đánh bại, cũng không phải bị đánh sập. Coi như hắn bây giờ có thể dẫn người chiếm vượng giác, coi như bằng chút nhân mã này, các loại Tứ Nhãn Tế từ Nguyên Lãng phái binh tới, Đỗ Liên Thuận cũng khẳng định thủ không được. Muốn cầm xuống vượng giác, bọn hắn khẳng định cần cường biện. Người trước không nên gấp gáp, để thụ thương huynh đệ đi dưỡng thương, người đi xem một chút Giang Hà, hắn không có việc gì, người trước hết dẫn người trở về. Tô Long suy nghĩ một chút, vẫn là không có để Đỗ Liên Thuận dẫm về vượng giác, càng thêm kích thích Tứ Nhãn Tế. Hôm nay nếu như Đỗ Liên Thuận thừa cơ đem vượng giác đánh xuống, cái kia Tứ Nhãn Tế nhất định sẽ cùng Tô Long toàn diện khai chiến, trước đó nói chuyện đồ vật, triệt để hết hiệu lực. Đến lúc đó hạng vĩ nhất định sẽ thừa cơ động thủ. Hai mặt thụ địch phía dưới, Tô Long đau khổ kinh doanh cục diện rất có thể lại triệt để sập bàn. Bây giờ còn không có tới ý thời điểm. Minh Bạch, sư phụ. Đỗ Liên Thuận đáp ứng một tiếng, gặp Tô Long không có mặt khác chỉ thị, lúc này mới cúp điện thoại. Sư phụ, thế nào? Hoàng Tuấn nghe được động tĩnh, đẩy cửa đi đến. Trần Giang Hà không có việc gì, Đại Khang ngược lại bị xử lý buổi tối hôm nay đằng sau, Trần Giang Hà nhất chiến thành danh. Tô Long cao hứng nói, Đại Khang bị xử lý. Hoàng Tuấn sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Hắn ẩn ẩn cảm giác Trần Giang Hà đã có thành tựu, đồng thời càng ngày càng nhận Tô Long coi trọng, để tiểu tử này làm lớn, coi như tương lai Tô Long thật làm Tân Nghĩa An đời tiếp theo đầu rồng. Đến lúc đó, Tân Nghĩa An đại tổng quản vị trí, chỉ sợ cũng chưa chắc là hắn hoặc là Đỗ Liên Thuận. Nói không chừng đến lúc đó Trần Giang Hà còn muốn ngồi lên vị trí này, trở thành Tân Nghĩa An nhân vật số 2. Không sai, ta cũng không nghĩ tới, cái này Trần Giang Hà đã vậy còn quá lợi hại. Tô Long hài lòng gật đầu, ngược lại là không có chú ý tới Hoàng Tuấn biểu lộ. Cùng lúc đó, Thanh Sơn Đạo, Hạng gia biệt thự, Hạng Vi cũng nhận được một chiếc điện thoại. Hạng Sinh, tứ nhãn tế thất thủ, Trần Giang Hà không chết, Đại Khang bị xử lý. Bên này, Hạng Vi cũng nhận được điện thoại. Đùng. Hạng Vi sắc mặt một âm, trên tay ngang nhiên dùng sức, đẹp đẽ ly rượu đỏ trực tiếp bị hắn hung hăng bóp nát, phá toái mảnh thủy tinh trực tiếp đâm Hạng Vi trên tay máu me đầm địa. Hạng Sinh, chuyện gì? Một tên đồ tây đen bảo tiêu lập tức đẩy cửa tiến đến. Nhìn thấy Hạng Vi trên tay thương, hắn lập tức đem một cái Philippines nữ hầu kêu lên, giúp Hạng Vi xử lý vết thương. Hạng Vi sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới tứ nhãn tế tự mình xuất thủ, đều không thể giải quyết Trần Giang Hà. Tiểu tử này mệnh quá cứng. Nguyên Lãng, tứ nhãn tế biệt thự đèn đốt sáng trưng. Đại Khang bị trảm, thủ hạ nhân mã tổn thất nặng nề, tứ nhãn tế đâu còn có tâm tư nghỉ ngơi, không ngừng gọi điện thoại an bài, phải hiểu rõ buổi tối hôm nay tất cả chi tiết, biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn còn phải bài binh bố trận, phòng bị Tô Long mang đám người tiến đánh Vượng Giác, đem hắn nhân mã triệt để đuổi ra Vượng Giác. Tứ nhãn tế bên này còn tại an bài. Bên ngoài biệt thự, một cỗ xe gắn máy lặng yên tới gần, xe gắn máy tới gần biệt thự đằng sau, đột nhiên anh lấy chân ga, vọt thẳng đến biệt thự bên ngoài đại môn, giơ tay đem trong tay cái túi màu đen ném vào biệt thự sân nhỏ. Trong biệt thự bảo tiêu lập tức phản ứng, cả đám đều hướng bên này tới gần, nhưng lại không có áp sát quá gần. Thứ gì? Mấy đạo đèn tin ánh đèn lập tức soi tới. Từng đạo đèn tin quang hội tụ tại cái túi kia phía trên. Màu đen túi nhựa chảy xuống máu, hiển nhiên bên trong không phải vật gì tốt. Nhìn một chút, bảo tiêu đội trưởng làm một thủ thế, một cái khác đồ tây đen bảo tiêu tìm tới một cây xào phơi đồ, đẩy ra túi nhựa màu đen, cái túi mỗi lần bị đẩy ra, bên trong đầu trực tiếp lăn xuống đi ra. Tà thao. Cái kia đồ tây đen bảo tiêu bị hù bảng quang siết chặt, kém chút đi tiểu. Những hộ vệ khác thăm dò xem xét, từng cái cũng cảm giác không rét mà run, hơn nửa đêm nhìn thấy cái đồ chơi này, dù là gan to bằng trời, cũng không có khả năng nói là một chút phản ứng đều không có. Là Đại Khang đầu. Một tên đồ tây đen bảo tiêu nhận ra được, cái kia mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt mặt, không phải Đại Khang là ai? Đại Khang đầu lại bị người đưa đến nơi này tới. Đưa đầu người quá phách lối thật sự là gan to bằng trời. Chỉ chốc lát sau, đạt được thông báo tứ nhãn tế tử trong biệt thự vội vàng đi ra, đi vào sân nhỏ, nhìn xem trên đất đầu, sắc mặt trong nháy mắt biến dị thường khó coi. Đáng chết đại lục tử. Đây chính là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích, một cái nho nhỏ đại lục tử cũng dám hướng hắn khiêu khích, cái này đáng chết đại lục tử, thật là đáng chết. A tứ nhãn tế nhìn qua Cửu Long thành khu phương hướng, trong mắt lên cơn giận dữ. Vượng Giác, tứ hải tập đoàn phân công ty lầu nhỏ bên kia. Trên đường phố, đã không nhìn thấy bị chạm lật cổ hoặc tử. Kim tử sắp xếp người, chính là dọc theo tại đường phố hát nước, thanh lý trên đất vết máu. Lầu nhỏ bên kia cũng giống như vậy, ít nhất phải đánh trước quét một chút, đừng làm quá khó nhìn. Trên đường phố, nếu là Hưng Đông đằng sau nhìn thấy khắp nơi đều là máu, cũng nói không đi qua. Thẩm Diệu Du, Âu Dương Văn Thu, ạ gì ạ các nàng tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy một màn này, trên đường phố nồng đậm mùi máu tươi còn không có tan đi, trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu. Trần Giang Hà trong tiểu lâu, tình hình chiến đấu càng là kịch liệt, mảng lớn vết máu đều không có thanh lý, trên mặt đất khắp nơi đều là bôi, có địa phương thậm chí còn rơi lấy ngón tay loại hình đồ vật. Âu Dương Văn Thu là bác sĩ, cũng coi là thường thấy các loại vết tinh chẳng diện, nhưng nhìn đến những này, cũng không nhịn được một trận kinh hãi. Đánh kịch liệt như vậy, Âu Dương Văn Thu nhỏ giọng thầm thì một câu, câu lạc bộ sống mái với nhau tại Hương Giang thật không phải cái gì chuyện mới mẻ, thấy qua người khẳng định so chưa thấy qua người muốn bao nhiêu. Có thể giống như là dạng này, đánh thảm liệt như vậy Âu Dương Văn Thu thật đúng là lần đầu gặp. À gì ạ cũng là khuôn mặt trắng bệnh, giống như cầy sấy, nàng trước kia coi là người xã hội, giống như là cổ hoặc tử trong phim diễn như thế, từng cái uy phong bát diện, đi tới chỗ nào đều có mặt mũi. Bây giờ mới biết, cổ hoặc tử có hôm nay, không có ngày mai, hôm qua uy phong bát diện, là trên đường tiếng tăm lừng lẫy đại ca, hôm nay khả năng liền đột tử đầu đường, chết không có chỗ chôn. Nào có trong phim diễn cảnh tượng như vậy. Lão bản, tới mấy cái ngài hồng nhan chi kỷ. Trương Bằng vừa vặn xuống lầu, nhìn thấy Thẩm Diệu Du các nàng đang cùng Hướng Phi chào hỏi, muốn lên lầu, hắn cầm bộ đàm, nói thẳng một câu. Trong tiểu lâu, thảm liệt bầu không khí lập tức lỏng một chút, không ít người trên mặt đều lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Xem ra Trần Giang Hà hồng nhan chi kỷ không ít ta. Âu Dương Vãn Thu không có cảm thấy mình bị trêu chọc, ngược lại trêu chọc Thẩm Diệu Du một câu. Ý miệng. Thẩm Diệu Du hung hăng trắng Âu Dương Vãn Thu một chút, đối với Trương Bằng gật gật đầu lên lầu. Trong tiểu lâu, một bộ phận người đều mang theo khẩu trang, hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận, nhưng từ lời nói bên trên liền có thể nghe được, bọn hắn cùng Trần Giang Hà quan hệ không ít, nhất định là Trần Giang Hà thủ hạ nhân vật trọng yếu. Giang Hà, làm sao thương nặng như vậy? Thẩm Diệu Du vừa lên lầu, nhìn thấy toàn thân đẫm máu Trần Giang Hà, vành mắt lập tức đỏ lên, trong mắt nàng không có những người khác, bước nhanh đi đến Trần Giang Hà bên người. Không có việc gì, đều là bị thương ngoài da. Trần Giang Hà đã cởi bỏ tránh đạn áo, nếu như không phải có cái này tránh đạn áo, buổi tối hôm nay hắn chỉ sợ sớm đã nằm xuống. Âu Dương bác sĩ, làm phiền ngươi hỗ trợ nhìn một chút, có cần đưa bệnh viện, lập tức đưa bệnh viện, không cần tặng, làm phiền ngươi xử lý một chút vết thương. Xem trước một chút bọn hắn. Trần Giang Hà khoát tay áo, ra hiệu Âu Dương Vãn Thu hỗ trợ. Tốt. Âu Dương Vãn Thu lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Chương 877, hắc qua trên lưng chỉ có thể qua thực chất chương 877, hát qua trên lưng chỉ có thể qua thực chất ba người bọn hắn muốn đưa đến bệnh viện, những người khác ta có thể xử lý. Âu Dương Vãn Thu đơn giản sau khi kiểm tra, lập tức đem ba cái thương thế hơi nặng người an bài đi bệnh viện. Trước đó Trần Đại Tráng cùng mặt khác hai cái thương thế nghiêm trọng, đều đã bị Trần Giang Hà đưa đi bệnh viện. Những người khác là cảm thấy mình thương thế không nặng, không cần đi bệnh viện. Lúc này bị Âu Dương Vãn Thu tuyển ra đến, đã không còn gì để nói. Âu Dương Vãn Thu vừa tiến vào trạng thái làm việc liền rất chuyên chú. Nàng để Trần Giang Hà cởi áo ra, Trần Giang Hà áo nhuốm máu, quần áo đã kề sát tại trên vết thương, còn muốn từ từ xé rách, một chút xíu đem quần áo xé rách xuống tới. Rất nhanh, cởi y phục xuống, liền lộ ra Trần Giang Hà điêu luyện thân thể. Trần Giang Hà dáng người không giống như là loại kia luyện kiện thân nhưng ẩn ẩn vẫn có thể nhìn thấy cơ bụng, nhất là hắn kéo căng cơ bắp, cơ bụng liền sẽ rất rõ ràng hiện lộ ra. Âu Dương Vãn Thu sóng mắt lưu chuyển, nuốt một ngụm nước bọt. Trên cánh tay thương hơi nghiêm trọng một chút, bất quá giống như không có làm bị thương chủ yếu mạch máu cùng gân, vết thương khâu lại một chút liền tốt, ngươi chịu được một chút. Âu Dương Vãn Thu trêu chọc một chút tóc, lại cảm thấy không tiện lắm, để Thẩm Diệu Du giúp nàng lấy mái tóc ghim lên đến, biến thành một đầu già dặn bím tóc đuôi ngựa. Không có việc gì, ngươi tới đi. Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc, để Âu Dương Vãn Thu bắt đầu làm sạch vết thương. Làm sạch vết thương hoàn tất đằng sau liền bắt đầu khâu lại vết thương. Thẩm Diệu Du mắt không chớp nhìn xem, a gì a nhìn xem đều cảm giác đau, chỉ có thể nghiêm mặt, căn bản không dám nhìn. Âu Dương Vãn Thu dùng khâu lại câu cấp tốc xuyên tấu ra thịt, đem Trần Giang Hà vết thương một chút xíu vá kín lại. Trần Giang Hà hút thuốc, ánh mắt hờ hững nhìn ngoài cửa sổ, quang ảnh ở giữa, để thân ảnh của hắn giống như một tòa pho tượng. Trần lão đệ. Đúng lúc này, Đỗ Liên Thuận cũng mang người chạy tới. Đỗ Liên Thuận trên thân cũng dính lấy máu, bất quá không phải chính hắn. Hắn lên đến xem đến một màn này, cũng âm thầm bội phục. Trần Giang Hà vết thương này, ít nhất phải khe hở mấy chục thậm chí trên trăm châm, khe hở nhiều như vậy châm, vậy mà đều không đánh thuốc tê, cái này nếu là đổi hắn, đều chưa hẳn có thể chịu. Trần Giang Hà lại mặt không đổi sắc khâu vết thương, sắc thực như bức. Khó trách Trần Giang Hà có thể làm cho Hạng Vĩ đau đầu, để tứ nhãn tế cũng bị thiệt lớn. Đất liền tới quá Giang Long, manh nhân quá nhiều. Giang Hồ cứu cấp, thay ta tạ ơn Long thúc. Trần Giang Hà đối với Đỗ Liên Thuận gật gật đầu. Có một câu là thế nào nói, gọi là tự phục vụ giả trời trợ giúp. Trần lão đệ, ngươi hôm nay có thể gánh vác, chủ yếu dựa vào là chính mình, chúng ta chỉ là giúp một điểm nhỏ bận điệu. Đỗ Liên Thuận nhưng không có dành công tự ngạo ý tứ. Bọn hắn chỉ là giúp Trần Giang Hà liên lụy một chút tứ nhãn tế nhân mã, nhưng chân chính trận đánh ác liệt, hay là Trần Giang Hà chính mình đánh. Kim Tử đứng ở bên cạnh không có lên tiếng, lúc trước hắn đối với Tô Long có chút bất mãn, bất quá nghĩ lại, Tô Long khẳng định phải giữ lại cường đại nhất một đạo nhân mã, trông coi chính mình bản cơ bản. Liền ngay cả hai người bọn họ huynh đệ, hôm nay cũng chỉ là hắn tới, che tử còn đợi tại nhọn đông, phòng bị Lê Chí Cường. Tô Long lưu lại thủ đoạn đã không còn gì để nói. Trần huynh đệ, hôm nay tứ nhãn tế tổn thất nặng nề, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Là được lưu tại bộ giác, hay là trước tránh một chút, đi tiêm xa chớ? Đỗ Liên Thuận hỏi. Đi tiêm xa chớ? Trần Giang Hà không có do dự, hắn hiện tại tiếp tục đợi tại bộ giác, chính là một cái biêm đắm. Lần này tứ nhãn tế người thất thủ, lần sau tứ nhãn tế chỉ sợ cũng muốn đích thân hạ tràng. Trần Giang Hà lần này xử lý Đại Khang, tứ nhãn tế vô luận như thế nào đều muốn đem cái này chàng tử tìm trở về, đây cũng không phải là tứ nhãn tế có thể hay không làm đầu dòng sự tình. Tứ nhãn tế lần này ngay cả Trần Giang Hà ngoại lai hộ này đều không giải quyết được, còn tổn thất nặng nề, những cái kia cùng tứ nhãn tế có khúc mắc người, sợ rằng sẽ bắt đầu dục dịch. Đi ra lan lộn, chấn được người rất trọng yếu. Cho nên Trần Giang Hà nếu là tiếp tục lưu lại vượng giác, tứ nhãn tế là không thể nào buông tha hắn. Sư phụ cũng là ý tứ này, người tiếp tục lưu lại vượng giác rất nguy hiểm. Đỗ Liên Thuận gật gật đầu. Bất quá, làm như vậy, chỉ là có chút đáng tiếc buổi tối hôm nay lấy được lớn như vậy chiến quả. Buổi tối hôm nay trận chiến này, không nói đem tứ nhãn tế người triệt để đuổi ra vượng giác, cầm xuống vượng giác mấy con phố, khẳng định là không có vấn đề gì. Hiện tại một con đường đều không cầm, quá lãng phí. Đỗ Liên Thuận cùng Kim Tử đều hiểu Tô Long ý nghĩ, hắn hay là không muốn cùng tứ nhãn tế toàn diện khai chiến, nói trắng ra là Tô Long bây giờ căn bản liền không có cùng tứ nhãn tế hạng vị hai tuyến tác chiến thực lực, hay là thực lực chênh lệch một chút. Đỗ Liên Thuận cùng Trần Giang Hà đơn giản nói một chút, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên chạy cùng gào thảm thanh âm. Đỗ Liên Thuận, Kim Tử nhân mã lập tức cảnh giác lên. Làm gì? Người nào? Đỗ Liên Thuận cùng Kim Tử cộng lại 1-200 người, căn bản không sợ có người tới đánh lén, lầu nhỏ phía ngoài cổ hoặc tử xuất ra ra hỏa, lập tức hướng về khu phố vừa đi tới. Bên kia đang có một đám cổ hoặc tử đuổi theo mười mấy người chạm. Đừng đi qua, ta nhào hắn long mẫu, kính mắt cùng dì mị quả nhiên đều là phản đồ. Điền Kê Đông nhìn thấy kính mắt cùng dì mị chạy hướng Trần Giang Hà lầu nhỏ, lập tức để cho thủ hạ cổ hoặc tử dừng bước, ra hỏa này chửi ầm lên, tiến một bước xác định, kính mắt cùng dì mị chính là phản đồ. Hứa Cao khẳng định cũng là bọn hắn ăn bài, chém chết Đại Khang. Đại Khang đầu, chính là hai tên này nhập đội. Đi đi đi. Nhìn thấy Đỗ Liên Thuận cùng Kim Tử nhân mã vây quanh, Điền Kê Đông nào dám cùng bọn hắn động thủ, vội vàng mang theo thủ hạ bỏ trốn mất dạng. Hắn vừa rồi dẫn người đi chạm kính mắt cùng Jimmy, không nghĩ tới kính mắt cùng Jimmy biết được tứ nhãn tế buổi tối hôm nay thảm bại, sớm chuẩn bị nhân mã, lo lắng cho mình chàng tử bị cướp đi. Kính mắt cùng Jimmy không đợi được Đỗ Liên Thuận nhân mã, ngược lại là chờ đến Điền Kê Đông nhân mã. Song Vương còn không có đáp lời, Điền Kê Đông liền trực tiếp hạ lệnh chạm người. Kính mắt cùng Jimmy căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền bị chạm người ngã ngựa đổ, cũng may bọn hắn chuẩn bị nhân thủ không ít, hay là thừa dịp giết lung tung đi ra. Mắt thấy tứ nhãn tế đột nhiên trở mặt, hai người không có cách nào, chỉ có thể mang đám người hướng Trần Giang Hà nơi này trốn. Bỏ đao xuống, đao ném đi. Điền Kê Đông chạy, bên này kính mắt cùng dìm mị người lập tức bị bao bọc vây quanh, 10 cái cổ hoặc tử tất cả đều bị vây lại. Đừng động thủ, đừng động thủ, chúng ta muốn gặp đại lao Trần, chúng ta là tới qua đấy. Kính mắt cùng dìm mị lẫn nhau, không có cách nào, dứt khoát vào đã mẹ không sợ rơi, trực tiếp ném đi đao, giơ hai tay lên. Bọn hắn muốn qua đấy. Điền Kê Đông nói bọn hắn là phản đồ, còn đuổi giết bọn hắn dứt khoát liền làm phản đồ tính toán. Kính mắt cùng dìm mị muốn qua đấy. Rất nhanh, tin tức bị báo cáo nhanh cho Trần Giang Hà. Trần Giang Hà hơi nhướng mày, vẫn thật không nghĩ tới, hai tên này gặp qua đấy. Bất quá hắn nhìn Hứa Cao nhất nhãn, lập tức liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Xem ra Hứa Cao chém Đại Khang, để kính mắt cùng dìm mị bị liên lụy. Hai tên này bị liên lụy truy sát, không thể không chạy tới, muốn qua đấy. Lão bản, hai tên gia hỏa kia không thể tin. Hướng Phi lập tức nói ra. Có đôi khi, có thể hay không tin không trọng yếu, có hay không giá trị lợi dụng mới trọng yếu. Trần Giang Hà lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nhìn Âu Dương Vãn Thu một chút, Âu Dương Vãn Thu tay nhỏ lắc một cái, đâm Trần Giang Hà cánh tay tê dận, dẫn bọn hắn hai cái đi lên. Trần Giang Hà khẽ hất cảm. Kính mắt cùng Jimmy hai người lập tức bị dẫn vào. Lên lầu trước đó, Lưu Viễn Sơn cùng Hướng Phi soát người, xác định trên thân hai người không có cất giấu gia hỏa, mới khiến cho bọn hắn lên lầu. Đại lão, hai người vừa lên lầu, trong tiểu lâu tình huống để bọn hắn kinh hãi, cái này cần là đánh có bao nhiêu kịch liệt mới có thể đem trong tiểu lâu biến thành dạng này a. Sau khi lên lầu, nhìn thấy Trần Giang Hà, Đỗ Liên Thuận cùng Kim Tử bọn hắn, còn có một đám người hung thần ác sát nhìn bọn hắn chằm chằm, hai tên này chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ trên đất. Kính mắt, Jimmy, làm sao? Hoàng Lãng Duy vừa chết, tại tứ nhãn tê bên kia cũng không có vị trí của các ngươi. Trần Giang Hà nhìn xem hai người, cười nhạt nói: "Đại lão, tứ nhãn tê khinh người quá đáng, chúng ta không đường có thể đi, nghĩ tới đây đến thủ hạ ngươi làm việc." Đến mức này, hai người cũng nghiêm túc, trực tiếp cúi đầu. Trước đó khúc mắc không đáng giá nhắc tới. Hiện tại cục diện này, 14K khẳng định không ai còn dám thu bọn hắn dựa vào bọn họ chính mình, cũng chỉ có bị đuổi giết phần, ngược lại là Trần Giang Hà buổi tối hôm nay nhất chiến thành danh. Mấu chốt là Trần Giang Hà tại Hương Giang căn bản không sâu, nhân mã không nhiều, chính là lúc dùng người. Đi theo Trần Giang Hà, nói không chừng còn có ra mặt cơ hội. Các ngươi nghĩ tới đấy cùng ta, cũng không phải không thể. Trần Giang Hà sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, trực tiếp hỏi các ngươi dưới tay còn có bao nhiêu nhân mã. Đáng tin có thể đánh có thể liều còn có 7-80 hảo. Kính mắt cùng Jimmy liếc nhau, cuối cùng vẫn kính mắt vượt lên trước mở miệng nói ra. Số này, hay là kính mắt quyết đại, trên thực tế hai người nước sông ngày một rút xuống, uy phong không còn, lúc trước Hoàng Lãng Duy còn tại thời điểm, bọn hắn tập hợp 200-300 hảo dám đánh dám liều đả tử, chính là mấy cái điện thoại sự tình. Nhưng bây giờ, Hoàng Lãng Duy vừa chết, chàng tử, địa bàn cũng bị mất, thủ hạ nhân mã cũng bị Đại Khang bọn hắn hợp nhất hơn phân nửa, sớm đã không còn trước đó uy phong. Lại trải qua chuyện tối hôm nay, bọn hắn có thể tập hợp 450 hảo có thể đánh có thể liều đả tử liền xem như không tệ. 7-80 hảo. Trần Giang Hà cười lạnh một tiếng, chỉ bằng hai cái chó nhà có tang, hiện tại ngay cả địa bàn đều không có, còn có thể gọi tới 7-80 hảo dám đánh dám liều đả tử, làm sao có thể? Cổ hoặc tử mệnh mặc dù không đáng tiền, nhưng cũng không trở thành như vậy không đáng tiền. Con số này, chỉ sợ còn muốn đánh cái gai đôi. Không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Trần Giang Hà cũng không có vạch trần bọn hắn, nói thẳng Long Thúc tại Vượng Giác tên thành trung tâm thương nghiệp có hai con đường tặng cho tứ nhãn tế, hiện tại tứ nhãn tế không tuân theo quy củ độc thủ, cái kia hai con đường chúng ta muốn bắt trở về, ta cũng không nói để cho các ngươi cầm xuống hai con đường các ngươi đi lấy trở về một con đường trông coi. Về sau nghe Hứa Cao, quên nói với các ngươi, Hứa Cao buổi tối hôm nay chém Đại Khang, về sau hai người các ngươi nghe hắn. Tên thành trung tâm thương nghiệp cái kia hai con đường, chính là Du Ma Địa cùng Vượng Giác giáp giới hai con đường, trước đó Tô Long cùng bốn mắt đàm phán, đem cái kia hai con đường tặng cho tứ nhãn tế. Hiện tại tứ nhãn tế trở mặt, tại Vượng Giác nhân mã tổn thất nặng nề, vừa vặn có thể cho kính mắt cùng Jimmy bọn hắn đi đoạt một con đường làm địa bàn. Tại Hương Giang, không có điểm nhân mã của mình, không có điểm địa bàn của mình vẫn chưa được. Thực lực mới là làm việc căn cơ. Chương 878, giang hồ nước sâu trao đổi ích lợi. Chương 878, giang hồ nước sâu trao đổi ích lợi. Hứa Cao. Kính mắt cùng Jimmy giờ mới hiểu được tới, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Hứa Cao giết chết Đại Khang, khó trách tứ nhãn tế biết tìm bọn hắn phiền phức, muốn chém bọn hắn, tứ nhãn tế khẳng định coi là Hứa Cao là bọn hắn phái đi qua. Bọn hắn cùng Hứa Cao nhất dạng làm phản đồ, phản bội 14K. Đáng tiếc, hiện tại đã biết rõ tới đã chậm, tứ nhãn tế cũng không có khả năng nghe bọn hắn giải thích, cũng không có khả năng tin tưởng bọn họ. Bọn hắn đã không có đường rút lui có thể đi. Hiện tại bọn hắn cơ hội duy nhất chính là bên trên Trần Giang Hà chiếc thuyền này, đi theo Trần Giang Hà lan lộn. Trần Giang Hà hiện tại đã tại Hương Giang đứng vững góc chân. Tương lai nếu là hắn thật có thể hôn khởi đến, bọn hắn cũng có thể đi theo gà chó lên trời, nước lên thì thuyền lên. Bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hứa Cao cũng không nghĩ tới Trần Giang Hà sẽ như vậy an bài, trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống. Cao Cao ca, Cao ca. Dĩ bị chần chờ một chút, kính mắt không chút do dự, trực tiếp kêu một tiếng Cao ca. Đi ra lăn lộn cơ bản nhất một chút chính là muốn thả thông minh một chút, bắt mắt một chút. Đại lao yên tâm, ta nhất định hết sức. Hứa Cao cũng không có nói nhảm, trực tiếp đối với Trần Giang Hà xoay người. Cổ hoặc tử cả một đời có thể có bao nhiêu thượng vị cơ hội, hiện tại cơ hội tới, cơ hội này hắn nhất định phải bắt lấy. Các ngươi tập hợp nhân mã, hiện tại liền đi. Trần Giang Hà khẽ gật đầu. Là, đại lao. Hứa Cao trên thân nhuốm máu quần áo còn không có đổi, gật gật đầu, trực tiếp quay đầu nói ra kính mắt. Jimmy, đem các ngươi người đều kêu lên, đi trước đem tên thành bãi đậu xe tử đổi đi, chờ trời sáng đằng sau trực tiếp cùng sàn đêm lão bản đàm luận. Buổi tối hôm nay tứ nhãn tế làm động tác lớn như vậy, Tên thành trung tâm thương nghiệp phụ cận cái kia hai con đường khẳng định không có nhiều cổ hoặc tử, hiện tại thời gian này, quán ăn đêm cũng trên cơ bản đều đóng cửa. Cái kia hai con đường, nhiều lắm là còn có một số bãi đậu xe tử trông coi bãi đỗ xe vật nghiệp. Bọn hắn hiện tại đi qua, hẳn là rất dễ dàng là có thể đem địa bàn cầm xuống, đợi ngày mai tứ nhãn tế tiếp viện đến bọn hắn liền chưa hẳn có thể dễ dàng như vậy đem cái này hai con đường lấy được. Chuẩn xác mà nói, đến lúc đó bọn hắn liền không có cơ hội. Hứa Cao gọi điện thoại, kêu một số người, Kính Mắt cùng Dì Mị cũng đang đánh điện thoại gọi người. Sau nửa giờ, bọn hắn tiếp cận 450 hảo cổ hoặc tử, lái lên xe tải, mang theo gia hỏa, trực tiếp thẳng hướng tên thành trung tâm thương nghiệp. Đỗ Ca, các loại tứ nhãn tế lấy lại tinh thần, nhất định sẽ phái người quét trận đoạt lại địa bàn. Hứa Cao bọn hắn chân đứng không vững, làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu ứng một chút. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, đối với Đỗ Liên Thuận nói ra. Để Hứa Cao bọn hắn chiếm con đường này, Trần Giang Hà cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ, nếu muốn chiếm con đường này, chiếm, liền không thể lại dễ dàng đem con đường này phun ra. Yên tâm, ta sẽ phái người ngựa đi qua giúp bọn hắn, nếu là tứ nhãn tế đi qua kiếm chuyện, ta cũng sẽ phái người chống đỡ trận. Đỗ Liên Thuận không có nói nhảm, trực tiếp đáp ứng. Tạ Liêu, ta cũng sẽ không để các huynh đệ giúp không bận điệu. Trần Giang Hà cười cười, hắn làm như vậy, Tô Long nhất định sẽ duy trì, lúc trước hắn không có địa bàn, làm rất nhiều chuyện, còn sẽ có giữ lại. Hiện tại Trần Giang Hà có địa bàn, cái kia sẽ cùng Tô Long khóa lại càng sâu. Cái này hiển nhiên là Tô Long phi thường vui lòng nhìn thấy. Trần huynh đệ, tất cả mọi người là huynh đệ nhà mình, dùng đất liền lời nói tới nói, chính là người một nhà không nói hai nhà nói, chờ người đứng vững góp chân lại nói. Đỗ Liên Thuận cũng không phải loại kia sẽ vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ, liền cùng mình người tính toán chi ly. Đỗ Liên Thuận khí độ kỳ thật so Hoàng Tuấn còn muốn lớn hơn một chút, làm sao năng lực của hắn các phương diện, xác thực cùng Hoàng Tuấn có nhất định chênh lệch, không phải vậy có Tô Long ủng hộ, Vũ Hổ đứng đầu vị trí, cũng sẽ không rơi xuống Hoàng Tuấn trong tay. Giang Hà. Đúng lúc này, lại có một số người vội vàng chạy đến. Sư phụ, A Tuấn. Đỗ Liên Thuận quay đầu, liền thấy là Tô Long mang theo Hoàng Tuấn chạy tới, Hoàng Tuấn trên khuôn mặt còn mang theo một chút chấn kinh, mặc dù trong tiểu lâu bên ngoài, còn có phía ngoài trên đường phố đã bị dọn dẹp đại khái, nhưng y nguyên có thể nhìn ra sau đại chiến thảm liệt. Hoàng Tuấn ở trong xã hội cũng lăn lộn một hai chục năm, thảm liệt như vậy sống mái với nhau, thật đúng là không có trải qua mấy lần, bình thường cổ hoặc tử sống mái với nhau, rõ ràng đánh không thắng người khẳng định liền chạy. Trần Giang Hà trong tiểu lâu tràng diện này, rõ ràng là đối thủ cảm thấy có thể thắng, dưới tay mã tử cũng cảm thấy có thể thắng, nhưng chính là chậm chạp không thắng được. Lại thêm dẫn đội đại lao không ngừng đề cao hứa hẹn, chết cắn không thả, mới có thể tạo thành trường hợp như vậy. Trần Giang Hà có thể dựa vào một chút nhân mã liền giữ vững, thật sự là nhu bức. Cho tới bây giờ, Hoàng Tuấn cũng không thể không thừa nhận, Tô Long ánh mắt không sai, hắn đem Trần Giang Hà lạp lên thuyền, là chọn đúng người. Giang Hà, không có sao chứ? Tô Long gật gật đầu, quan tâm nhìn xem Trần Giang Hà. Trần Giang Hà nhìn Trương Bằng một chút, song phương không cần mở miệng, Trương Bằng lập tức hiểu Trần Giang Hà ý tứ, hắn lặng yên hướng về phía sau lưng làm một thủ thế. A Minh cùng A Quang bất động thanh sắc, mang theo mấy cái lầu hai y nguyên mang theo khẩu trang minh đệ xuống lầu, những người này cho đến bây giờ y nguyên không có khả năng bại lộ, Trần Giang Hà còn cần bọn hắn tiếp tục che giấu tung tích, mai phục tại Du Thiên Vượng. Tại thời khắc mấu chốt phát huy càng lớn tác dụng. A Minh cùng A Quang muốn trước mang theo bọn hắn rời đi. Long Thúc, ta không sao, buổi tối hôm nay nhờ có Long Thúc hỗ trợ, tạ ơn. Trần Giang Hà bỗng lúc đích, muốn đứng lên, lại ảnh hưởng tới Âu Dương Vãn Thu động tác, kéo tới thịt. Ngồi xuống. Âu Dương Vãn Thu gương mặt xinh đẹp nghiêm túc đè lại Trần Giang Hà. Giang Hà, trước khâu lại vết thương, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Tô Long nhìn kỹ một chút Trần Giang Hà, xác định Trần Giang Hà trên cơ bản đều là bị thương ngoài da, lúc này mới yên tâm. Hắn tìm đến Trần Giang Hà, là có đến tiếp sau sự tình phải thương lượng. Bất quá nơi này còn có ngoại nhân, Tô Long cũng không có tùy tiện mở miệng. Một mực chờ đến Trần Giang Hà khâu lại tốt vết thương, Âu Dương Vãn Thu lại cho những người khác xử lý xong vết thương, Thẩm Diệu Du biết bọn hắn có chuyện cần. Thẩm Diệu Du nhìn thoáng qua Trần Giang Hà, thiên luôn vạn ngữ đều tại cái nhìn này bên trong. Sau đó hai người cái gì cũng không nói, Thẩm Diệu Du mang theo Âu Dương Vãn Thu cùng A Dĩ ạ rời đi. Tỷ, A Dĩ ạ còn muốn nói chuyện, bị Thẩm Diệu Du trừng mắt liếc, nàng đành phải có vẻ không vui ý miệng, quay quay đi theo hai người rời đi. Những người khác đi xuống đi. Đợi các nàng đi, Tô Long lúc này mới phân phó một tiếng. Bên cạnh hắn trừ Đỗ Liên Thuận cùng Hoàng Tuấn, những người khác đi xuống. Dũng ca, ngươi mang mọi người xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Trần Giang Hà cũng đối Lưu Dũng nhẹ gật đầu. Là, lão bản. Lưu Dũng gật gật đầu, nhìn Tô Long một chút, mang người xuống dưới, trên lầu, chỉ để lại Trương Bằng đi theo Trần Giang Hà. Cơ hồ đã nhanh biến thành một vùng phế tích trên lầu, chỉ còn lại có Trần Giang Hà bọn hắn 5 người. Giang Hà, sau đó ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tứ Nhãn Tế nhất định sẽ không từ bỏ tôi, nếu như chúng ta cùng Tứ Nhãn Tế toàn diện khai chiến, Hạ Vĩ chắc chắn sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Không có người ngoài tại, Tô Long nói thẳng, trực tiếp mở miệng. Trên mặt của hắn cũng không có buổi tối hôm nay đánh thắng trận chiến này vui sướng, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc. Tô Long hiện tại tuyệt đối không có thực lực đồng thời cùng Hạ Vĩ, Tứ Nhãn Tế khai chiến. Cho Tứ Nhãn Tế cùng Hạ Vĩ tìm một chút phiền phức, mặt khác, tìm người hợp tác. Đối với điểm này, Trần Giang Hà cũng suy nghĩ qua, hiện tại tuyệt không thể để Tứ Nhãn Tế cùng Hạ Vĩ tập trung lực lượng đối phó Tô Long, nếu không Tô Long nhất định gánh không được. Nhất định phải cho Hạng Vĩ cùng Tứ Nhãn Tê tìm một chút phiền phức, mặt khác, bọn hắn còn phải tìm Minh Hữu, đến có một cái mạnh hữu lực Minh Hữu, ứng đối Hạng Vĩ cùng Tứ Nhãn Tê. Minh Hữu có thể tìm Thắng Hòa, bất quá, tìm Thắng Hòa chẳng khác nào là dẫn sói vào nhà, Thắng Hòa nếu là tại Du Tiêm Vượng đâm xuống căn, đến lúc đó còn muốn đem bọn hắn đuổi đi, liền không có dễ dàng như vậy. Tô Long nhíu chặt lông mày, trước đó tứ nhãn tế đại binh tiếp cận, Hạng Vĩ dục dịch, hắn cũng không phải không có cân nhắc qua đi tìm Thắng Hòa người đàm luận. Nhưng Thắng Hòa làm Hương Giang Tam Đại câu lạc bộ một trong, chiếm cứ Thuyên Loan, binh hùng tướng mạnh, bọn gia hỏa này cũng đồng dạng không dễ trọng. Liên sợ cuối cùng là thỉnh thần dễ dàng, đưa thần an. Tìm Thắng Hòa người đến thời điểm dễ dàng, đến lúc đó còn muốn đem bọn hắn đưa tiễn, liền không có dễ dàng như vậy. Chưa hẳn cần cầm Du Tiêm Vượng địa bàn xin mời Thắng Hòa người xuất mã. Trần Giang Hà cười nhạt một tiếng. Ý của ngươi là? Tô Long trong lòng hơi động, nhìn về phía Trần Giang Hà. Trần Giang Hà hiển nhiên đã có ý tưởng. Thắng Hòa hiện tại là Thuyên Loan một con rồng, gà chân đen, thượng hải tử, ngốc phúc binh hùng tướng mạnh, dạ tâm bừng bừng, bọn hắn trong xã đoàn bộ mâu thuẫn cũng không nhỏ, chúng ta muốn cùng bọn hắn hợp tác, Loan Tử là một cái thẻ đánh bạc, Nguyên Lãng, Chuyên Môn đồng dạng là thẻ đánh bạc. Trần Giang Hà thấp giọng nói Long Thúc, Chuyên Môn hiện tại mặc dù là mới nghĩa an địa bàn, nhưng ngươi làm đầu rồng, chỉ cần Du Tiêm Vượng thuần một sắc, cũng chưa chắc cần Chuyên Môn mảnh đất này. Ngươi nói không sai, Chuyên Môn có Chuyên Môn chỗ tốt, nhưng Du Tiêm Vượng chất béo càng lớn. Tô Long như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chuyên Môn hiện tại phát triển cũng không tệ lắm, nhưng cùng Du Tiêm Vượng so sánh, chính là nông thôn trong nông thôn, Chuyên Môn bên kia hiện tại làm tốt nhất sinh ý chính là buôn lậu, trừ cái này, mặt khác đều xa xa không cách nào cùng Du Tiêm Vượng so sánh. Nếu như Tô Long có thể Du Tiêm Vượng thuần một sắc, cầm xuống Vượng dắt cùng hưởng khám, mới nghĩa an thanh thế lực sẽ chỉ so trước kia càng mạnh, tuyệt sẽ không so trước đó yếu. Khi đó muốn hay không Chuyên Môn, sắc thực không trọng yếu. Chuyên Môn vùng địa bàn kia hoàn toàn có thể hứa hẹn ra ngoài, Loan Tử cũng có thể làm một cái mồi câu. Chuyên Môn, Nguyễn Lãng, chúng ta đều không cần, nhưng Thắng Hòa người chưa hẳn không hứng thú. Trần Giang Hà tiếp tục nói, ngươi nói không sai, Thắng Hòa đã sớm muốn vào Nguyên Lãng bọn hắn thử qua mấy lần, chỉ bất quá đều bị Manh Hành cùng tứ nhãn tế liên thủ chạy ra. Tô Long chậm rãi gật đầu. Nguyên Lãng cùng Chuyên Môn một dạng, đều là thuận tiện nhất làm buôn lậu buôn bán địa phương, vị trí địa lý so Thuyên Loan tốt không chỉ mười lần, hết lần này tới lần khác Thuyên Loan không ít đại lão đều đang làm buôn lậu sinh ý, bởi vậy Thắng Hòa đối với Nguyên Lãng cùng Chuyên Môn vẫn luôn có hứng thú, mà Nguyên Lãng vị trí không thể nghi ngờ so Chuyên Môn tốt hơn. Gần nhất những năm này, theo bằng thành kinh tế tấn mạnh phát triển, buôn lậu sinh ý cũng trở nên phi thường nóng nảy. Thắng Hòa không ít đại lão nhìn nóng mắt không gì sánh được, mấy lần muốn tại Nguyên Lãng cắm cờ, bọn hắn mấy lần phái người tiến vào Nguyên Lãng, cuối cùng đều bị đánh đi ra. Nếu như Tô Long ra mặt đi tìm Thắng Hòa người đàm luận, liên thủ đánh vào Nguyên Lãng, Thắng Hòa người rất có thể sẽ đồng ý.